Chương 51, cấu kết. Trong sân cốc, một lò luyện kim loại phạm vi tầm một trượng phun lửa nóng. Trong tiếng đập đinh đương, một tráng hán cao gần 3 thước toàn thân bị xích sắt xiềng chân gắt gao, bị 2 chiến sĩ gia tộc dùng sức kéo đi về hướng lò luyện. Tráng hán điên cuồng giãy giụa, ngẫu nhiên 2 chân đạp trên đất một cái, mặt đất liền mạnh mẽ chấn động một phen. Mỗi khi đại hán giãy giụa, trên xích sắt quấn trên người hắn sẽ có một mảng điện quang chói mắt hiện lên. Trong tiếng xẹt xẹt, dòng điện mạnh mẽ đánh cho tóc tráng hán dựng thẳng lên từng sợi, thân thể kịch liệt co giật. Đại hán phẫn nộ lớn tiếng rít gào, khàn giọng gầm rú, ác quỷ. Các ngươi bọn ác quỷ này. Giống nam nhân một trọi một tử chiến với ta. Các ngươi dám không? Các ngươi dám không? Ta thích gã này. Một chiến sĩ giả tộc cao gần 4 thước bước nhanh đi tới, trên người hắn mặc nguyên bộ trọng giáp dày nặng giống như thành lũy, nhưng lúc bước đi lại không có một chút thanh âm. Hắn cầm ngưu giác trọng phủ, dịu sừng trâu nặng, sạch sẽ lưu loát nện một phủ ở trên gáy đại hán đem gã đánh ngất đi. Nhìn xem lực lượng này, nhìn xem khổ người này, hắc hắc, sức sống dư thừa như con trâu rừng phát cuồng, hắn đáng giá một cái giá tốt. Khẽ vung đại phủ, chiến sĩ giả tộc Dương Dương đắc ý hướng đồng bạn xung quanh thổi phồng. Trong sơn cốc thật lớn, gần ngàn chiến sĩ giả tộc hội tụ ở đây, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng ở trên từng khối đá núi, trong 4 con mắt trên mặt lóng lánh hàn quang lánh khốc vô tình. Nghe được đồng bạn mình đắc ý thổi phồng, đám chiến sĩ giả tộc kia đều cười to. 2 chiến sĩ giả tộc kéo đại hán bị đánh ngất đến cạnh lò luyện kim loại, một nam tử cao chỉ 5 thước. Bộ dạng xấu xí giống như một con khỉ vượn đầu to, làn da hiện màu xanh lục nhạt quái dị, càng có nhiều đốm màu đỏ loang lổ cười dữ tợn khắc khắc, từ trong lò luyện rút ra một cái bàn ủi, hung hăng ấn ở mi tâm đại hán. Trên bàn ủi lóe ra một đạo phù văn, đại hán bị đánh ngất đau đến mức rú thảm một tiếng chợt tỉnh lại. Hán kịch liệt dãy rủa, nhưng bàn ủi giống như mọc rễ ở mi tâm hắn, không chút sức mẻ dính sát thân thể hắn. Qua một hồi lâu mới tuột ra rơi xuống. Trên trán đại hán bị ủi ra một cái đồ án màu đỏ tươi to bằng bàn tay, trên tòa tháp cao cao ngất trong mây, lơ lửng một con mắt dựng thẳng màu máu. Trong tiếng xẹt xẹt, trong con mắt dựng thẳng màu máu có vô số sợi tơ nhỏ màu máu cấp tốc huyết tán ra, theo thân thể đại hán đâm vào lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải hán. Thân thể đại hán kịch liệt run run. Mồ hôi lạnh toàn thân trào ra giống như rượu. Sợi tơ nhỏ màu máu chui vào thân thể đại hán, chui vào đầu của hắn. Sau khi đem thân thể hắn hoàn toàn khống chế, sợi tơ nhỏ tản mát ra hàn mang quỷ tà lúc này mới thong thả biến mất. Đại hán đã đau đến mức cả người vô lực, bị 2 chiến sĩ gia tộc dùng sức lôi, giống như ném rác rưởi ném ở một bên. Lại là một đại hán không ngừng dãy rủa giống giận bị bắt lên. Trong tiếng cười dữ tợn khắc khắc, bàn ủi cháy đỏ bừng hung hăng khắc ở mi tâm hắn. Tiếng vang xẹt xẹt không dứt bên tai, một lại một chiến sĩ bộ tộc Nam Hoàng bị in lên dấu vết khuất nhục, rơi xuống làm nô lệ thân bất do kỷ. Ô ô trong tiếng ngâm nga, một con tất phương giang cánh 20 mấy trượng dáng người tao nhã từ trên trời giáng xuống, một cái móng vuốt duy nhất nhẹ nhàng bám ở trên một tảng đá núi nhô lên cao cao. Nó thu hồi cánh. Động tác duyên dáng cúi mình. Khương Giao chậm rãi từ trên thân tất phương đi xuống, 2 nữ tử gia tộc thân hình khôi ngô, mặc trọng giáp sải bước đi tới, tiêu căng nhìn liếc Khương Giao so với mình thấp hơn một mảng lớn, lẩm bẩm một tiếng trầm thấp, theo chúng ta, đại thủ lĩnh đã đợi rất lâu rồi. Xuôi theo sơn cốc đi vào phía trong một lúc, dưới vách núi dốc đứng dựng một cái lều trại hoa mỹ. 10 mấy nam tử mặc hoa phục. Mi tâm có một con mắt dựng thẳng lấp lóe, trong con ngươi có thể thấy được phong, xương, lôi, điện các loại dị tượng lười biếng đứng ở ngoài trướng đồng, vẻ mặt thoải mái thấp giọng cười đùa. Nhìn thấy Khương Giao đi tới, những nam tử này đều nghiêm túc vẻ mặt, thẳng thân thể, ánh mắt lóe lên không ngừng trượt xuống ở trên thân thể nóng bỏng của Khương Giao. Có mấy nam tử càng nuốt nước miếng từ ngụm, tham lam nhìn một cái không sót gì. Khương Giao khinh miệt nhìn những nam tử 3 mắt này, giống như quân vương cao cao tại thượng, chậm rãi đi vào lều trại. Nhìn từ bên ngoài, cái lều này chỉ có phạm vi 3 trượng. nhưng đi vào trong lều mới phát hiện, không gian trong lều đủ để chứa hơn 1.000 người tận tình dự tiệc. Trên đất trải thảm lông thật dày màu trắng, bốn vách lều treo đao kiếm, tấm khiên tạo hình tinh xảo đẹp đẽ làm trang trí, trong góc lều còn đứng sừng sững mười mấy bộ giáp trụ toàn thân nạm vàng khảm ngọc, tạo hình hoa lệ dị thường. Đế La mất một mắt, ở trong đuổi giết ban đêm mấy hôm trước lại bị cơ hạ chặt mất một cánh tay, phẫn nộ đứng ở trong lều, trên một cái ghế dựa lớn vàng dòng bên người hắn, một nam tử trung niên bộ dạng có 8-9 phần tương tự với hắn, trên mặt mang theo một vết sẹo cực lớn lười biếng ngồi. Đế sát, các ngươi chưa hoàn thành ước định với ta. Khương Giao đi vào lều, nhìn nam tử trung niên đế sát cười lạnh nói, sớm biết các ngươi vô dụng như vậy, ta nên vứt bỏ các ngươi, hợp tác cùng bọn đối đầu cạnh tranh các ngươi. Đế sát miễn cưỡng phất phất tay, chậm rãi nói, nữ vu tế tôn quý, không cần nói những lời thừa vô dụng này. Ở Nam Hoang, huyết nha đoàn chúng ta không chỉ là đoàn đội thực lực mạnh nhất, cũng là đoàn đội hậu trưởng chỗ dựa cứng nhất. Nhún nhún vai, đế sát lạnh nhạt nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, muốn đạt được hồi báo tốt nhất, ngươi và người phía sau ngươi cũng chỉ có thể hợp tác cùng chúng ta. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm chợt mở ra, một mảng hắc ám đục ngầu từ trong con ngươi phun ra, trong lều trại ánh sáng mạnh do mấy trăm ngọn nến mỡ bỏ phát ra chợt tảm đạm, một lực lượng tà ác như núi lớn áp đỉnh, nặng trịch bao phủ không gian trong lều. Lần này thất bại không thể trách chúng ta. Tình báo của các ngươi có sai sót, thực lực của đối phương so với các ngươi nói mạnh hơn một mảng lớn. Tiểu gia hỏa kia khế ước hỏa nha khổng lồ. Nữ nhân tên là Thanh Phục kia nắm giữ vu pháp loại lớn đáng sợ, còn có lao ra hỏa mạnh tới thái quá đột nhiên xuất hiện. Biến số nhiều quá, nhìn xem đệ đệ xui xẻo của ta, thành bộ dáng gì rồi. Đế sát ra vẻ phiền não đệ một bàn tay trên gương mặt mình, cố nặn ra vài tia ngự khí bi thương thở dài nói, nhìn xem đệ đệ của ta, đế la thân ái, hắn còn chưa thành thân. Mất một tay còn chưa tính. Nhưng hắn mất đi một con mắt xinh đẹp. Trời ạ, ngươi biết, ở trong quý tộc ngu tộc chúng ta, không còn mắt, hắn đời này căn bản không tìm được một nữ nhân sinh con đẻ cái cho hắn nữa. Khương Giao hít một hơi thật sâu, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái bát thuốc do hắc ngọc chế thành. Trong bát thuốc đại khái có một vũng nước thuốc trong veo to bằng nắm tay, một vị thuốc hôn tạp cực kỳ kỳ dị, như lẫn mùi máu tươi nồng đậm. Lại mang theo mùi bách thảo thơm ác, đồng thời lại có mùi tanh nồng chỉ các loại độc trùng có trôi giặt từ từ tràn ngập toàn bộ lều. Đây là vu hàm bí dược, đương nhiên không phải chính phẩm trong truyền thuyết, là vị dược vu cường đại nhất nào đó căn cứ bí phương phối chế thành. Khương Giao đem bát thuốc ném cho đế sát, thản nhiên nói, ăn vào, thương thế gì cũng sẽ khỏi hẳn. Hiện tại, nói đứng đắn, đế sát. Khương Giao nhìn đế sát lạnh lùng nói, vẫn là chuyện đó. Bỏ qua những việc che mắt người kia, bản mạng tinh huyết cơ hạ và thằng nhãi con đó của hắn, ngươi chừng nào mới có thể đưa tới cho ta. Chương 52, Sơ Ngộ. Đốt. Đỉnh đầu cơ hạo nóng hôi hổi, dưới làn da kinh lạc phập phồng như rồng, tung người từ ngọn cây che trời nhảy xuống. Một quyền hướng cái đầu to bằng xe ngựa của một con huyết mâu quỷ hùng cấp tiểu vu cảnh đỉnh phong đánh tới. Huyết mâu quỷ hùng ngửa mặt lên trời thét dài, cánh tay dài mấy trượng mang theo báo táp đi đón, hung hăng vô về phía cơ hạo. Rừng rậm Nam Hoang hung hiểm vô số, huyết mâu quỷ hùng có thể có được thực lực tiểu vu cảnh đỉnh phong, sớm không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết tanh máu, bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Khí tức trên người cơ hạo không cường đại, huyết mâu quỷ hùng theo bản năng phát hiện, người nho nhỏ trước mắt này, cùng con mồi nó từng vô số lần đánh chết, cắn nuốt tản mát ra khí tức nhỏ bé tương tự. Cơ hạo bật hơi cất tiếng, kinh lạc nổ vang như dây đàn, cốt cách va chạm như chuông đồng, trong tiếng vang ầm ầm, bàn tay gấu của huyết mâu quỷ hùng ầm ầm vỡ nát. Huyết mâu quỷ hùng hốt hoảng gào thét, cái đầu rất to bị một đòn nhẹ nhàng của nắm tay cơ hạo, nổ tung giống như bã đậu, mùi máu tươi gây mùi ở trong núi rừng sáng sớm dần dần tàn ra. Giống. Cơ hạo ngửa mặt lên trời hô to, dòng ánh sáng năm màu trong cơ thể dâng như nước, dòng nhiệt khủng bố thổi quét toàn thân, lực lượng thân thể tăng vọt lên từng đoạn. Huyết Mâu Quỷ Hùng ở trong núi rừng cũng có thể xưng là một phương bá chủ, lực lượng hung cầm mánh thú trung quy mạnh hơn so với chiến sĩ cấp tiểu vu cùng giai mấy lần. Nhưng giờ phút này Cơ Hạo đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, đã thoải mái đánh chết một con hung thú cường hãn hơn cấp tiểu vu đỉnh phong của hỏa nha bộ mấy lần. Vác lên Huyết Mâu Quỷ Hùng dài 7-8 trượng, trong miệng Cơ Hạo phun ra một luồng khí nóng trắng xóa bắn nhanh ra xa mười mấy trượng. Đôi tay dùng sức vung lên, Huyết Mâu Quỷ Hùng nặng nề như một ngọn núi nhỏ mang theo tiếng xé gió gào thét bay lên, bay ra thẳng tắp ngoài mấy trăm trượng, hướng tới thanh ảnh cầm trường cung lược trận cho hắn ném tới. Giữa eo bụng thanh ảnh một đoàn thanh quang như ẩn như hiện, mắt thấy sắp mở một chỗ vu huyệt thành tiểu đại vu hú lên quái dị, chật vật ném trường cung, đôi tay dùng hết khí lực đón lấy Huyết Mâu Quỷ Hùng. Thân A Mỗ, mẹ ruột, A tỷ của ta, nhóc nhà ngươi là quái vật, một chút mặt mũi cũng không cho ta gạ A cứu này. Thanh ảnh lớn tiếng oán giận, thân thể kịch liệt run rẩy, miễn cưỡng tiếp được Huyết Mâu Quỷ Hùng Cơ Hạo ném ra sải bước hướng phía sau lui lại, cấp tốc lui ra mấy chục bước, giờ mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hạo, A cứu không phải cuồng chiến sĩ hỏa nha bộ các ngươi, A cứu là tiễn thủ thanh di bộ, tiễn thủ, ngươi hiểu không? Thanh ảnh ném Huyết Mâu Quỷ Hùng xuống, da mặt tưởng đỏ hướng Cơ Hạo lớn tiếng kêu la. Đều là đại vu, ở phương diện bản thân sở trường cũng khác hẳn. Chiến sĩ hỏa nha bộ lực lượng rất mạnh, sức bật càng cùng dã vô song, tiềm lực thân thể ở trong toàn bộ đại bộ tộc Nam Hoang cũng có thể xếp trong 10 hàng đầu. Mà chiến sĩ thanh di bộ đều là đại vu, bọn họ càng thêm sở trường tốc độ cùng các loại tiện thuật tinh xảo. Lực lượng thân thể bọn họ thường thường không được 2-3 phần của chiến sĩ hỏa nha bộ cùng giai, nhưng tốc độ bọn họ ở trong núi rừng tuyệt đối có 1-2 Nam Hoang. Cơ Hạo lau lau mồ hôi trên mặt, cảm thụ một phen ngọn lửa năm màu trong bụng trở nên càng thêm sáng ngời, vui vẻ cười to lên, A cứu, chớ có trách con, ngài luyện sức thêm chút đi. A mô cũng đã nói, ngài tay chân nhỏ, cộng thêm khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, khiến nữ nhân nhìn cũng cảm thấy cứu không đáng tin, về sau rất khó tìm được một nữ nhân tốt. Khuôn mặt thanh ảnh trở nên càng thêm khó coi, hổn hển giơ chân mắng chửi. Cơ Hạo càng thêm vui vẻ cất tiếng cười to, tiếng cười cao vút theo gió sớm bay ra thật xa. Cách lúc liên quân Huyết Nha đoàn và Hắc Thủy Huyền Xà bộ tấn công Lánh Khê Cốc đã trôi qua hơn nửa tháng. Bởi vì hỏa nha bộ kịp thời phái tới viện binh, càng có cơ báo lao quái vật này tọa chấn, hiện tại xung quanh Lánh Khê Cốc gió êm sóng lặng, không thấy bất cứ người nào đáng ngờ xuất hiện. Cơ Hạo mừng rỡ an tâm rèn luyện khí lực, sáng sớm mỗi ngày sẽ theo thanh ảnh mang theo rất nhiều tộc nhân tiến vào núi rừng săn bắn. Lần trước phong ấn vỡ tan, lộ ra một bộ phận đại vu tinh huyết của Cơ Hạo cùng thanh phục ở hôm qua đã bị Cơ Hạo hấp thu hoàn toàn. Lực lượng thân thể hắn đã vượt qua chiến sĩ tiểu vu cảnh đỉnh phong bình thường. Hiện tại trên ngọn lửa năm màu chỉ có một quầng tinh huyết màu đỏ vàng to cỡ đầu người, chính là đại vu tinh huyết đến từ Cơ Kiêu. Cơ Hạo từng tính toán, chỉ cần đại vu tinh huyết của Cơ Kiêu bị triệt để tiêu hóa, trong quá trình này lại cắn nuốt số lượng con mồi nhất định, hắn cũng không cách nào áp chế kim ô huyết mạch trong cơ thể sao động nữa, nhất định phải kích hoạt huyết mạch lực. Bắt đầu tu luyện vu nhân cảnh tầng 11, tầng 12. Hiện tại Cơ Hạo rất chờ mong mình có thể thu hoạch thiên phú thần thông thế nào. Thượng cổ thần cầm tam túc kim ô thần thông to lớn, là trong thiên địa thời thượng cổ cũng là sinh linh mạnh mẽ có tiếng, thiên phú thần thông trong huyết mạch bọn họ di truyền xuống, bất cứ một loại nào cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Nếu có thể thu hoạch hơn một loại thiên phú thần thông vậy càng thêm xuất sắc. Đang xuất thần, trong núi rừng xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm ôn hòa, một mạc, bằng hưu phía trước chú ý, có con nghiệt xúc đi về phía ngươi. Một đạo ác phong đột nhiên cuốn tới, trong gió mang theo mùi tanh hôi gây mũi, ác phong đen xỉ cuốn vô số hạt cắt đổ ập xuống, trên hạt cắt càng mang theo các tia quỷ hỏa màu xanh lục. Ác phong âm hàn thấu xương, vừa mới tiếp xúc thân thể Cơ Hạo, đã khiến toàn thân hắn cứng ngắc, nửa người cũng mất đi khống chế. Cơ Hạo hét lớn một tiếng, trong con ngươi chín đạo phù ấn màu vàng đồng thời tràn ra, tử phủ nguyên đan cấp tốc xoay tròn, đan nguyên tinh thuần lưu chuyển toàn thân, khí huyết trong cơ thể ở dưới đan nguyên kích thích ầm ầm bùng nổ, một sóng nhiệt từ trong cơ thể phun ra, mơ hồ có thể thấy được một vòng ánh lửa đem hắn bao bọc. Ác phong màu đen và ánh lửa nhàn nhạt va chạm với nhau, tiếng nổ vang bốp bốp kéo dài không dứt, vô số hạt cắt màu đen đánh trên ánh lửa phát nổ. Mỗi một hạt cắt bùng nổ lực lượng đều có thể so với một đòn của hung thú tiểu vu cảnh đỉnh phong. Một hai hạt cắt bùng nổ lực lượng cơ hạo hoàn toàn có thể thừa nhận, trăm hạt, ngàn hạt lấy lực lượng thân thể hắn hiện nay cũng không sợ chút nào. Nhưng mấy vạn hạt, mấy chục vạn hạt cắt màu đen bọc ở trong gió gào thét đánh tới, cơ hạo nhất thời bị đánh lảo đảo lui về phía sau, ánh lửa hộ thân lay động không thôi, mơ hồ có xu thế sụp đổ. Vù một tiếng, một con bọ cạp khổng lồ lưng mọc đôi cánh trong suốt, thân dài hơn 10 trượng, toàn thân đen xì xen lẫn hoa văn màu xanh lục đậm từ trong núi rừng lao ra, rất xa thấy được cơ hạo, con độc trùng hung ác đến cực điểm này há mồm. Một đạo cuồng phong chạy xiết cuốn theo vô số hạt cát, mang theo các tia âm hỏa màu xanh lục bắn nhanh đến, đổ ập xuống về phía cơ hạo. Xa xa thanh ảnh kinh hô một tiếng, các nơi đều có chiến sĩ hỏa nha bộ, thanh di bộ kinh hô ra tiếng, mấy chục mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, phong tỏa bốn phương tám hướng bọ cạp khổng lồ. Nhưng cự hạt tới cực nhanh, mũi tên của chiến sĩ thanh di bộ nhanh nữa, cũng không cách nào ở trước khi nó công kích cơ hạo ngăn trở tên to xác này. Nghiệp chướng, còn dám đả thương người. Theo thanh âm ôn hòa, một mạc vừa rồi, một thanh niên hàm hậu cao hơn trượng, thân khoác áo vải thô dài màu trắng, tóc rối tung đạp một trận gió từ trong rừng bay ra, tay nâng một đạo thanh quang đáp ở trước mặt cơ hạo, hóa thành một tấm khiên tròn chặn gió đen, hạt cắt cùng âm hỏa cử hạt phun ra. Thanh niên lại vung tay, một khối gạch vàng vung chằn chặn bay lên trời, sau khi xoay tròn vài cái đập mạnh xuống, vừa vặn đập vào đỉnh đầu cự hạt. Nổ vang một tiếng, viên gạch vàng đập cự hạt tóc vỡ toang, mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to phạm vi mấy trượng. Cơ hạo kinh hỉ, kinh hãi nhìn thanh niên, kích động đến mức tay chân cũng có chút run run, lấy pháp lực bản thân khống chế thiên địa lực. Bộc phát ra lực lượng đáng sợ so với bản thân cường hãn hơn gấp trăm lần. Thanh niên này dùng là pháp thuật, là đi chung một con đường với cửu tự chân ngôn đan kinh của cơ hạo. Khác hẳn với vu pháp Nam Hoàng, thanh niên này và cơ hạo giống nhau, đi là con đường pháp thiên địa tự nhiên. Chương 53, A Bảo. Một đòn của viên gạch vàng, đầu cự hạt vỡ nát. Sinh mệnh lực của độc trùng đặc biệt dai. Thân thể con bọ cạp cực lớn vẫn run rẩy rẽ rủa dưới đất, mấy cái chân dài đem mặt đất rạch ra cái rãnh thật sâu. Đây là âm phong hạt, nhưng thông thường lớn nhất chỉ dài một trượng, đã rất khó chơi rồi. Cơ hạo ngồi ở một bên, nhìn thanh niên khôi vi cầm một cây đoản đao đồng xanh, nhanh nhẹn cắt giáp lưng con cự hạt, âm phong hạt có thể dài đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó đã thành tinh. Thanh niên khôi vĩ nhanh nhẹn đem giáp lưng cự hạt lật lên đầy đủ, lộ ra hơi thịt bọ cạp trong suốt màu bạc hơi nhạt bên trong. Đừng lãng phí. Nước miếng cơ hạo lập tức chảy ra. Con cự hạt này phun ra âm phong, hạt cắt có thể đánh cho cơ hạo hiện tại hầu như không có sức hoàn thủ, thực lực nó mơ hồ có thể so sánh với đại vu, thịt nó đối với cơ hạo chính là đại bổ. Mắt thấy thanh niên khôi vĩ có tư thế đem thịt bọ cạp tùy ý vứt bỏ, cơ hạo vội vàng nhảy lên cây đa lớn ở bên, hái xuống mấy trăm cái lá vải thước vuông trải xuống đất. Thanh niên khôi vĩ cười ha ha, đem từng khối thịt bọ cạp cắt xuống, đặt chỉnh tề ở trên lá cây. Thanh ảnh mang theo mấy chục chiến sĩ ghé tới, những chiến sĩ này giải ở xung quanh cảnh giới, chỉ có thanh ảnh tò mò đến bên người cự hạt. Rút ra một con dao găm hung hăng gạch vài cái trên xác bọ cạp. Đốm lửa văng tung tóe, dao găm của thanh ảnh bị mài mòn rất lợi hại, nhưng trên xác bọ cạp một dấu vết cũng chưa có. Cơ hạo không khỏi tán thưởng, vỏ thật cứng rắn, tài liệu tốt, nếu rèn thành giáp trụ mà nói, khẳng định chắc chắn vô cùng. Thanh niên khôi vĩ cười lên, hắn hướng cơ hạo gật gật đầu, ôn hòa nói, vị tiểu hữu này, vừa rồi là ta sơ ý. Thiếu chút nữa khiến nghiệt chướng này làm bị thương tiểu hữu. Tiểu hữu đã có phần tâm tư này, một cái xác bọ cạp này, để ta đem nó luyện thành giáp trụ, tặng cho tiểu hữu hộ thân đi. Vừa nói cười, thanh niên khôi vị đã đem mấy cái chân dài của cự hạt cắt ra. Hàn quang xanh mượt lóe lên, trong chân dài của cự hạt xoạt 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 lăn ra 36 hạt châu trong suốt to bằng nắm tay, mỗi hạt châu đều xanh biếc toàn bộ, bị gió núi sáng sớm thổi qua, những hạt châu này thế mà lại xoay tròn bay lên. Dục. Thanh ảnh kinh ngạc hô lên, trên thân âm phong hạt có thể sinh ra loại hạt châu này. A nha, còn chưa bao giờ gặp đâu. Dù là lao nhân kiến thức rộng nhất trong tộc, cũng chưa từng nói cho chúng ta có loại chuyện này. Âm phong hạt bình thường, thân thể lớn nữa, cũng chỉ là độc trùng bình thường, tự nhiên không có loại hạt long châu này. Thanh niên khôi vĩ đem những hạt châu đó nhặt lên, lần lượt nhét vào trong tay áo, cười hướng thanh ảnh nói, con âm phong hạt này thì khác, nó đã thành tinh, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, đoạt thiên địa tạo hóa, trong cơ thể tự nhiên thai nghén một luồng huyền cơ. Vậy mới có 36 viên hạt long châu này. Những hạt châu này có tác dụng gì? Cơ Hạo tò mò nhìn thanh niên khôi vĩ. Thanh niên khôi vĩ thu hồi những hạt châu, lúc này mới hướng Cơ Hạo cười gật gật đầu, rất tiêu sái nói, ta tên A Bảo, là một khổ hạnh giả, tùy ý du lịch thiên hạ, Nam Hoang là một trạm cuối cùng ta một lần này khổ hạnh. Nô đi khắp Trung Thổ và Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang các nơi, ngước nhìn tinh không, ngẫu nhiên có thu hoạch, quy tích tinh tú vận hành, tự có vô số thiên địa huyền cơ ở trong. Ta lại nghĩ tới thượng cổ thiên đình từng có một đại trận tên sinh tử huyễn diệt hồng hoang tinh biến trận, cho nên muốn bắt chước ý nghĩa thâm ảo của tinh tú vận chuyển, luyện chế một món bảo vật. Bảo vật này, cần dùng 36.000 viên hạt long châu, đây là 36 viên cuối cùng, chung quy thu thập đầy đủ hết. Cơ Hạo chép miệng một cái, kinh hãi nhìn A Bảo. Vì xác minh cảm ngộ trong lòng, luyện chế một món bảo vật, liền thu thập 36.000 viên hạt long châu. Đây là cần giết cả 1.000 con cự hạt thực lực có thể so với đại vu mới có thể thu thập đầy đủ hết. A Bảo rốt cuộc từng đi bao nhiêu nơi, mới có thể thu thập nhiều hạt long châu như vậy. Một mảnh thái cổ đại lục này lại màu mỡ cỡ nào? Mới có thể có nhiều âm phong hạt thành tinh như vậy ẩn nấp ở trong núi non. 1.000 con cự hạt, ngươi cũng thật có kiên nhẫn. Cơ Hạo chép miệng, cảm khái từ đáy lòng. Lãng phí rất nhiều thời gian. A Bảo dùng sức gãi đầu, rất hàm hậu cười. Thầy ta cũng nói, ta mê muội mất cả ý chí, lãng phí không ít thời gian thanh tu. Nếu ta không phải trầm mê luyện chế các loại bảo vật, tu vi của ta xa không chỉ như vậy. Nhưng nếu không luyện chế bảo vật mà nói, đơn thuần khổ tu, vậy lại có thú vui gì? Cơ Hạo không khỏi hướng A Bảo dựng ngón tay cái, lời này nói rất có đạo lý. Tu luyện, chính là quá trình đem bản tâm dần dần mài, để nó phù hợp thiên địa tự nhiên. A Bảo thuận theo bản tâm, say mê vào luyện chế các loại bảo vật, ngươi có thể nói hắn mê muội mất cả ý chí, nhưng đây lại há không phải một loại pháp môn tu luyện. Các chiến sĩ khiêng thịt cự hạt, hát sơn ca tiểu điệu Nam Hoang ở phía trước dẫn đường, Cơ Hạo kéo cái xác không của cự hạt, nhiệt tình nói chuyện với A Bảo, một đường đi về phía Lãnh Khê Cốc. Không hổ là khổ hạnh giả từng hành tẩu vô số nơi, A Bảo kiến thức lịch duyệt phong phú kinh người, phong cảnh sơn thủy được nói tới, đều là kỳ cảnh không thể tưởng tượng của Nam Hoang. Ví dụ như Đông Hoang vô tận hải vực, Bắc Hoang Bắc Minh Minh Ngông, Tây Hoang cằn cỗi nhiều kỳ, cùng với Trung Thổ náo nhiệt. Hạo tiểu hữu, thiên địa rộng lớn như thế, nhất định phải ra ngoài đi nhiều một chút, mới không cô phụ thiên địa sinh ta dưỡng ta một cái thân thể tốt này. A Bảo tính cách hào sảng thẳng thắn, sáng lạn đến cực điểm, trong thời gian ngắn trao đổi, hắn đã đem Cơ Hạo coi là bạn tốt. Chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ rời khỏi Nam Hoang. Cơ Hạo rất nghiêm túc nói với A Bảo. Ta cũng muốn kiến thức một chút, thiên địa này rốt cuộc là bộ dáng gì? Ai, A Bảo, ngươi nói Trung Thổ rất náo nhiệt, hiện tại Trung Thổ bộ dáng thế nào? A Bảo nhíu nhíu đầu lông mày, dùng sức lắc lắc đầu, lần trước ta đi ngang qua, đang đánh rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có ngàn vạn người gặp nạn, có vô số phụ nữ bị lăng nhục, vô số trẻ con trở thành nô lệ hoặc là bị giết chết. Mím mím môi. A Bảo ảm đạm nói, A Bảo sức một người có hạn, đã cực lực cứu người, lại cứu không được người trong thiên hạ. Giữa thiên địa, A Bảo chỉ là một người khổ hạnh bé nhỏ không đáng kể, cứu thế độ nhân, loại chuyện này, không phải A Bảo chút năng lực nhỏ bé đó có thể gánh vác. Trung thổ à, ta từng nghe nói, là địa vực rộng lớn nhất, khôi vĩ nhất trong thiên địa. Thanh ảnh ở một bên tò mò nói, A Bảo, theo cách nói của ngươi, bên kia cũng lộn xộn, không có gì khác với Nam Hoang chúng ta. So với Nam Hoang, càng hỗn loạn hơn. A Bảo rất nghiêm túc nhìn thanh ảnh, Nam Hoang. Xem như nơi thế ngoại rất an bình, rất tường hòa. Vừa đại chiến một trận với người của huyết nha đoàn, hắc thủy huyền xa bộ, tử thương nhiều người như vậy, Nam Hoang hỗn loạn như vậy, thế mà vẫn là nơi thế ngoại. Cơ Hạo không khỏi tâm huyết dâng trào, hận không thể lập tức đi trung thổ nhìn xem bên đó rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Đã tới Lãnh Khê Cốc, cách rất xa, Cơ Hạo ngửa mặt lên trời huýt gió, lớn tiếng la lên, A Ba, A Mỗ, có khách quý từ bên ngoài tới. Lấy rượu, thịt nướng, chiêu đãi khách quý. Dừng một chút, Cơ Hạo cười nói, khách quý từ ngoài Nam Hoang đến. Kèn xương ngân nga thổi lên, một đội chiến sĩ hỏa nha bộ mở ra cánh cổng dày nặng trên tường bảo vệ, xếp thành hàng đi ra đón. Chương 54, tặng dược. Trong Lãnh Khê Cốc lửa trại hừng hực, mấy trăm con dã thú to lớn sau khi làm sạch sẽ đặt trên lửa, mỡ màu vàng vang lên xèo xèo, hương thơm nồng theo gió bay ra thật xa. Bộ lạc Nam Hoang, trừ số rất ít, đều là nhiệt tình hiếu khách. Khách nhân đường xa đến, luôn có thể được bọn họ khoản đãi nhiệt tình nhất. Từng vại lớn rượu cây sắn hỏa nha bộ tự ủ được chuyển ra, rượu đục ngầu tản mát ra mùi gây muối, từng cái bát to đất thò dơ lên cao cao, các chiến sĩ nhiệt tình hiếu khách cười to kêu to, tranh nhau hướng A Bảo mời rượu. A Bảo khôi vĩ cao lớn, tính cách cũng hào sảng hơn người, phàm là có chiến sĩ hỏa nha bộ kính rượu, hắn bắt đến rượu cạn không chút hàm hồ. Nam nhi Nam Hoang thích nhất hán tử hào sảng, A Bảo lập tức thắng được sự yêu quý của toàn bộ chiến sĩ ở đây, hơn nữa thanh ảnh, cơ ưng, cơ báo, cơ lang mấy người trẻ tuổi thích nhất náo nhiệt vây quanh A Bảo, không ngừng hướng hắn hỏi thăm chuyện ở ngoài Nam Hoang. Cơ Hạo ngồi ở bên người cơ báo, cười tủm tỉm nhìn trên ngực, và ào A Bảo tràn đầy rượu đầm địa, thỉnh thoảng giơ bát lớn, cùng lao thạch, lao thụ yêu ngồi xổm phía sau mình. Giống như hai ngọn núi nhỏ cùng một bát. Lục địa trung thổ, hơn 200 năm trước, ta ở cảnh giới đại vu đã đi tới điểm cuối, cũng không tìm được biện pháp mạnh lên nữa, ta cũng từng đi trung thổ trong truyền thuyết du lịch. Lửa trại hừng hực chiếu gương mặt cơ báo đỏ bừng, hắn cũng uống từng ngụm rượu, giọng u u kể lại chuyện xưa của mình năm đó. Ta theo một thương đội, buôn ba gần 2 năm, mới đến trung thổ. Cơ báo nhìn A Bảo một cái thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm, trong thương đội, cao thủ cấp đại vu có mấy chục người, một đường cũng tổn hại không ít nhân thủ. Khách nhân của chúng ta có thể lẻ loi một mình từ trung thổ tới Nam Hoang. Hạo à, ngươi đã mang về một khách nhân rất khá đấy. Cơ Hạo nheo mắt, cười ha ha nhìn A Bảo. Vừa tiếp xúc với A Bảo, Cơ Hạo liền sâu sắc nhận ra chênh lệch của mình cùng A Bảo. Cửu tự chân ngôn đăng kinh, Cơ Hạo đã kết ra tử phủ nguyên đan, chỉ cần một cơ hội, có thể ngưng tụ thành tử phủ kim đan, vượt qua kiếp trước, đến một đỉnh cao mới. Nếu nói hiện tại pháp lực trong cơ thể Cơ Hạo là một dòng sông dài ngàn dặm, như vậy pháp lực trên người A Bảo giống như đại dương mênh mông, rộng lớn không lường được, thâm thúy không lường được. Không hổ là một khổ hạnh giả du lịch thiên hạ, phần thực lực này thật sự cao thâm khó lường. Hạo, cho ngươi cái nhiệm vụ. Cơ báo vỗ một cái ở trên vai Cơ Hạo, đệ thấp thanh âm thần bí hề hề nói, cường giả như vậy, có thể giữ lại vài hạt giống cho bộ lạc chúng ta thì không còn gì tốt hơn. Để A Công bảo Kim Ô Lĩnh lựa chọn kỹ mấy nha đầu lại đây, ngươi hỏi A Bảo một chút, hắn có muốn để lại mấy đứa bé cho hỏa nha bộ chúng ta hay không? Cơ Hạo nghẹn một ngụm rượu ở cổ họng, một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra. Đang sắn tay háo vật cổ tay đấu rượu cùng thanh ảnh sắc mặt A Bảo thảm biến, hoảng sợ hướng bên này nhìn một cái, một khuôn mặt đã sớm biến thành đỏ bừng như bôi máu. Rất hiển nhiên, ngũ cảm A Bảo cực kỳ sâu sắc, lời cơ báo nói bị hắn nghe được toàn bộ không sót chút nào. Rượu ngon, thịt ngon, tận tình vui vẻ. Không biết khi nào, một đám thiếu nữ trang phục hỏa nha bộ xuất hiện, các nàng lóa lổ cái đùi trắng như tuyết, vung trường mâu, khiên, quay quanh lửa trại tận tình nhảy múa, phát tiết sức sống thanh xuân của mình, tận tình hướng A Bảo triển lãm dáng người cường tráng, mạnh mẽ của mình. Vài lần, có thiếu nữ hỏa nha bộ nhiệt tình đến trước mặt A Bảo, hai tay không câu nệ vớt ve khuôn mặt hàm hậu, thuần phát của hắn. Vẻ mặt A Bảo trở nên cực kỳ quái dị, hắn như mông bị hỏa thiêu liều mạng vặn vẹo thân thể. Qua không bao lâu, hắn đột nhiên hừ hừ vài tiếng, thả bát rượu tứ chi mềm nũng, cả người mùi rượu sặc sùa, ngáy như sấm ngã xuống đất ngủ say. Cơ Hạo cất tiếng cười to, chỉ vào A Bảo cười nói, A Bảo say rồi, các ngươi đừng chút hắn nữa. Trong tiếng cười lớn, Cơ Hạo vác lên A Bảo ở trên vai, nhanh như chớp hướng tới một dãy nhà gỗ sâu trong sơn cốc chạy đi. Cơ Báo có chút tiếc nuối sơ cổ, nhìn bóng lưng Cơ Hạo đột nhiên kêu to lên, này, A Bảo tiểu hoa nhi, ngươi không thích nữ nhi cường tráng của hỏa nha bộ chúng ta, bộ tộc Nam Hoang chúng ta cũng có tiểu nha đầu nhỏ nhắn mà. Ngươi thích bộ dáng gì, nói thẳng, Á Công đều có thể tìm đến cho ngươi. Cơ Hạo cười khẽ hắc hắc, thân thể A Bảo bị vác ở trên vai cứng ngắc từng đợt, miệng Lý Nhi phát ra thanh âm rất nhỏ, dọa chết ta rồi, may mắn ta ở Đông Hoang, Bắc Hoang và Tây Hoang, luôn đụng tới loại chuyện này, sớm có kinh nghiệm. Nghe được A Bảo lẩm bẩm, Cơ Hạo không khỏi càng thêm vui vẻ cất tiếng cười to lên. Trong lãnh khế cốc, lửa trại dần dần tắt, toàn bộ rượu thịt đều bị các chiến sĩ dạ dày lớn ăn uống sạch sẽ. Sơn cốc hồi phục bình tĩnh, chỉ có tiếng các quặng nô đào quặng mỏ đinh đương quanh quẩn ở giữa sơn cốc. Mặt trời lướt qua giữa trời, chậm rãi hướng phía tây hạ xuống, Cơ Hạo và A Bảo sóng vai ngồi ở trên một vách núi cao nhất ngoài lánh khê cốc, ngắm nhìn rừng rậm nguyên thủy rậm rạp khôn cùng xa xa, cảm thụ được gió từ bên người thổi qua, cảm thụ được dao động nhỏ bé nhất của thiên địa nguyên khí. Quanh thân A Bảo có một tầng thanh huy kỳ dị lưu động, một luồng nguyên thần lực hùng hậu, to lớn, mênh mông không lường được từ trong cơ thể hắn ồ ồ chảy ra, ôn hòa hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, bao phủ một vùng sơn thủy rừng rậm này, bao phủ tất cả sinh linh cường đại hoặc là nhỏ yếu trong phạm vi ngàn dặm. Nguyên thần lực của Cơ Hạo nhập vào nguyên thần lực A Bảo tản mát ra, vốn lực lượng tinh thần của Cơ Hạo nhiều nhất chỉ có thể tỏa ra mười mấy dặm. Hơn nữa khoảng cách càng xa chi tiết có thể nắm giữ càng mơ hồ. Nhưng ở dưới sự trợ giúp của nguyên thần lực A Bảo, nguyên thần lực nhỏ yếu của Cơ Hạo giống như con cá, tận tình ở trong hư không phạm vi ngàn dặm lui tới xuyên qua, cảm ngộ mưa gió lôi điện, hoa nở hoa rơi, gió nổi mây động, nước chảy thong thả và cấp bách. Ý nghĩa thiên địa thâm ảo vô cùng vô cực giống như nước sông mênh mông rót vào trong lòng. Cơ Hạo đối với pháp tắc một vùng thiên địa này vận chuyển đột nhiên có thêm một phần cảm ngộ khắc sâu. Nguyên thần lực của A Bảo giống như một cái chìa khóa, mở ra cho Cơ Hạo cánh cổng nhận biết thế giới này. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cơ Hạo tận tình cảm ngộ tất cả dao động nhỏ bé giữa thiên địa, đồng thời không ngừng âm thầm cười khổ. Lực lượng tinh thần, hoặc là nói nguyên thần lực, hoặc là nói thần niệm của mình xa nhất chỉ có thể kéo dài đến ngoài mười mấy dặm, nếu muốn hoàn toàn bao phủ một không gian hình vòng tròn, như vậy chỉ có thể bao trùm phạm vi vài dặm. Nhưng thần niệm A Bảo dễ dàng có thể bao trùm núi rừng phạm vi ngàn dặm. Cường độ nguyên thần của A Bảo, so với Cơ Hạo hiện tại mạnh hơn đâu chỉ vài lần. Hơn nữa xem bộ dáng cử trọng nhược khinh của A Bảo, nguyên thần lực hắn hiện tại vận dụng, có lẽ chỉ là một phần mười của hắn. 1%. Thậm chí càng ít hơn. Đang lúc thần du thiên ngoại, A Bảo đột nhiên cười thành tiếng. Hạo, không ngờ được, ta lần này thế mà có thể gặp được ngươi tiểu hữu thú vị như vậy. Ngươi đã có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo tồn tại, tương lai của ngươi sẽ tuyệt đối không cực hạn ở nơi Nam Hoang hẻo lánh này. Đợi ta sau khi lần khổ hạnh lịch luyện này kết thúc, nguyện theo ta rời Nam Hoang hay không? Thầy ta Vũ Dư đạo nhân, ngươi nếu có ý, ta tiếp dẫn ngươi bái vào môn hạ thầy ta, tìm hiểu ý nghĩa thâm ảo của thiên địa vũ trụ vô hạn, hưởng bất diệt tiêu dao vô cùng vô tận. Không đợi Cơ Hạo mở miệng, A Bảo đã lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ bình ngọc đưa cho hắn. Ta thầy A Ba, A Mô ngươi đều có vết thương ẩn trong người, bị người ta dùng tà thuật phá huyết mạch vu huyệt, đối với bọn họ là sự bất lợi lớn. Ngươi ta vừa gặp đã hợp ý, đây là 6 viên thuốc bảo mệnh huynh trưởng của thầy ta Vũ Dư đạo nhân, cũng là sư bá ta tự tay luyện chế, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển âm dương sinh tử, có thể khiến A Ba, A Mô ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trái tim Cơ Hạo nhảy loạn một trận, theo bản năng nắm chặt bình ngọc. A Bảo đại huynh, đa tạ. Đa tạ. Chương 55, đan dược. Ý như nước chảy, thân như mây trôi, tùy tính quay lại, không dính hạt bụi. Cao giọng ngâm sướng khúc ca vụng về phong cách cổ xưa, A Bảo đạp gió mát tiêu sái rời khỏi lánh khế cốc, một đường hướng về phía nam mà đi. Lãnh địa Hỏa Nha Bộ, ở tận cùng phương bắc của Nam Hoang đại địa, ở cực xa xa phía nam Cơ Hạo không thể tưởng tượng, có vô số sinh linh thần kỳ, mạnh mẽ, có vô số bộ tộc cường đại, đông đảo, càng có Nam Hoang chúa tể thành lập quốc gia thần kỳ. Tiểu huynh đệ, nếu tất cả thuận lợi, 3 năm sau ta quay về nơi này. Chúng ta vừa gặp đã hợp ý, nghĩ hẳn thầy ta cũng tất nhiên vui vẻ thu ngươi nhập môn, ngươi chính là tiểu sư đệ của chúng ta. Cái hẹn 3 năm. 3 năm sau, A Bảo nếu thuận lợi kết thúc hành trình khổ tu, hắn sẽ quay về Hỏa Nha Bộ, mang Cơ Hạo rời khỏi Nam Hoang, bái vào môn hạ Vũ Dư đạo nhân. Cơ Hạo đứng ở đỉnh núi cao, ngắm nhìn bóng lưng A Bảo đi xa. Tay trái hắn mang theo một cái hồ lô rượu cực lớn, tay phải mang theo một cái chân thịt nướng to béo, hồ lô rượu, chân thịt nướng theo bước chân hắn thoải mái lay động, lộ ra một ý nhị tiêu sái xuất trần phiêu dật. Một cái giáp trụ bó sát người màu đen mỏng như cánh ve được mặc ở trên người Cơ Hạo. A Bảo ở lại lánh khê cốc thêm 2 ngày, đem giáp xác gâm phong hạt ngày ấy chém giết luyện thành bộ hộ giáp kỳ dị này. Giáp xác cứng rắn dị thường, bị A Bảo dùng thủ đoạn kỳ diệu luyện chế mềm dẻo như nước, giáp xác vốn nặng tới 100 vạn thạch. Sau khi trải qua A Bảo luyện chế khéo léo, đánh vào vô số phù lục thần kỳ, chợt trở nên nhẹ như không có gì, mặc ở trên người không có bất cứ chỗ nào trở ngại không tiện. Luyện khí thuật của A Bảo khiến Cơ Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, so sánh với thủ nghệ của hắn, các vu tế tinh thông đạo luyện chế vũ khí nhất của Hỏa Nha Bộ cũng có thể xấu hổ đập đầu chết ở trên đậu phụ. May mắn nơi Nam Hoang này, Cơ Hạo tạm thời còn chưa phát hiện bóng dáng đậu phụ, nếu không hắn nhất định sẽ tặng cho các lao vu tế mỗi người một khối. Thẳng đến lúc không nhìn thấy bóng lưng A Bảo nữa, Cơ Hạo lúc này mới hít một hơi thở dài. Tung người nhảy lên cao mấy chục trượng, vài nhảy cái lướt qua vách núi cao ngất, nhẹ nhàng rơi vào lánh khê quốc. Có một số người, có một số việc, chỉ cần thời gian rất ngắn, có thể khắc thật sâu trong lòng. A Bảo là người như vậy, hắn rộng lượng, hắn thuần phác, hắn khí độ hào phóng, hắn nói năng phong tư, ngắn ngủn 3 ngày ở chung, Cơ Hạo đã đem hắn coi là bằng hữu đáng tín nhiệm, là huynh trưởng có thể dựa vào. A Ba, A Ba, A Múa ở nơi nào? Trong lãnh khê quốc rộn ràng nhốn nháo đầy quặng nô bận rộn, Cơ Hạo ở bên một quặng mỏ tìm được Cơ Hạ đang khoa tay múa chân chỉ huy thi công, cứng rắn túm hắn đi về phía nhà gỗ nhà mình ở lại. Cơ Hạ nhanh chóng hướng mấy người bọn Cơ Ưng dặn dò vài câu, cười ha ha đuổi theo Cơ Hạo, Hạo à, bằng hữu kia của con đi rồi. Hắc, A Bảo này, là người rất khá. Đáng tiếc, cô nương Hỏa Nha Bộ, hắn sao lại không vừa mắt nhỉ? Cơ Hạo hi hi ha ha, không quan tâm giọng điệu của Cơ Hạ. 2 cha con về tới nhà gỗ nhà mình ở lại, Thanh Phục đang ngồi ở cửa, dùng một cái chày giã thuốc cẩn thận nghiền nát thảo dược. Công việc khai thác mỏ lánh khê cốc đã vào khuôn khổ, quặng nô bị thương cũng ngày càng tăng nhiều, Thanh Phục là vu tế duy nhất tinh thông vu y y, vu dược chi đạo trong lánh khê cốc. Những ngày qua nàng bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều cần phối chế lượng lớn liều thuốc cứu mạng. Nhìn thấy Cơ Hạo cứng rắn kéo Cơ Hạ đi tới, Thanh Phục cười lau lau mồ hôi trên trán. Hạo, đừng quấy rầy A Ba con, mạch khoáng có nhiều việc chính quan trọng. Con không có việc gì làm, tìm A Cứu con đi bắt vẹn chơi đi chứ. Cơ Hạo không nói một tiếng kiên quyết đem Thanh Phục đỡ dậy, kéo Cơ Hạ và Thanh Phục vào nhà gỗ nhà mình, cẩn thận đóng cửa phòng. Vẻ mặt Cơ Hạ, Thanh Phục trở nên nghiêm túc, Cơ Hạ theo bản năng đè thấp thanh âm, Hạo, lại có chuyện gì sao? Con phát hiện cái gì không đúng? Cơ Hạo từ trong tay háo lấy ra bình thuốc A Bảo đưa tặng, đem bình thuốc đưa cho Thanh Phục, A Mỗ, người xem, đây là A Bảo trước khi đi tặng cho con. Vũ Dược. Hắn nói đây là vật bảo mệnh trưởng bối hắn tặng cho hắn, đối với thương thế của A Ba cùng A Mô đều có lợi. Thanh Phục kinh ngạc nhìn Cơ Hạo, cười lắc lắc đầu, Hạo. A Mô và A Ba con là Vu Huyệt bị phá, thương tổn tới huyết mạch, muốn chữa thương, Vu Dược bình thường cũng. Nắp bình thuốc bị nhổ ra, từng đợt kim quang long lanh tựa như kim khâu từ trong bình thuốc tràn ra. Lời Thanh Phục chưa nói xong nghẹn hết về trong bụng, kinh hãi từ trong bình thuốc đổ ra hai viên thuốc, cả người cũng trở nên si ngốc ngơ ngác. Hai viên đan hoàn màu vàng to bằng trứng chim ở lòng bàn tay Thanh Phục xoạt xoạt xoay tròn, một tia kim quang ôn nhuận không ngừng từ trong đan hoàn trào ra, từng tia dáng màu thủy khí vờn quanh đan hoàn, mắt thường có thể thấy được trên đan hoàn có 9 đường đan văn màu tím như con rồng nhỏ giống như vật còn sống chạy qua lại. Vu Dược này là sống. Thanh Phục ánh mắt tán loạn nhìn đan hoàn, bộ dạng hai viên đan hoàn này hoàn toàn đảo điên nhận biết của Thanh Phục đối với Vu Dược. Vu Dược trên đại địa Nam Hoang không có bất cứ một loại Vu Dược nào sẽ có biểu tượng như vậy, đây là một loại tồn tại hoàn toàn khác biệt. A Mỗ, mặc kệ nó sống hay chết, An Đi nói sau. Cơ Hạo bất chấp tất cả, cầm lên một viên đan hoàn cứng rắn nhét vào trong miệng Thanh Phục. Cơ Hạ cười lớn ha ha một tiếng, cũng không cần Cơ Hạo thúc giục, cầm lên một viên đan hoàn khác trực tiếp quăng vào miệng. Cơ Hạo không biết hiệu lực của đan hoàn này, cũng không biết mùi vị đan hoàn này như thế nào. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn Cơ Hạ và Thanh Phục ra mặt đột nhiên trào ra một tầng hà khí màu vàng tím nhàn nhạt, cực kỳ hoa lệ. Từ hà khí hiện lên, biến mất, giữa sinh diệt lập lại 9 lần, trong tiếng xẹt xẹt. Từng đợt sương mù màu tím từ đỉnh đầu Cơ Hạ, Thanh Phục trào ra, ở đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ thành một đám mây tím phạm vi một trượng giống cỏ linh chi. Trên làn da Cơ Hạ, Thanh Phục một mảng linh quang kỳ dị lóe lên, trong lỗ chân lông bọn họ có lượng lớn máu đen dinh dính không ngừng chảy ra. Thân thể Cơ Hạ vốn tiểu tụy như khô lâu, chỉ còn lại có da bọc xương như thổi phồng bành trướng lên, máu thịt nhanh chóng trở nên đầy đà tốt tươi. Thanh Phục tiểu tụy tương tự, nghiễm nhiên phụ nhân 40 tuổi dung nhan cấp tốc chuyển biến, trong chớp mắt tóc mai hoa râm đã trở nên đen nhánh, khuôn mặt cũng cấp tốc hướng về bộ dáng thiếu nữ 16 chuyển biến. Hình như có chút tác dụng. Cơ Hạ lắp bắp nói, Hạo, Vu Huyệt của A Ba, những Vu Huyệt bị đánh tan, hình như có cảm giác rồi. Còn có 4 viên, mau ăn vào toàn bộ. Cơ Hạo không quản được nhiều như vậy, lấy ra 4 viên đan hoàn còn lại, nhanh nhẹn nhét vào trong miệng Cơ Hạ cùng Thanh Phục. Thanh Phục gấp đến độ dậm chân, Hạo, giữ lại một viên, để cho A Mỗ cẩn thận nhìn xem. Nhưng Cơ Hạo nào để ý tới tinh thần nghiên cứu của Thanh Phục, dùng tốc độ nhanh nhất đem đan hoàn cứng rắn nhét cho Thanh Phục. Thanh Phục thét lớn một tiếng, rốt cuộc bất chấp oán giận Cơ Hạo, ngồi xuống đất giống Cơ Hạ. Thân thể kịch liệt run lên. Hồng quang, thanh quang sáng lấp lánh ở trong nhà gỗ, thân thể Cơ Hạ bị một quầng ánh lửa màu đỏ vàng quay quanh, Thanh Phục thì bị vô số dây leo đông dưng sinh ra kết thành cái kén bọc lại bên trong. Qua không biết bao lâu, một mảng hỏa diễm ở đỉnh đầu Cơ Hạ ngưng tụ thành một con tam túc hỏa nha. Theo tiếng kêu khe khe của tam túc hỏa nha, đỉnh đầu Thanh Phục một mảng thanh khí cấp tốc xoay tròn. Một con thanh loan tuyệt đẹp dần dần ngưng hiện. Cơ Hạo cười lớn một tiếng, bóng ma trong lòng từ nhỏ bởi vì thương thế của cha mẹ đọng lại trở thành hư không, trong lòng chợt một mảng kỳ ảo rộng lớn. Trong tiếng cười lớn, Cơ Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, toàn tâm toàn ý vận chuyển bổ thiên bất lậu quyết. Ngọn lửa năm màu cũng đột nhiên so với ngày thường sinh động hơn mấy lần, lấy hiệu suất gần gấp 10 bắt đầu mở hết tốc độ cắn nuốt chuyển hóa đại vu tinh huyết từ cơ tiêu. Trong cơ thể một trận tiếng nổ vang truyền đến, chướng ngại trong lòng Cơ Hạo chợt quét sạch, đồng thời hắn cũng không thể nào áp chế lực lượng thân thể nữa, hắn rốt cuộc toàn diện kích hoạt huyết mạch lực. Một mảng ánh lửa ở sau người dần dần hiện lên, hai con mắt lửa hẹp dài dần dần từ trong ánh lửa hiện lên. Chương 56, thức tỉnh. Ánh lửa hừng hực, thần hồn bay xa, Cơ Hạo lâm vào hoàn cảnh mê ly giống như mộng ảo nào đó. Trời xanh trong sáng, xa xưa, nhìn không thấy giới hạn, mấy chục con tam túc kim ô giang cánh trăm dặm lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Bên thân mỗi một con kim ô đều có một vòng ánh lửa màu vàng vờn quanh bọn họ, quần sáng màu vàng ở không trung rạng rỡ tỏa sáng, giống như bảo châu điểm xuyết ở trên trời xanh. Dưới trời xanh, là núi non trùng điệp, là rừng rậm nguyên thủy mây che mù dấu. Nhân loại lấy hàng vạn để tính trần truồng lộ thể, lông tóc rối bời đứng ở đỉnh núi cao, hai tay nâng lên cao cao con mồi máu chảy đầm địa, tuyệt vọng nhìn kim ô trên trời xanh thân hình không nhúc nhích. Một lão nhân giả nua râu tóc trắng xóa run rẩy giơ lên hai tay, khỏe môi treo máu tươi, khàn giọng hướng một con kim ô thể tích lớn nhất la lên, tinh linh thiên địa thành én, xin thương hại các tộc nhân nhỏ yếu, thấp hèn chúng ta. Chúng ta không có nanh vuốt sắc bén, không có lực lượng cường đại, chúng ta không thể giao đấu với cẩm thú bắt ăn chúng ta. Chúng ta không có mắt bén nhọn, không có cánh thật lớn. Chúng ta không thể kịp thời trốn tránh các loại nguy hiểm chí mạng. Chúng ta tìm không thấy đủ thức ăn, tộc nhân đang một người tiếp một người đói chết. Chúng ta không tìm thấy chỗ ẩn thân, mưa gió sương tuyết khiến tộc nhân chúng ta không ngừng ngã xuống. Núi rừng đối với chúng ta quá nguy hiểm, chúng ta có quá nhiều tộc nhân chết không minh bạch. Kim ô thể tích khổng lồ nhất chậm rãi cúi đầu, ánh mắt cơ trí bình tĩnh nhìn lão nhân tóc trắng xóa, tộc đàn được thiên địa ưu ái. Huyết Duệ Long cùng Phượng huynh đệ cường đại nhất con người, chúng ta lại có thể giúp các ngươi cái gì đây? Lực lượng, còn có hy vọng. Lão nhân tóc trắng xóa khàn giọng hò hét, chúng ta, chỉ cần lực lượng sống sót. Đám kim ô thờ ơ, chỉ lẳng lặng nhìn nhân loại trên dãy núi. Trong núi rừng truyền đến tiếng gầm gừ khát máu, một con cọp răng kiếm gào thét mà ra, một móng vuốt vồ chết mười mấy nhân loại gầy yếu. Sau khi há mồm đem bọn họ nuốt vào, thỏa mãn nấc no, chậm rãi quay về núi rừng. Một con mãng xà sặc sỡ to như vại nước từ trong núi rừng trườn ra, nó thích ý hướng đám người nhẹ nhàng hút một cái, mấy chục nhân loại khóc lóc bị hút vào trong mồm mãng xà, bị nguyên lành nuốt xuống. Đám đông kên kên hung mãnh không nhìn kim ố lơ lửng cao cao ở không trung, chưa phóng thích bất cứ khí tức gì, kêu cạc cạc thổi quét đến. Đều chộp lên một hai nhân loại, dương dương đắc ý hướng một ngọn núi cao xa xa bay đi. Lực lượng, còn có hy vọng. Kim ô thủ lĩnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, chúng ta cho các ngươi lực lượng, để chúng ta chia sẻ hy vọng của các ngươi đi. Ở dưới thiên địa giáng chứng, để chúng ta lập thể ước vĩnh viễn không thể phá. Kim ô nhất tộc huyết mạch ban cho các ngươi lực lượng, che chở các ngươi sinh sản sinh lợi ở trong một vùng núi rừng này. Mà các ngươi thì bảo vệ linh hồn chúng ta, để chúng ta có thể thoát đi bóng tối vĩnh hằng đáng sợ. Đám kim ô đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bọn nó kịch liệt thiêu đốt, từ gốc lông chim bọn nó, vô số máu màu vàng ùn ùn chảy ra, hóa thành những con hỏa nha màu vàng to bằng đầu người gào thét hướng phía dưới hạ xuống. Nhân loại đứng ở trên dãy núi đều giang đôi tay. Dùng ngực đi nên đón những hỏa nha màu vàng rơi xuống. Kim ô tinh huyết biến thành hỏa nha xông vào ngực nhân loại, hóa thành dòng chảy nóng màu vàng cấp tốc xuyên qua buôn tẩu ở trong cơ thể bọn họ. Trong kinh lạc rậm rạp, giang khắp nơi không thể đếm hết trong cơ thể nhân loại, mấy chục sợi kinh lạc vốn ảm đạm không ánh sáng dần dần sáng lên. Từng tia nước lũ màu vàng không ngừng rót vào những kinh lạc sáng lên, nhiệt lực đáng sợ điểm hỏa những kinh lạc này. Theo nước lũ màu vàng cọ rửa, trên những kinh lạc thiêu đốt đó từng điểm vu huyệt to bằng hạt đậu dần dần sáng lên. Thoạt nhìn, mấy chục đường kinh lạc sáng lên trong cơ thể nhân loại phát hỏa đồ đằng, đại khái có 8-9 thành tương tự với một con tam túc hỏa nha. Nhân loại trên dãy núi cháy lên, thân thể bọn họ bị ngọn lửa màu vàng nhạt bao phủ, ánh lửa càng lúc càng mãnh liệt, mặt ngoài thân thể bọn họ có từng điểm sáng lên. Vu huyệt của bọn họ ở dưới kim ố tinh huyết cọ rửa nhanh chóng mở ra, ở dưới lực lượng tinh huyết vô cùng một thế hệ kim ố thời kỳ đầu thái cổ chất chứa tầm bổ, vu huyệt của bọn họ ở trong ngắn ngủn hơn 10 nhịp thở đã trở nên vô cùng cường đại. Mấy chục luồng kinh lạc, trên mỗi đường kinh lạc đều có mấy chục đến trên trăm vu huyệt lớn nhỏ khác nhau. Toàn bộ vu huyệt mở ra cùng lúc, lửa nóng cường đại màu vàng từ trong vu huyệt được mở phun trào ra, đem mấy vạn nhân loại đứng ở trên dãy núi đều biến thành người lửa màu vàng. Một con mãnh hổ màu đen lưng mọc hai cánh rít gào từ trong núi rừng lao ra, tập mãi thành thói quen hướng những nhân loại gầy yếu kia vồ tới. Nhưng một lần này, nhân loại bình thường mặc cho nó săn giết đột nhiên lớn tiếng giống giận, một nhân loại hình thể cứng rắn cất cao gấp đôi có thừa, chiều cao bành trướng đến gần 5 thước cất bước lao về phía hắc hổ, hung hăng nện một quyền ở trên đầu hắc hổ. Hắc hổ nổ thành đốm lửa đầy trời. Nhân loại này vung ra một ngọn lửa chảy xiết phun ra trên 5 đấm, như một con sông dung nham phun ra xa mấy chục dặm, nặng nề hạ xuống trên một núi lớn xa xa. Ngọn núi lớn cao vạn trượng ầm ầm sụp đổ, nóng chảy, chỗ ban đầu chỉ để lại một cái hố to đường kính trăm dặm, nham thạch nóng chảy sôi trào. Lực lượng. Toàn bộ nhân loại đồng thời giơ hai tay, hướng kim ô lơ lửng trên không trung phát ra tiếng hoan hô rung trời. Kim ô thủ lĩnh bình tĩnh nhìn đám người mừng như điên, đột nhiên thanh âm nó vang vọng thiên địa, con người, nghe ta nói. Các ngươi vứt bỏ khả năng vô hạn của bản thân, lựa chọn kế thừa lực lượng kim ô nhất tộc, cho nên từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ phải tự xưng là hậu duệ kim ô nhất tộc, các ngươi phải xây dựng tế đàn, cung phụng chúng ta, đúng hạn hướng chúng ta dâng lên tế phẩm, các ngươi cần luôn luôn ca tụng tên kim ô nhất tộc ta. Giữa trời đất, từng tia sương mù màu tím, màu vàng bỗng dưng sinh ra, hướng mấy chục con kim ô lơ lửng ở không trung trôi tới. Đám kim ô vui vẻ há mồm, đem những sương mù hỗn tạp màu tím, màu vàng kia há mồm hút, thân thể bọn nó trở nên càng thêm khổng lồ, ánh lửa vờn quanh bên thân bọn nó càng thêm sáng ngời, thần quang lóe lên trong con ngươi bọn nó càng thêm cơ trí, thâm thúy, giống như thần linh cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Tộc nhân hỏa nha bộ, không phải hậu duệ kim ô nhất tộc. Tổ tiên chúng ta, chỉ là từ chỗ bọn nó nhận được một giọt tinh huyết, bắt trước mạch lạc pháp lực kim ô, chiếm được pháp môn tu luyện của kim ô nhất tộc mà thôi. Con người, chính là con người. Kinh lạc mạch lạc trong cơ thể người vô cùng vô tận, mạch lạc trong cơ thể kim ô lại chỉ có vẹn vẹn mấy chục cái. Tiềm lực con người, so với kim ô nhất tộc cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ngoại lực trước giờ không đáng trọng, chân pháp chỉ hướng bản thân cầu. Cười nhạt, trong lòng Cơ Hạo đột nhiên hiểu ra, ngoại pháp của kim ô nhất tộc không đủ để khiến mình thật sự cường đại, muốn trở nên cường đại, vẫn cần dựa vào bản thân tu luyện cùng cố gắng, thật sự đào móc tiềm lực vô cùng vô tận trong thân thể nhân loại. Ánh lửa trong đôi mắt bắn ra bốn phía, mở to mắt, khí huyết quanh thân buôn tẩu như nước, trong cơ thể mấy chục sợi huyết mạch đồng thời hừng hực thiêu đốt. Mắt hắn đau đớn một trận, hai chân nóng bỏng một trận, trong ngực cũng có một ngọn lửa mãnh liệt không phun không thoải mái. Hô một tiếng, đám lửa nồng đậm phía sau Cơ Hạo nổ tung, hư ảnh một con tam túc hỏa nha hoàn chỉnh ở trong ánh lửa dần dần mở ra cánh chim. Bằng vào đại vu tinh huyết uy năng khổng lồ, Cơ Hạo một hơi nhảy qua vu nhân cảnh tầng 11, 12, nháy mắt hoàn toàn kích hoạt toàn bộ kim ô huyết mạch, thức tỉnh ba loại thiên phú thần thông của kim ô nhất tộc, trên thân tiểu vu bí cảnh. Chương 57, gặp được. Yêu hô. Ngọn lửa mông lung lặng lẽ thiêu đốt, một đôi cánh chim do lửa ngưng tụ thành, rộng cả trượng ở sau lưng nhẹ nhàng chấn động, Cơ Hạo kéo theo mấy chục tàn ảnh. Nhẹ nhàng dị thường lách qua cành cây dày đặc, nhanh như cơn gió hướng thanh ảnh ngoài vài dặm lao đi. Thanh ảnh sắc mặt cứng ngắc, cầm trường cung, dây cung chấn động phát ra tiếng ngâm nga liên miên, mảng lớn mưa tên kéo theo vô số đường thẳng, đường cong, từ bốn phương tám hướng hướng Cơ Hạo bàn tới. Cơ Hạo cất tiếng cười to, cuồng phong giáp mặt thổi tới, bị ánh lửa mông lung trên người cuốn lấy liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cảm giác mình giống như biến thành một con cá, không có lực cản bơi ở trong nước, mặc cho hắn tốc độ nhanh nữa, không khí cũng không còn là trở ngại của hắn. Từng mũi tên bị bẻ mất đầu đã hiểm lại càng hiểm hơn cọ sát thân thể xẹt qua, đuôi tên ma sát thân thể, phát ra tiếng vang khẽ xẹt xẹt. Cơ Hạo cười hì hì, vài cái lên xuống tránh được hơn 200 mũi tên bắn nhanh đến, lại hướng thanh ảnh tới gần thêm hơn một dặm. Tốc độ, Cơ Hạo toàn diện kích hoạt kim ô huyết mạch lực, mấy chục đường kim ô mạch lạc hừng hực thiêu đốt, hắn đồng thời chiếm được 3 loại thiên phú thần thông. Trong đó một loại hắn đang thi triển lưu quang hỏa dược, vốn tốc độ Cơ Hạo đã rất bất phàm. Sau khi thi triển lưu quang hỏa dược, tốc độ buôn tẩu của hắn càng bỗng nhiên gia tăng gần gấp 10, thật sự như quỷ mị, mũi tên thanh ảnh cực lực bắn ra cũng chỉ miễn cưỡng nhanh hơn hắn một chút. Một loại khác chính là kim ô thần mâu, thượng cổ tam túc kim ô chính là thiên địa tinh linh thái dương tinh khí ngưng tụ, bọn nó lơ lửng ở trên 9 tầng trời. Giống như thái dương chiếu cao trên không, nơi ánh mặt trời bao phủ, mọi sự vạn vật thu hết đáy mắt, cho dù một hạt cải, một đường cho bụi cũng không thể gạt được mắt Kim Ô. Kim Ô thần mâu có thể trên dò xét cửu thiên, dưới thấu cửu u, phá tà độc vọng, uy lực tuyệt đại càng có biến hóa vô cùng thần diệu. Ngàn năm gần đây, hỏa nha bộ trong cũng là có mấy cái thiên tài chiến sĩ chiếm được lưu quang hỏa dược truyền thừa. Nhưng mà kim ô thần mâu ngàn từ năm đó đã thành có 102, ngàn năm lấy hàng chỉ có Cơ Hạo chiếm được cái này một phần thiên phú thần thông truyền thừa. Trong con ngươi màu đỏ vàng lóe lên ánh lửa, Cơ Hạo rõ ràng nắm giữ quy tích mỗi một luồng gió trong phạm vi 20 dặm, rõ ràng thấy được quy tích mỗi một mũi tên thanh ảnh bắn ra, mỗi một mũi tên nặng nhẹ. Lưu quang hỏa dược nhẹ nhàng chấn động, quy tích mọi mũi tên rõ ràng trong lòng. Cơ Hạo thoải mái tránh được toàn bộ mũi tên bắn tới, lại hướng phía trước ép sát cả giảm. Thanh ảnh buồn bực kêu la lên, Hạo, không nên trách A Cứu xuống tay quá ác. Ta chính là tiện thủ anh tuấn nhất, đại vu trẻ tuổi nhất thanh di bộ, như thế nào cũng không thể thua người tên nhóc này. Hét to một tiếng, thân thể thanh ảnh bị một làn gió chạy xiết vây quanh, hắn lấy ra 3 mũi tên đặt ở trên dây cung, hai mắt thoáng đảo qua Cơ Hạo. 3 mũi tên đồng thời phá không biến mất. Một đòn này thanh ảnh sử dụng vu pháp bí truyền của thanh di bộ, 3 mũi tên biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng xé gió cao vút bén nhọn, giống như một con rồng gió đang đón gió giống giận. Người ngoài căn bản không thấy rõ mũi tên tới, nhưng trong con ngươi của Cơ Hạo lóe lên ánh lửa, rành mạch nhìn thấy 3 mũi tên bị gió lốc màu xanh to bằng nắm tay. Dài mấy chục trượng bao vây lấy, giống như 3 con quái mãng lắc đầu vung đuôi hướng mình vặn vẹo lao tới. Lưu quang hỏa dược toàn lực chấn động, thân thể Cơ Hạo chợt biến mất, ngọn cây chỉ để lại một mảng tàn ảnh nhàn nhạt. Trong nháy mắt tiếp theo Cơ Hạo vắt ngang qua 2 giảm, tránh được 3 mũi tên bắn trụm, đột phá đến chỗ trước mặt thanh ảnh không đến 100 trượng. A Cứu, ăn của con một chiêu. Cơ Hạo hé miệng. Trong lồng ngực gấp ủ đã lâu một ngọn lửa màu đỏ vàng hóa thành một con rồng lửa tuôn ra, rồng lửa to bằng nắm tay vừa mới ra khỏi mồm liền biến thành một mảng ánh lửa phạm vi mấy chục trượng, đè đầu hướng thanh ảnh đè ép xuống. Thanh ảnh bị dọa hú lên quái dị, nắm trường cung tung người nhảy nhót vài cái, như con vượn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài 7-8 dặm. Lửa Cơ Hạo phun ra phát ra tiếng vù vù rơi ở trên núi nhỏ thanh ảnh vừa rồi đứng. Núi nhỏ cao hơn 100 trượng xẹo một cái hóa thành đám khói lớn phiêu tán, một ít đá núi, kim loại tính chất đặc biệt tinh túy thì bị nhiệt độ cao làm nóng chảy, biến thành nham thạch nóng chảy đỏ rực chảy ra chung quanh. Đây là loại thiên phú thần thông kim ô nhất tộc thứ 3 Cơ Hạo thu được, toàn thân tinh khí ôn dưỡng một đám chân hỏa bản mạng, ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành một con rồng lửa phun ra. Lực sát thương của nó hầu như có thể so với uy lực đại vu hỏa nha bộ toàn lực thúc giục huyết mạch lực bộc phát ra hỏa diễm. Lấy thực lực Cơ Hạo hiện nay, sau một đòn sẽ không còn sức nữa, một chiêu kim ô thổ tức này hiển nhiên không thể dùng để tác chiến hàng ngày, nhưng lấy để bảo mệnh, đánh bất ngờ, lại là con bài chưa lật cường đại nhất. Ai có thể tưởng tượng, một thiếu niên vừa mới đột phá đến tiểu vu cảnh, có thể nháy mắt buộc phát ra một đòn có thể so với đại vu. Thanh ảnh đứng ở trên một cây đại thụ rất xa, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngọn núi nhỏ bị hóa thành hư ảo. Quái! Quái vật! Cơ Hạ là đại quái vật, Hạo, ngươi, ngươi so với á ba ngươi còn cổ quái hơn. Thanh ảnh chịu đả kích lớn ngửa mặt lên trời rít gào, ta chính là thanh ảnh, tiễn thủ anh tuấn nhất thanh di bộ, đại vu trẻ tuổi nhất thanh di bộ từ trước tới nay. À, Hạo, ta không săn bắn với ngươi nữa, trong nửa tháng, nếu ta còn chưa thể đột phá đại vu cảnh, ta sẽ đem đầu mình chặt xuống nuốt vào. Hồn hền nhảy nhót một phen, thanh ảnh kéo trường cung rất nhanh hướng Lãnh Khê Cốc chạy đi. Rất hiển nhiên, bị Cơ Hạo biểu hiện yêu nghiệt đả kích nặng nề, hắn không đột phá đại vu cảnh là sẽ không đi ra gặp ai. Dù sao hắn cách mở ra vu huyệt thứ nhất chỉ còn lại có một hơi, kiên nhẫn bế quan vài ngày, đột phá cũng là thuận buồm xuôi gió. Cơ Hạo hai tay ôm ngực cất tiếng cười to, có thể hung hăng đả kích ra cứu thích khoe mẽ, tự kỷ một phen, đây cũng là chuyện rất vui vẻ mà. Sau khi cười dài vài tiếng, Cơ Hạo hướng nha công lượn ở trời cao trên đỉnh đầu cất tiếng gọi, thu hồi lưu quang hỏa dược, đạp cành cây đan sen của cổ thụ rừng rậm, nhanh chóng hướng rừng rậm phía bắc chạy đi. Bổ Thiên Bất Lậu Quyết cần cắn nuốt lượng lớn con mồi, vừa mới đột phá đến tiểu vũ cảnh, Cơ Hạo càng cần lực lượng khổng lồ bổ khuyết thân thể trống trơn. Lãnh Khê Cốc quá nhiều người, Cơ Hạo mỗi ngày đều bận chân không chạm đất, Cơ Hạo không muốn quá làm phiền tộc nhân. Hiện tại con mồi cần, chỉ có thể dựa vào chính mình đi săn bắn. Thân hình như gió lướt qua ngọn cây, trong chớp mắt đã rời khỏi Lãnh Khê Cốc gần trăm dặm. Cơ Hạo nhẹ nhàng sụt xịt mũi, hai tay kết thành pháp ấn, cẩn thận phân biệt khí tức những hung thú cường đại lưu lại trong không khí. Con mồi vu nhân cảnh đối với hắn đã không có ý nghĩa quá lớn, hiện tại ít nhất cũng cần con mồi tiểu vu cảnh mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của Cơ Hạo. Tiếng vang xẹt xẹt khẽ truyền đến, ba con kiếm phong chi chu đen xì từ trong rừng rậm chạy ra. Mười mấy nam tử dáng người thấp bé không đến năm thước, trên làn da mang theo đốm quái dị, bộ dạng dữ tợn ghê tởm quái dị cười ở trên kiếm phong chi chu. Vừa thấy Cơ Hạo đứng ở ngọn cây, bọn hắn lập tức rút ra binh khí giống cung nỏ nhắm hắn. Băng băng vài tiếng vang giòn, mấy chục viên đạn kim loại to bằng nắm tay nhiều mũi nhọn bắn nhanh đến, hung hăng đánh về phía chỗ yếu hại ở toàn thân Cơ Hạo. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn thoáng qua những gã bộ dạng quái dị này, chợt nhảy xuống khỏi cành cây, nhanh chóng đáp xuống đất, rút ra trường kiếm hướng bọn hắn lao hết tốc độ. Trường kiếm sáu thước đoạt từ trong tay đại vu Hắc Thủy Huyền Xà Bộ kéo theo một mảng hàn quang, kiếm quang lóe lên, cái chân dài của ba con kiếm phong chi chu đồng thời gãy. Huyết quang lóe lên, năm nam tử quái dị cả người phun máu, lan lộn bay ra ngoài. Mau chạy trốn, mau. Nam tử quái dị còn lại kêu một tiếng quái dị, ùn ùn chạy trối chết vào rừng rậm. Phía sau Cơ Hạo, mấy chục viên đạn kim loại va vào trên đại thụ, trong tiếng nổ vang cái cây to mấy người ôm bị viên đạn xuyên thủng, những viên đạn đó phát nổ ầm ầm, vô số mũi nhọn đem thân cây xé thành vô số mảnh gỗ to bằng bàn tay bay lả tả xuống. Chương 58 Phá kế. Mười mấy nam tử xấu xí làn da xanh lục nhạt, có đốm to ở trong rừng rậm chật vật chạy trốn. Bọn hắn sùng sẻn mắng chửi chói tai, thỉnh thoảng quay đầu, dùng binh khí hình thù kỳ lạ giống nỏ cứng hướng Cơ Hạo hung hăng bắn một phát. Viên đạn kim loại to bằng nắm tay xé gió đánh tới, trong viên đạn hoặc là rậm rạp gai tầm độc, hoặc là lôi hỏa điện quang, hoặc là hàn băng lốc xoáy, mỗi một viên đạn phát nổ. Luôn có mười mấy cây cổ thụ che trời bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng một đôi cánh chim màu lửa đỏ sau lưng Cơ Hạo nhẹ nhàng vỗ, hai chân đan sen, thân thể kéo theo từng đạo tàn ảnh, thoải mái tránh được viên đạn bắn nhanh đến. Trong tiếng nổ ầm ầm, rừng rậm bị nổ thành một mảng hỗn độn, nhưng Cơ Hạo chưa bị mất một sợi lông. Chạy, chạy mau. Đám nam tử xấu xí kinh hô chói tai. Bọn hắn có đôi khi sẽ giống như linh cẩu, đột nhiên tứ chi bộ dạng quái dị hướng về phía trước chạy như điên một lúc, mỗi khi bọn hắn dùng bộ dáng này chạy trốn, tốc độ có thể chợt nhanh gấp đôi có thừa. Nhưng Cơ Hạo bám theo rất xa ở phía sau bọn hắn, mặc cho bọn hắn chạy trốn nước miếng văng tứ tung, nhưng căn bản không thể thoát khỏi Cơ Hạo đuổi giết. Một đường chạy trốn gần nửa canh giờ, phía trước đột nhiên sáng ngời, rừng rậm đến nơi đây chợt biến mất, ánh mặt trời sáng ngời không chút cản trở phủ xuống. Tiếng nước gù gù chấn động lục phủ ngũ tạng, người ta cũng run rẩy, hơi nước nồng đậm lao thẳng lên trời, ánh mặt trời chiếu vào trên hơi nước bốc lên, mười mấy dải cầu vồng nho nhỏ ở trong hơi nước theo gió núi kịch liệt run run. Một dòng sông lớn chảy xiết xé rách rừng rậm, sông lớn rộng tầm 20 mấy dặm, ngay tại phía trước cơ hạo, lòng sông ở nơi đây đột nhiên gãy, xuất hiện một vách núi cao nghìn trượng. Sông lớn cuồn cuộn từ trên vách núi cắm đầu lao xuống, ở nơi đây hóa thành một cái thác nước khí thế mênh mông. Thiên địa tạo vật thần diệu khó lường, trên không thác nước rộng lớn như thế, một cây đa già không biết sinh trưởng bao nhiêu năm cong vẹo từ lòng sông bên này, kéo dài 20 mấy dặm, kiên định vắt ngang thác nước, đem vô số rễ phụ cắm chặt chẽ ở bờ bên kia. Cây đa già sinh mệnh lực ương ngạnh này vậy mà ở sông lớn như vậy, trên thác nước như thế dựng một cái cầu vồng. Càng làm người ta kinh ngạc là, cũng không biết con người làm hay là thiên nhiên hình thành, mười mấy ngọn núi lơ lửng nhỏ nhất chỉ phạm vi mười mấy trượng, lớn nhất 7-8 dặm, bị rễ phụ rậm rạp của cây đa già to ước chừng 100 người ôm này quấn quanh, những ngọn núi này cũng không cách nào phiêu đãng khắp nơi nữa, nay đang lơ lửng ở phía trên thác nước. Gió núi gào thét, những ngọn núi lơ lửng này cách mặt đất vài dặm nhẹ nhàng lắc lư. Rễ phụ lấy hàng vạn để tính của cây đa già bị những ngọn núi này kéo thẳng tắp từng cây, sơn gió thổi qua rễ phụ, rễ căng lên phát ra tiếng thanh thúy như dao cầm. Đám nam tử xấu xí chạy trốn nhảy lên cây đa già, xì xa xì xồ hướng bờ sông bên kia chạy qua. Nam tử xấu xí đoạn hậu cuối cùng còn lộn người, giơ tay, liên tục hướng phía cơ hạo phóng 6 viên đạn màu lửa đỏ to bằng nắm tay. Viên đạn kim loại ầm ầm nổ tung, đem núi rừng phạm vi 100 trượng nổ thành một mảng biển lửa, vô số cây gỗ lớn ầm ầm sụp xuống, sóng xung kích tàn sát bừa bãi quét ngang ra, kích động lên mảng thác nước lớn, ở giữa không trung huyễn hóa ra mấy chục cái cầu vồng hình tròn. Cơ hạo không chút sợ hãi bước vào biển lửa, lực tràng vô hình vờn quanh thân, toàn bộ hỏa diễm còn chưa tới gần hắn, đã bị lực tràng vặn mẹo, khu trụ, một tầng ánh lửa ảm đạm ở chỗ 3 thước ngoài cơ thể kịch liệt run rẩy. Cơ hạo dễ dàng vượt qua đám cháy, đứng ở bên cạnh rừng rậm cười hướng những nam tử xấu xí kia phất phất tay. Tạm biệt, không tiễn. Hơi dừng một chút, cơ hạo lớn tiếng cười nói cho người đứng sau các người, muốn đem ta dẫn đến, tìm mấy cô nương trẻ tuổi thanh tú cũng được. Kiếm các ngươi đám ngu xuẩn xấu như tinh tinh dụng lông này, là làm ta ghê tởm hay sao? Bọn nam tử xấu xí đã ở trên cây đa già sải bước chạy qua hơn 100 trượng trợn tròn mắt, bọn hắn không biết làm sao xoay người lại, mờ mịt nhìn cơ hạo. Thế này không hợp với kế hoạch của bọn hắn mà. Kịch vốn không phải viết như vậy, cơ hạo sao chỉ đứng ở ven rừng rậm không đuổi giết chứ? Bờ sông bên kia, trong rừng rậm đột nhiên lao ra mười mấy chiến sĩ gia tộc mặc trọng giáp, bọn hắn cầm dây thừng, lưới lớn, hổn hển nhìn bên này nghiến răng kêu to. Càng có mấy chiến sĩ gia tộc tính tình nóng nảy giơ binh khí nặng nề, hung hăng hướng rừng rậm bên người vung lên, nhất thời mấy 100 gốc cây to bị nhổ tận gốc, bị bọn người kia bạo lực đánh thành mảnh vụn. Trên không cây đa già, trên một ngọn núi lơ lửng phạm vi 100 trượng, đế sắt mặc hoa phục cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Nữ vu tế tôn quý, ngươi cũng không nói tiểu gia hỏa này khôn khéo như vậy. Hắn căn bản không giống trẻ con bộ lạc nam hoang các ngươi, hắn gian trá và khôn khéo, cũng có thể so sánh với người trẻ tuổi ngu tộc chúng ta rồi. Ngươi cho thêm chút thù lao, hoặc ngươi tự nghĩ biện pháp đem thằng nhóc này dẫn sơn cốc chết tiệt kia. Khương Giao đứng ở một bên, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào, đế sát, thủ hạ của ngươi có nhiều người như vậy, ta cho ngươi thủ lao hậu hĩnh như vậy, ngươi. Đế sát dứt khoát ngắt lời Khương Giao, nữ vu tế tôn quý, chúng ta đã là lão bằng hữu, ngươi nên biết chuẩn tắc làm việc của ta, chiến sĩ huyết nha đoàn không thuộc về ta, mà là thuộc về vị đại nhân tôn quý kia phía sau ta, cho nên ta tuyệt đối sẽ không dùng sinh mệnh bọn họ đi mạo hiểm. Đế La bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục, hắn đi mạo hiểm một lần, cho nên hắn đánh mất một con mắt, một cánh tay, đây là kết quả hắn mạo hiểm. Mà ta, làm huynh trưởng so với hắn lớn hơn gần 500 tuổi, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ở trên địa bàn của Hòa Nha Bộ, cường công một cứ điểm quân sự có mấy vạn tinh nhuệ đóng, có một lao bất tử tòa chấn. Ta ngu như vậy sao? Ta tuyệt đối sẽ không để chiến sĩ dưới chúng ta, vì một chút ân oán cá nhân của ngươi mà hy sinh. Đế Sát ngả ngớn cười cười, thấp giọng nói, hoặc là, ngươi dứt khoát tự mình ra tay. Chỉ cần ngươi chặn giết con hỏa nha nọ trên đỉnh đầu tiểu tử kia, ta hiện tại cũng có nắm chắc đem hắn bắt sống. Khương Giao lâm vào trầm tư, sau đó lắc lắc đầu. Đánh chết nha công. Đám hỏa nha bộ nuôi dưỡng phi hành tuyệt tích, chiến thu tất phương bộ nuôi dưỡng cũng không thể sánh được bọn nó, muốn đánh chết độ khó thật sự là quá lớn. Mắt và tay đã một lần nữa mọc ra, Đế La từ trong rừng rậm chạy ra, hổn hển chỉ vào Cơ Hạo bờ sông bên kia kêu gào. Càng nhiều chiến sĩ giả tộc mang theo gần ngàn gã phó binh da đen chạy ra, bọn hắn nhảy lên cây đa to, bước nhanh hướng Cơ Hạo bên này đuổi giết tới. Nhưng rất nhanh đám chiến sĩ giả tộc kia liền dừng bước, bởi vì nha công đã từ trên cao dần dần hạ xuống, tóm lấy bả vai Cơ Hạo đem hắn kéo lên giữa không trung. Những chiến sĩ giả tộc này còn chưa có một hai có thể bằng vào lực lượng của chính mình bay lên, đối mặt một kẻ địch ở trời cao, bọn hắn chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Cơ Hạo nhìn Đế La bờ sông bên kia nở nụ cười, Đế La phải không? Dùng loại thủ đoạn nhỏ này đã muốn đối phó ta, đầu óc có chút kỳ lạ rồi nhỉ? Cười to vài tiếng, nha công kéo Cơ Hạo bay thẳng lên. Hóa thành một luồng sáng nhanh chóng hướng phương hướng Lãnh Khê Quốc bay đi. Xoay người lên lưng nha công, khuôn mặt tươi cười của Cơ Hạo chợt tâm trầm. Đế La thế mà còn mang theo đám đông thủ hạ đi tuần tra ở phụ cận Lãnh Khê Quốc, bọn hắn, hoặc là kẻ đứng sau bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Lần này bọn hắn dùng kế dụ địch đối phó Cơ Hạo, bị Cơ Hạo thoải mái phá hủy, nhưng tộc nhân khác của Hỏa Nha Bộ hoặc là Thanh Di Bộ. Đầu óc bọn họ cũng không linh hoạt như Cơ Hạo, nhỡ đâu có người chúng kế bị bắt sống, vậy thì phiền. Chương 59, Cầu Viện. Ngoài Lãnh Khê Cốc lại xuất hiện người của Huyết Nha Đoàn. Không chỉ có Cơ Hạ, ngay cả Cơ Báo cũng giận tím mặt, tự mình mang theo khế ước cự nha lục soát núi rừng phụ cận, lại chưa thể phát hiện dấu vết Huyết Nha Đoàn để lại. Sau khi bận rộn vài ngày, Cơ Báo chỉ có thể đắc ý hướng Cơ Hạo thổi phồng, người Huyết Nha Đoàn khiếp sợ uy danh nhà mình, đã nghe tiếng mà chạy xa. Cơ Hạo không đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng tìm không ra bất cứ chứng cứ nào vạch trần âm mưu của Huyết Nha Đoàn, chỉ có thể đem toàn bộ nghi ngờ đều chôn dưới đáy lòng. Gần nửa tháng kế tiếp, Lãnh Khê Cốc đặc biệt yên tĩnh, chưa có bất cứ sự tình gì xảy ra nữa. Cơ Hạo cũng về tới Lãnh Khê Cốc. Mỗi ngày dựa theo lịch cố định nghỉ ngơi ăn ở tu luyện. Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, đã sớm ở đỉnh núi luyện khí ngồi thiền, rèn luyện tử phủ nguyên đan, chờ một luồng thuần dương tử khí lúc mặt trời mọc. Sau khi tu luyện sáng sớm kết thúc, sẽ làm bạn với Thanh Ảnh, mang theo mấy trăm tộc nhân chiến sĩ săn bắn trong núi rừng, cung cấp thịt để ăn cho nhu cầu của Lãnh Khê Cốc. Giữa trưa, sau khi cắn nuốt lượng lớn thịt hung thú, buổi chiều ở trong Lãnh Khê Cốc rèn khí lực, rèn luyện thân thể. Ngắn ngủn gần nửa tháng, sau khi đột phá tiểu vu cảnh khí huyết phập phồng bất định đã hoàn toàn củng cố, mỗi ngày đều có lượng lớn tinh huyết sau khi luyện hóa dung hợp với hỏa nha huyết mạch, kim ô lực mỗi ngày đều có tăng trưởng, uy lực của ba đại thiên phú thần thông mỗi ngày cũng đều ổn định tăng lên. Đến đêm, Cơ Hạo hoặc là theo Thanh Phục học tập thuật rèn luyện vu dược, hoặc là ở dưới sự chỉ đạo của Cơ Báo, Cơ Hạ diễn luyện thực chiến với bọn họ. Cơ Báo, Cơ Hạ là nhân vật đại biểu chiến sĩ bộ lạc Nam Hoang, bọn họ không có chiến đấu chiêu pháp cố định, bọn họ mỗi một đòn đều tuân theo bản năng, noi theo hung cầm mánh thu trong núi rừng, chú ý là dùng tốc độ nhanh nhất, lộ tuyến công kích ngắn nhất, tỷ lệ hữu hiệu nhất giết chết kẻ địch. Ở dưới sự thao luyện gần như khắc nghiệt của Cơ Báo, Cơ Hạ, kỹ xảo chiến đấu kiếp trước tinh diệu, phức tạp như tác phẩm nghệ thuật của Cơ Hạo dần dần rút đi phù hoa, từng ngày trở nên thuần thục tàn nhẫn, quyết đoán kiên quyết. kỹ xảo tác chiến kiếp trước cùng bản năng giết chóc kiếp này, bị linh hồn lực cường đại của Cơ Hạo dần dần nhào nặn dung hợp, dần dần lột sắc thành một loại chiến kỹ đáng sợ độc đáo, chỉ thuộc về riêng Cơ Hạo. Ngắn ngủ non nửa tháng dốc lòng tu luyện, Cơ Hạo ở dưới tình huống tu vi chưa đột phá lớn bao nhiêu, sức chiến đấu và lực phá hoại được tăng lên hơn 10 lần. Một ngày này, hoàng hôn, Cơ Hạo đứng ở trên tường bảo vệ của Lãnh Khê Cốc, dùng một cành cây nhỏ đùa giỡn một con rắn hai đầu toàn thân bạc trắng mang theo hoa văn lốm đốm dạng vòng màu đen. Con rắn độc dài cả trượng động tác nhanh nhẹn, hành động như gió, thân thể uốn lượn vặn vẹo quái dị khó phòng ngự. Nhưng đôi mắt Cơ Hạo trống rỗng nhìn chằm chằm con rắn độc, cành trong tay dài tám thước, to bằng ngón cái nhẹ nhàng gõ gõ ở trên thân rắn, mặc cho con rắn hai đầu này cuồng loạn tấn công như thế nào, lại mãi không thể tới gần Cơ Hạo nửa bước, chỉ có thể cách hắn hơn một trượng vồ qua lại. Một đám chiến sĩ Hỏa Nha bộ, Thanh Di bộ vờn quanh ở bên người Cơ Hạo, chậc chậc tán thưởng. Không hổ là thằng nhãi con của Cơ Hạ đại huynh cùng Thanh Phục ca tỷ, tiểu vu trẻ tuổi như vậy, tất phương bộ cũng không có đứa bé lợi hại như vậy nhỉ. A nha, so sánh với Hạ Hoa đứa bé này, ta cũng không có mặt mũi gặp ai nữa. Ta lớn hơn Hạ 10 tuổi, ta năm nay vẫn là vu nhân cảnh tầng 12 đây. Không phải sao, song đầu Hắc Hoàn Phúc này, ta một dịu có thể đánh chết nó, nhưng ta cũng không dám, cũng không thể đùa bỡn loại độc trùng này như vậy. Trong tiếng tán thưởng, ngoài mười mấy trượng trên một tháp tên cao cao mười mấy trượng, một chiến sĩ Thanh Di bộ đột nhiên kêu một tiếng chói tai, từ trên tháp tên vươn ra nửa thân thể, dùng sức chỉ hướng về phía sâu trong rừng rậm phía trước. Hey, bên kia có động tĩnh. Ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên máu người phản quang, là máu người tươi mới, có người ở nơi đó bị thương. Tiếng soạt 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 truyền đến, trong núi rừng ngoài vài dặm, một tổ chim trên cây kinh hãi bay lên bầu trời. Các chiến sĩ trên tường bảo vệ đều kêu lên, chim trên cây vô cớ kinh động, khẳng định có người ở trong rừng rậm nhanh chóng buôn tẩu chém giết. Cơ Hạo hít sâu một hơi, cành cây trong tay đâm nhanh về phía trước, bốp bốp hai tiếng, hai cái đầu rắn của rắn độc hai đầu bị đánh nát. Một cước đem thân thể nhúc nhích của rắn độc đá xuống khỏi tường bảo vệ, Cơ Hạo nhảy lên cao mười mấy trượng, tóm chặt một cây cọc bảo vệ tháp tên vân ra, xoay người một cái chui vào trong tháp tên. Rục rục, chiến sĩ Hỏa Nha bộ trên tường bảo vệ phát ra tiếng kêu ngân nga. Ở trong rừng rậm Nam Hoang, loại tiếng kêu đơn điệu ngân nga này đại biểu cho nơi này là nơi có chủ, nếu là kẻ địch, thì đừng xâm nhập nơi này lung tung, đồng thời tiếng kêu tiết tấu đặc thù cũng là đang chỉ dẫn phương hướng. Nếu là tộc nhân, đồng bạn nhà mình, bọn họ có thể theo tiếng kêu chỉ dẫn chạy tới. Tiếng cảnh gây rắc rắc không dứt bên hai, qua thời gian đại khái mười mấy hơi thở, vù một cái, một bóng người cả người là máu lảo đảo từ trong rừng rậm chạy ra, một đường dài xuống vũng máu to, hoảng hốt hướng cửa vào Lãnh Khê Cốc chạy tới. Người này vừa mới chạy ra xa mười mấy trượng, cách Lãnh Khê Cốc còn hơn hai dặm. Trong con ngươi Cơ Hạo lóe ra ánh lửa, kim ô thần mâu mở ra, đã thấy rõ bộ dáng y đi hề. Người này để trần ngực, trên ngực tràn đầy lông dài, dùng thuốc nhuộm màu máu xăm đồ đằng một con báo hừng hực thiêu đốt. Hỏa báo bộ, đây là một bộ lạc cỡ chung được Hỏa Nha bộ che chở, lãnh địa bọn họ vừa vặn ở tận cùng phía bắc nơi Hỏa Nha bộ cai quản, tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, quan hệ cực kỳ thân cận với Hỏa Nha bộ. Nhiều năm trước tới nay, trong xung đột của Hỏa Nha bộ và Hắc Thủy Huyền Sa bộ, chiến sĩ Hỏa Báo bộ thường thường đảm đương tiên phong xung phong ở tận cùng phía trước. Là huynh đệ Hỏa Báo bộ. Cơ Hạo từ trên tháp tên thò nửa người ra, hướng về tộc nhân trên tường bảo vệ bên dưới quát, đi vài người, cứu hắn. Tiếng giống to hù hù vang lên, mười mấy chiến sĩ Hỏa Nha bộ cưỡi lên chiến thú của mình, trực tiếp từ trên tường bảo vệ nhảy xuống. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng chiến sĩ Hỏa Báo bộ người bè bét máu kia nghênh đón. Hắc hắc. Trong rừng rậm phía sau chiến sĩ Hỏa Báo bộ truyền đến tiếng cười chói tai, xẹt xẹt hai tiếng, hai mũi tên từ trong rừng rậm bắn nhanh ra, hầu như là trong chớp mắt đã tới phía sau chiến sĩ Hỏa Báo bộ. Ở trước mặt Thanh Ảnh ta, các ngươi cũng xứng dùng tên sao? Thanh Ảnh ta, chính là tiễn thủ anh tuấn nhất thanh di bộ, đại vu trẻ tuổi nhất thanh di bộ từ trước tới nay. Thanh âm dăm thối của thanh ảnh xa xa truyền đến, theo tiếng xé gió bén nhọn, một tiễn ảnh màu xanh bắn nhanh ra, phát sau mà đến trước nháy mắt đến phía sau chiến sĩ hỏa báo bộ. Mũi tên màu xanh kéo một cái đường cong, nhẹ đem hai mũi tên đánh rớt. Chiến sĩ hỏa báo bộ lảo đảo một cái, cắm đầu ngã xuống đất, đầu ở dưới đất đập ra một cái hố to, tung lên mảng lớn cho bụi. Chật vật ngẩng đầu lên, chiến sĩ râu sồm này khàn giọng thét to, cứu bộ là ta. Đám khốn kiếp huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ, bọn chúng liên thủ công kích bộ lạc của ta. Trời ạ, vài ngày trước, chiến sĩ trẻ khỏe của bộ lạc chúng ta đều bị Kim Ô Linh rút đi rồi. Các chiến sĩ hỏa nha bộ nghe được tiếng đại hán khóc la, đồng thời phẫn nộ lớn tiếng rít gào lên. Chương 60, Viện Binh. Toàn bộ chiến sĩ trưởng thành của bộ lạc, 7 ngày trước đã bị Kim Ô Linh rút đi rồi. Chiến sĩ hỏa báo bộ bị thương nặng mấy chục chỗ, mấy cái xương cũng bị chém gãy, chỉ dựa vào một chút hy vọng trong lòng, gắng gượng thân thể chạy tới Lãnh Khê Cốc thanh âm khàn khàn rít gào, chiến sĩ trong tộc có thể tác chiến. Chỉ còn lại có 300 người. Kẻ địch huyết ngạc bộ cùng quỷ hoa bộ, có rất nhiều, rất nhiều. Đôi tay máu me nhảy mùa túm chặt lấy cánh tay cơ hạ, chiến sĩ hỏa báo bộ cắn răng lạnh lùng nói, cơ hạ thủ lĩnh, cứu bộ lạc ta, cứu tộc nhân của ta. Chúng ta là bộ lạc lớn nhất của hỏa báo bộ, người già phụ nữ trẻ em của chúng ta, chiếm một nửa toàn bộ hỏa báo bộ. Cơ hạ nhíu chặt lông mày, chém đinh chặt sắt nói, hỏa báo bộ là huynh đệ của chúng ta, bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta phải cứu. Huyết ngạc bộ và quỷ hoa bộ. Tay sai của Hắc Thủy Huyền Sa bộ, lũ khốn chỉ biết đánh lén. Chúng ta có thể thoải mái đánh vỡ đầu bọn chúng. Không đợi cơ hạ mở miệng, cơ hạo đứng ở một bên sen mồm nói, A ba, mạch khoáng Lãnh Khê Cốc rất quan trọng, người phụng mệnh tọa trấn nơi này, không thể tùy tiện dẫn người đi ra ngoài. Con đã trưởng thành, con cũng có thể góp sức cho hỏa nha bộ, lần này để con đi đi. Cơ hạ ngạc nhiên há hốc mồm, hơi dại ra bắt đầu đánh giá cao thấp cơ hạo. Cơ hạo ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nhìn cơ hạ, A ba, con tuy tuổi không lớn, nhưng đầu óc con tốt hơn rất nhiều A thúc, A bá trong tộc. Hơn nữa, con đã là tiểu vu. Tiểu vu so với rất nhiều A thúc, A bá còn mạnh hơn. Tộc nhân hỏa nha bộ xung quanh đều hướng cơ hạo nhìn lại, biểu cảm trong ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Đúng vậy, nháy mắt thời gian, cơ hạo lao lên giống như tên lửa, ở thời điểm trẻ con bằng tuổi hắn còn đang tiếp nhận huấn luyện chiến đấu sơ cấp nhất của bộ lạc, hắn lại đã là thực lực tiểu vu so với tộc nhân bình thường cũng mạnh hơn một mảng lớn. Ở bộ tộc Nam Hoang, có được thực lực vu nhân cảnh tầng 5 trở lên. Đại biểu ngươi đã là một chiến sĩ bộ lạc đủ tư cách. Khi ngươi đột phá tiểu vu cảnh, trở thành một vị tiểu vu, như vậy ý nghĩa ngươi đã trở thành nòng cốt bộ lạc có thể dựa vào. Thằng nhãi con của ta, Hạo, con mới lớn bao nhiêu? Nhưng, con khẳng định sẽ không chịu thiệt, điểm ấy á ba thật ra tin tưởng con. Cơ hạ dùng sức vô vô đầu, cất tiếng cười to lên, Hạo, thằng nhãi con của ta. Con tuy tuổi không lớn, nhưng con là thật sự trưởng thành rồi. Hít sâu một hơi, cơ hạ lớn tiếng quát, cơ ưng, cơ lang, thanh ảnh, các ngươi phân biệt mang 2.000 chiến sĩ hỏa nha bộ, 100 huynh đệ thanh di bộ, đi cứu viện các huynh đệ hỏa báo bộ đi. Huyết ngạc bộ, quý hoa bộ. Loại bộ lạc phế vật này cũng dám hướng chúng ta vươn móng vuốt, Lãnh Khê Cốc đang cần quặng nô, bắt nhiều người sống chút trở về. Bộ lạc Nam Hoang chinh chiến chém giết, chỉ cần thủ lĩnh chiến sĩ ra lệnh một tiếng, không có bất cứ sự do dự cùng kéo dài nào, toàn bộ chiến sĩ đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ của hỏa nha bộ đã leo lên chiến thú của mình, được chiến sĩ hỏa báo bộ bị thương nặng dẫn dắt, một đường phát ra tiếng huýt gió bén nhọn xâm nhập rừng rậm. Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Ở dưới đề nghị của cơ hạo, ba con từ nhà mánh mã đảm đường quân tiên phong của đội ngũ, một đường mánh liệt húc tan cây gỗ che trời phía trước, mở ra cho đại đội nhân mã một con đường lớn tận tình chạy. Hai canh giờ, A thúc, chỉ cần hai canh giờ, chúng ta có thể chạy tới bộ lạc của ngươi. Cơ Hạo cưỡi ở trên thân gấu béo, hướng chiến sĩ hỏa báo bộ ngồi ở phía sau mình lớn tiếng kêu to. Ngươi có biết, Kim Ô Lĩnh điều đi toàn bộ chiến sĩ bộ lạc các ngươi làm gì hay không? Chiến sĩ hỏa báo bộ mờ mịt lắc đầu, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Rừng rậm Nam Hoang nguy hiểm vô số, không chỉ có bộ lạc đối địch lúc nào cũng có thể quấy rầy, xâm nhập, càng có vô số hung cẩm mánh thu sẽ tạo thành uy hiếp đối với tộc nhân. Trước kia Kim Ô Lĩnh từ bộ lạc phụ thuộc điều động chiến sĩ tác chiến, nhất định sẽ lưu lại cho bộ lạc đủ lực lượng tự bảo vệ mình. Nhưng lần này, mấy ngàn tinh nhuệ hỏa báo bộ lạc này bị điều động hết, chỉ để lại 300 chiến sĩ trưởng thành thực lực yếu nhất trông coi bộ lạc. Loại hành vi này ở Nam Hoang không khác mưu sát. Nhưng mệnh lệnh của Kim Ô Lĩnh là như thế, hỏa báo bộ là minh hữu trung thực của hỏa nha bộ vô số năm qua, bọn họ không do dự đem toàn bộ chiến sĩ phái đi. Hành La Quân, có thể giúp ta triệu tập thêm một ít đồng bạn không? Hai tay nắm chặt lông rậm trên lưng gấu béo, Cơ Hạo hướng Hành La Quân ngồi vắt vẻo ở trên xích báo, chạy sóng vai cùng mình lớn tiếng hô, cần đồng bạn cường đại một chút. Những kẻ quá yếu ớt, không dùng được. Hành La Quân giơ lên cao cao trường cung, tóc dài màu xanh lục ở sau người nhẹ nhàng phất phơ. Nàng như quyến rũ, ngửa mặt lên trời phát ra lời kêu gọi không có âm thanh. Từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy được hướng bốn phía khuyết tán ra, trong núi rừng xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng hú dài lúc trầm lúc đồng, từng trận gió kỳ dị từ trong núi rừng xoạt xoạt thổi lên. Không bao lâu trong núi rừng hai bên đại đội nhân mã có một số bóng dáng kỳ dị duy trì tốc độ tương tự với đội ngũ, nhanh như gió xoáy hướng phía trước chạy như điên. Những cái bóng đó giống thú mà không phải thú, hơn nữa thân thể cũng bao phủ ở trong sương mù kỳ dị, nhìn qua ngông ngông lung lung, không phải hung thú trên ý nghĩa tầm thường, mà là thiên địa linh khí trong núi rừng bị một số tồn tại kỳ dị nào đó hấp dẫn. Trời sinh địa dưỡng này sinh ra linh vật kỳ dị không biết tên. Chỉ có Hành La Quân tinh linh núi rừng như vậy, mới có năng lực này đem các sinh linh kỳ dị mà cường đại, quỷ bí mà thần kỳ đó triệu hồi ra. Ở Nam Hoang, rất nhiều tiểu bộ lạc cúng bái thần linh, thật ra chính là những linh vật kỳ dị này. Lao Thạch ngồi ở trên lưng một con tứ nha mãnh mã mở đường, hắn giơ nắm tay thật lớn, theo một tiết tấu kỳ dị. Chậm rãi gõ ngực mình. Thịch, thịch thịch, thịch 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 thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch, tiếng gõ chắc nịch vang dội theo gió truyền ra thật xa, rất nhanh, trong dãy núi ngoài mấy chục dặm liền có tiếng kim loại va chạm vang dội tương tự truyền đến. Huynh đệ, ta nghe được thanh âm của huynh đệ. Lao Thạch thấp giọng lẩm bẩm, "Hạo, ta đã tìm được ba huynh đệ so với ta càng cường đại hơn." Ô, bọn họ hỏi ta cái gì là rượu, còn có mùi vị thịt nướng ra sao? Nói cho bọn họ, rượu bao đủ, thịt ăn ngon. Hỏa nha bộ chúng ta, hoan nghênh bọn họ thường trú. Ha ha, A ba, A mô ta, đều là cực kỳ hiếu khách. Cơ Hạo cười đến hàm cũng lệch. Lao Thạch thạch quái như vậy ở trong núi rừng cực kỳ hiếm thấy, lần này được Lao Thạch triệu hồi ra ba người, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Thạch quái đấu óc đơn giản, một giọt tóc cũng không có, chỉ cần cho bọn họ đủ rượu ngon thức ăn ngon, những kẻ này dễ dụ dỗ nhất. Năm đó Lao Thạch cũng chỉ là bị Cơ Hạo một chén rượu lâu năm, một miếng mật, đã ngoan ngoan thành đồng bạn nhỏ của Cơ Hạo, làm tấm khiên bao nhiêu lần cho trò chơi núi rừng của hắn. Lao Thụ Yêu hành động chậm chạp cũng ngồi ở trên lưng một con tứ nha manh mã, nhìn thấy Lao Thạch dương dương đắc ý. Lão Thụ Yêu không cam lòng yếu thế giơ lên cánh tay như cành cây, vô số điểm sáng màu xanh lục từ trong cánh tay hắn lạ tả bay ra, giống như con bướm hướng núi rừng xung quanh bay đi. Tứ nha manh mã chạy như điên về phía trước, qua đại khái hai khắc đồng hồ, trong núi rừng phía trước đột nhiên đất rung núi chuyển một trận, hai cây cổ thụ cao hơn 300 trượng, tán cây bao phủ ngàn mẫu đột nhiên động đậy một cái. Mặt đất nứt ra khe hở thật lớn. Hai cây gỗ lớn che trời không có gì khác với cổ mục phụ cận đột nhiên mở đôi mắt tỏa lục quang, chậm rãi đem rễ cây từ trong lòng đất rút ra, vô số rễ cây nhanh chóng co lại thành hai cái chân tạo hình thô lậu. Cơ Hạo hoàn toàn ngây người, lao thụ yêu đây là muốn chơi lớn giết chóc lớn sao. Hắn nhớ rõ bản thể đại thụ của lao thụ yêu cũng chỉ cao 1780 trượng, hai gốc cổ mục đã yêu hóa này so với lao thụ yêu cao gần gấp đôi, thực lực của bọn họ ít nhất là gấp mấy lần lao thụ yêu. Yêu hô để chúng ta giết một cái thông khoái. Cơ Hạo cất tiếng thét dài, dùng sức hướng bầu trời vung nắm tay. Hắc Mao cự viên suốt đường theo sát sau đội ngũ, ở ngọn cây chạy như điên không phục hừ hừ một tiếng, đột nhiên đứng ở trên một cây đại thụ, cũng phát ra tiếng hú dài cao vút tầng mây. Rất nhanh, các nơi trong núi rừng, đều có tiếng hú bén nhọn xa xa truyền đến. Chương 61, Dã Hỏa. Ánh lửa bắn ra bốn phía, mùi máu tươi theo gió núi bay ra thật xa. Cơ Hạo đứng ở trên một cây đại thụ, nương cành lá che thân thể, hướng khe núi ngoài vài dặm ngắm nhìn. Phía trước, bộ lạc hỏa báo bộ này chọn nơi trú đóng cực kỳ xảo diệu. Phía trước bộ lạc là một dòng sông nhỏ hố lượn, cung cấp cho bộ lạc nguồn nước sung túc. Phía sau là vách núi dốc đứng, dày đặc đùi gai kịch độc, từ ba phương hướng vây quanh lại, làm thành một hõm núi phạm vi mười mấy dặm. Giờ phút này nơi trú đóng của hỏa báo bộ đã bị công phá, trong hõm núi phân bố chẳng chịt nhà gỗ, lều cỏ bị lửa lớn điểm hỏa, liệt hỏa hứng hực, khói đen bốc thẳng lên trời. Trong hõm núi ngã xuống ngổn ngang trên vạn thi thể, xem bộ dáng đều là tộc nhân hỏa báo bộ. Mấy trăm con huyết ngạc, cá sấu máu, dài mấy trượng, toàn thân da dày màu đỏ rực nằm úp sấp dưới đất, thoải mái há mồm nuốt thân thể máu chảy đầm địa. Ở phía sau hông núi, trong bụi gai độc rậm rạp không thể đi qua, một con đường nhỏ bốn lượn nối thẳng đỉnh chóp vách núi phía sau. Trên vách núi một mảng bằng phẳng, tộc nhân hỏa báo bộ rậm rạp cuộn mình thành một cục, một số đứa bé ít tuổi đang gào khóc xé tim xé phổi. Cuối con đường nhỏ, một lá cờ phớn thật dài do xương thú màu đỏ chế thành đứng sừng sững ở bên vách núi. Mấy chục cái đuôi báo màu lửa đỏ treo ở trên lá cờ dài theo gió phiêu động. Tiếng kêu chói tai ố ố không ngừng từ trong lá cờ phướn dài truyền đến, hư ảnh mấy chục con báo màu lửa đỏ dài mấy trượng, thân hình mông lung nhanh chóng lui tới xuyên qua ở trong bụi gai kịch độc, trong mồm thỉnh thoảng phun ra cả mảng lớn đốm lửa, khói đen. Tổ linh kỳ phiên hỏa báo bộ. Thanh ảnh đứng ở bên người Cơ Hạo, nhìn cây cờ phướn cao mấy trượng kia lẩm bẩm. Xem ra Vu Tế hỏa báo bộ bị ép nổi khủng rồi, không phải đến thời điểm vạn phần khẩn cấp, không ai dám quấy nhiễu tổ linh yên giấc, đem bọn họ triệu hồi ra tác chiến. Tiếng kêu chói tai yêu yêu sộc thẳng lên trời, mấy trăm chiến sĩ huyết ngạc bộ dáng người tráng kiện cầm đuốc, dốc hết toàn lực đem đuốc ném vào trong bụi gai độc, muốn đốt sạch một mảng bụi gai kịch độc phiền toái này, mở một con đường lớn đi thông vách núi đỉnh chót. Nhưng mấy chục con hỏa báo ở trong bụi gai lui tới xuyên qua, một khi có lửa cháy lên, đám hỏa báo này lập tức lao qua, há mồm hướng về ngọn lửa dùng sức hút, toàn bộ lửa đều bị hút sạch sẽ. Các chiến sĩ huyết ngạc bộ ném mấy ngàn cây đốt dầu, nhưng bụi gai độc chưa bị thiêu hủy một chút nào. Từng đại đội tộc nhân quỷ hoa bộ dáng người thấp bé, làn da màu xanh lục đen, hai mắt lồi ra giống như cóc vung ống thổi tên tinh xảo. Dương Dương đắc ý hướng tộc nhân hỏa báo bộ trên vách núi lớn tiếng mắng chửi. Trên dưới 100 nữ nhân hỏa báo bộ bị bắt sống bị những tộc nhân quỷ hoa bộ đè xuống đất, bên cạnh mỗi nữ nhân đều có đám đông tộc nhân quỷ hoa bộ sốt ruột chờ đợi. Họ ở dưới đất liều mạng rẽ rủa kêu rên, dẫn tới đám trẻ con hỏa báo bộ trên vách núi đều lớn tiếng khóc lóc. Bọn hỏa báo bộ nhu nhược. Chúng ta giết tộc nhân của các ngươi, chúng ta đốt bộ lạc của các ngươi. Chúng ta đang chơi nữ nhân của các ngươi. Một chiến sĩ quỷ hoa bộ trên làn da che kín rậm rạp bọc mủ to bằng nắm tay, cưỡi ở trên lưng một con độc quỷ hoa to khoảng một trượng rồng lớn. Xem đi, nữ nhân của các ngươi làn da cũng thật trắng. Hắc hắc, so với nữ nhân quỷ hoa bộ chúng ta trắng non hơn nhiều. Các ngươi cứ như vậy nhìn họ bị chúng ta làm chết tươi sao? Ngao gầm lên giận dữ. Trong hơn trăm chiến sĩ hỏa báo bộ đứng ở dưới tổ linh kỳ phiên đỉnh chóp vách núi, một tráng hán cả người vết máu loang lổ, nửa cánh tay trái bị chặt mất giống giận một tiếng, sải bước theo đường nhỏ gập ghềnh lao xuống. Trong tiếng thở dốc phù phù, chiến sĩ hỏa báo bộ lao xuống đường nhỏ gập ghềnh dài 7-8 dặm, vung rìu sắt trong tay hướng kẻ địch gần nhất chém tới. Mấy chục chiến sĩ quỷ hoa bộ đồng thời giơ ống thổi tên, trong tiếng chiếu chiếu, mấy chục cái gai độc màu đen bắn nhanh ra, hung hăng cắm ở trên thân chiến sĩ hỏa báo bộ. Kịch độc trên gai đen nhanh chóng khuếch tán, thân thể chiến sĩ hỏa báo bộ chợt bành trướng, vô số bọc mủ từ dưới làn da cấp tốc lồi ra, thời gian ngắn ngủn vài hơi thở, chiến sĩ hỏa báo bộ lảo đảo chạy về phía trước không đến 10 bước đã suy sụp ngã xuống đất. Phốc một tiếng, thân thể chiến sĩ hỏa báo bộ biến thành nước mủ màu đen, dịch độc chảy đầy đất. Một chiến sĩ huyết ngạc bộ mặc giáp da màu máu, cầm hai thanh trọng đao bất mãn rít gào. Bọn cóc thối, lưu lại thi thể, bọn nhỏ bảo bối của chúng ta còn chưa ăn no đâu, một miếng thịt thật ngon, bị các ngươi làm cho không ăn được nữa. Trong khe núi, từng đám đông chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ kiêu ngạo vạn phần ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Cơ Hạo nheo mắt, thần niệm khuyết tán ra, thoải mái bao phủ toàn bộ hõm núi phạm vi 10 mấy dặm. Chiến sĩ huyết ngạc bộ gần 1.000, nhân số quỷ hoa bộ nhiều hơn một chút. Đại khái ở khoảng 2.000. Trong đó không có cao thủ cấp đại vu, chiến sĩ mạnh nhất chỉ là mấy chục tiểu vu của huyết ngạc bộ, mà số lượng tiểu vu của quỷ hoa bộ càng ít hơn, chỉ có không đến 10 người. Vô luận huyết ngạc bộ hay quỷ hoa bộ, thượng cổ sinh linh huyết ngạc và quỷ hoa bọn họ cung phụng cường đại thua xa Tam Túc Kim Ô, huyết mạch lực bọn họ thu được cũng đặc biệt gầy yếu, cho nên trong chiến sĩ bộ lạc bọn họ, tỷ lệ tiểu vu và đại vu thua xa hỏa nha bộ. Chút người vậy sao? Huyết ngạc bộ và quỷ hoa bộ, thứ bao giờ to gan như vậy? Cơ Hạo cười lạnh liên tục, liên hệ đến chuyện mấy hôm trước thủ hạ của đế la muốn dụ bắt mình, Cơ Hạo ngửi được khí tức âm mưu nồng đậm. A Cứu, bảo các huynh đệ chuẩn bị đi. Cơ Hạo giơ tay phải, dùng sức vung lên về phía trước, xử lý bọn chết tiệt này. Lao thụ yêu sải bước đi ra khỏi rừng rậm, đứng ở bên bờ sông. Hắn dùng lực dậm chân, hai cái rễ thô to chui thật sâu vào mặt đất, sau đó thân hình hắn nhanh chóng bành trướng, từ thụ yêu hình người hồi phục hình tròn của bản thân. Một cây đại thụ cao gần 200 trượng đứng sừng sững ở bên bờ sông, vô số chất dinh dưỡng trong đất đai màu mỡ bị lao thụ yêu cắn nuốt, rễ cây của hắn ở trong lòng đất cấp tốc kéo dài ra. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, rễ cây của hắn đã chui qua con sông nhỏ rộng 10 mấy trượng, nhanh chóng kéo dài đến phía dưới bộ lạc hỏa báo bộ. Giết! Cơ Hạo trầm giọng rít một tiếng. Lao thụ yêu đồng thời giống lớn một tiếng giết, cái hốc đen xì trên thân cây của hắn mở ra, phun ra mảng lớn hàn khí. Mấy ngàn cái rễ màu đen to bằng cánh tay từ trong lòng đất hỏa báo bộ bắn nhanh ra, giống như rắn độc hướng chiến sĩ huyết ngạc bộ. Quỷ hoa bộ trong hõm núi lâm tới. Lao thụ yêu vươn rễ cây là nhiều như thế, dẫn tới toàn bộ hõm núi hầu như đều bị rễ của hắn bao trùm. Các chiến sĩ huyết ngạc bộ và quỷ hoa bộ đồng thời cảm thấy trời cũng tối đi. Kẻ địch. Đại hán huyết ngạc bộ cầm song đao kinh hoàng kêu to. Tiếng phập không dứt bên tai, mấy trăm chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ thực lực yếu nhất bị rễ cây đâm xuyên qua thân thể. Rễ cây thật dài mang theo thân thể bọn hắn xông lên trời cao, lượng lớn máu tươi theo rễ cây màu đen phun xuống, trong hõm núi đột nhiên có một trận mưa máu. Tiếng kêu quái dị rục rục xông thẳng lên trời, 2.000 chiến sĩ hỏa nha bộ cưỡi chiến thú của mình từ trong rừng rậm lao ra, bọn họ lao tới bên dòng sông nhỏ, chiến thú dưới khố đồng thời rít gào, thoải mái nhảy vọt qua sông nhỏ rộng 10 mấy trượng. Lập tức xung phong vào bộ lạc hỏa báo bộ hừng hực thiêu đốt. Các chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ vung binh khí, chật vật chém đứt một lại một cái rễ cây hướng mình đâm nhanh tới. Bọn hắn kinh hoàng la lên, tuyệt vọng nhìn chiến sĩ hỏa nha bộ vượt qua sông nhỏ vồ đến. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm mũi tên bắn nhanh đến, cả mảng lớn chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ yết hầu trúng tên, hộc cả ngụm máu bay về phía sau. Chiến sĩ hỏa nha bộ thừa dịp bối rối, lao vào trong đám chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ. Đao kiếm nặng nề được vùng, giống như dã hỏa đốt cháy cỏ dại héo rũ, từng mảng lớn chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ hầu như không chút phản kháng bị đánh giết ngã xuống đất. Trời ạ! Bọn hắn sao lại tới? Chiến sĩ huyết ngạc bộ cầm song đao tuyệt vọng hô to lên. Chương 62, bao vây. Rắc. Cơ Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, một mảng ánh lửa từ sau lưng lao ra, lưu quang hỏa rực dần dần ngưng tụ, dùng sức vung một cái. Ánh lửa bao phủ thân thể, Cơ Hạo hóa thân làm một luồng sáng, nháy mắt chạy ra khỏi rừng rậm, lướt qua sông nhỏ, vượt qua hơn trăm trượng đất trống phía trước bộ lạc, mang theo mảng lớn tàn ảnh cùng nhiệt lực xâm nhập bộ lạc hỏa báo bộ. Chiến sĩ huyết ngạc bộ cầm song đao đã là thực lực tiểu vu cảnh đỉnh phong, lúc hắn dùng sức vung đại đao hướng tới bầu trời giống to rít gào, phía sau hắn một đám xương máu tràn ngập, trong xương mù mơ hồ có một con huyết ngạc dài mười mấy trượng quay cuồng. Mỗi khi huyết ngạc lan lộn, làn da chiến sĩ này liền trở nên gần như bán trong suốt, kim ô thần mâu của Cơ Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng trên 7-8 đường kinh lạc huyết quang quấn quanh trong cơ thể hắn, có vài cái vu huyệt to bằng ngón cái đang lóe lên hào quang lóa mắt. Gã này, cách mở vu huyệt chỉ kém một bước. Nhưng ngươi đời này cũng không còn hy vọng nữa. Cơ Hạo cất tiếng cười to, trong nháy mắt vượt qua vài dặm lao tới trước mặt đối phương. Nhằm ngay vào mặt đánh xuống một quyền. Lưu quang hỏa dược mang tới cho Cơ Hạo là tốc độ khiến người thường căn bản không thể bắt giữ. Thượng cổ kim ô tung hoành hư không, kim ô cường đại nhất trong nháy mắt có thể bay qua mấy chục vạn dặm. Cơ Hạo hiện tại hiển nhiên không thể đánh đồng với thượng cổ kim ô loại sinh vật thần thoại đó, nhưng ở tiểu vũ cảnh, tốc độ của hắn đã đủ nhanh, nhanh đến mức đủ khiến kẻ địch tuyệt vọng. Ví dụ như chiến sĩ huyết ngạc bộ trước mặt hắn, ánh mắt mờ mịt của gã hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng Cơ Hạo, chỉ là thuần túy bằng vào bản năng chiến đấu siêu tuyệt, điên cuồng hướng phía trước vùng một đao. Phá! Hai tay Cơ Hạo kết thành pháp ấn, lâm, binh, đấu, giả bốn chữ chân ngôn pháp ấn đồng loạt phát động, toàn thân tinh khí thần liền thành một thể giống như kim cương bảo châu, dẫn động lực lượng thiên địa vũ trụ xung quanh. Lấy ý chí chiến đấu thẳng tiến không lùi đánh ra. Cơ bắp toàn thân căng thẳng, xương khớp va chạm như chuông đồng, trong cơ thể Cơ Hạo vang lên tiếng long ngâm mơ hồ, trên ngọn lửa năm màu trong bụng, một chút đại vu tinh huyết cuối cùng đến từ cơ kiêu đang điên cuồng tiêu hao. Chiến sĩ huyết ngạc bộ cầm song đao tuyệt vọng giống to lên. Hắn vẫn chưa thể thấy rõ bóng người Cơ Hạo, nhưng hắn quỷ dị thấy được nắm đấm của Cơ Hạo. Lực lượng khổng lồ lấp đầy toàn bộ thiên địa, như dẫn động tất cả thiên địa xuống núi, nắm đấm tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt độ vô cùng vô tận, giống như sao băng rơi xuống hướng mình giáp mặt đánh xuống. Hai thanh trọng đao trong tay bất chấp chém kẻ địch, mà là giống như ván cửa chắn ngang ra. Tinh thiết đại đao dài 8 thước, rộng 1 thước, dày 3 tấc, trên sống đao còn có 3 miếng phủ văn đang lóe lên. Đây là hai thanh vũ khí, ở Nam Hoang. Bất cứ một món vũ khí nào cũng vô cùng chân quý, chỉ có chiến sĩ xuất sắc nhất trong bộ lạc mới có thể được ban cho vũ khí. Sau khi khắc nổi vu pháp phù văn, cường độ vũ khí chắc chắn hơn xa so với bổn nguyên tài liệu của bản thân, cứng cỏi gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Cơ Hạo chăm chú nhìn chiến sĩ này, ánh mắt gắt gao tụ ở trên ngực hắn. Hai thanh đại đao chắn ngang hoàn toàn không đặt ở trong mắt Cơ Hạo, nắm tay phải đánh thẳng ra. Mang theo một tia ý nhị kỳ diệu phù hợp với thiên địa, nắm tay cứng rắn nện ở chỗ hai thanh đại đao giao hội. Chiến sĩ huyết ngạc bộ không thể tin rú thảm một tiếng, hắn rốt cuộc thấy rõ gương mặt non nớt của Cơ Hạo. Thằng nhãi con nhà ta, cũng lớn hơn ngươi một mảng lớn. Trong nháy mắt, chiến sĩ huyết ngạc bộ này lại giống lớn ra một câu như vậy. Đại đao kịch liệt chấn động, trọng quyền của Cơ Hạo giống như đại sơn áp đỉnh. Hai cánh tay chiến sĩ huyết ngạc bộ không chịu nổi lực lượng đáng sợ bám vào trên nắm tay, hai cánh tay vỡ vụn từng tấc. Bị lực lượng khổng lồ chấn động vỡ xương xé rách cơ thịt, mang theo tiếng vù vù phun ra thật xa. Nắm tay đội đại đao, nặng nề khắc ở ngực chiến sĩ huyết ngạc bộ. Đại đao gấp khúc, phù văn trên sống đao chợt hiện lên một mảng sáng chói, sau đó ảm đạm đi. Trong tiếng rắc rắc, hai thanh đại đao nứt ra vô số vết nứt. Mảnh vỡ đinh đinh đàng đàng không ngừng rơi xuống. Ngực chiến sĩ huyết ngạc bộ lom xuống, từng ngụm máu tươi lẫn mảnh vỡ máu thịt không ngừng phun ra. Ở phía sau hắn, trên nhuyễn giáp vỡ ra một vết nằm đấm, quyền kinh của Cơ Hạo đánh xuyên thân thể hắn, ở phía sau hắn đánh ra một đường quyền rõ ràng dài mười mấy trượng. Ven đường có 7-8 chiến sĩ huyết ngạc bộ, tất cả bọn hắn đều thân thể cứng ngắc, sắc mặt quỷ dị nhìn Cơ Hạo. Những chiến sĩ huyết ngạc bộ này thực lực cũng đã đạt tới tiểu vũ cảnh, lại bị một quyền này của Cơ Hạo đánh ra quyền kình dư lực một đòn đánh chết, không có một ai may mắn thoát khỏi. Phanh một cái, thân thể chiến sĩ huyết ngạc bộ cầm đại đao ngạnh kháng một quyền của Cơ Hạo đột nhiên nổ tung, kéo theo nhuyễn giáp da cá sấu trên người đồng thời nổ thành mảnh vụn. 7-8 tiểu vũ huyết ngạc bộ phía sau hắn thân thể cũng liên tiếp nổ tung, máu bay ra xa mấy chục trượng. Uy lực một quyền, có thể tưởng tượng. Chiến sĩ hỏa nha bộ đang chém giết xung quanh ngây dại, qua thời gian vài hơi thở, bọn họ đột nhiên giống như điên, giơ lên binh khí trong tay điên cuồng hoan hô. Hạo, 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 tiếng hò hét chấn động thiên địa, các chiến sĩ hỏa nha bộ đều đang vì Cơ Hạo dũng mãnh phi thường phấn chấn không thôi. Các chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ thì giống như nhìn thấy quỷ thần tuyệt vọng khóc lóc chạy trốn. Khuôn mặt Cơ Hạo non nớt dị thường, chiều cao cũng thấp hơn chiến sĩ trưởng thành của hỏa nha bộ một mảng lớn, tuổi hắn tuyệt đối sẽ không lớn đến đâu. Ở đây rất nhiều đứa trẻ nhà chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ còn lớn hơn Cơ Hạo một mảng lớn. Nhưng Cơ Hạo trẻ tuổi như vậy, một quyền giết chết thủ lĩnh chiến sĩ huyết ngạc bộ ở đây, còn đánh chết 7-8 tinh anh đầu mục huyết ngạc bộ. Một quyền này trực tiếp đem một chút chiến y cuối cùng trong lòng chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ hoàn toàn phá hủy, tất cả bọn hắn đều như mất hồn mất vía vứt binh khí xoay người bỏ chạy. Bộ lạc hỏa báo bộ chọn nơi trú đóng vô cùng tốt, chính diện là một dòng sông nhỏ, chiến sĩ hỏa nha bộ chính là từ nơi này đánh tới. Bên trái, bên phải cùng phía sau, ba phía đều là vách núi dày đặc đùi gai kịch độc, căn bản không đường mà chạy. Giống như ruồi bỏ không đầu chật vật chạy trốn một phen, hơn 2.000 chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ lưu lại dứt khoát quỷ dạp xuống đất, run rẩy hướng chiến sĩ hỏa nha bộ đầu hàng. Lao thụ yêu cất bước chân nặng nề từ bờ bên kia dòng sông nhỏ đi tới, hắn ném xuống vô số dây mây núi bền dị thường, chiến sĩ hỏa nha bộ rất không khách khí đem chiến sĩ huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ đầu hàng trói như bánh trưng. Đều là quặng nô rất đủ tư cách. Cơ Hạo đứng ở trên lưng gấu béo đánh giá những tù binh này, lắc lắc đầu, hỏa báo bộ lần này tổn thất không ít tộc nhân, những nô lệ này, còn phải cho bọn họ một bộ phận. Đỉnh chóp vách núi phía sau tổ linh kỳ phiên hỏa báo bộ lay động một trận, hư ảnh mấy chục con hỏa báo đều chui vào trong lá cờ phớn. Mấy chục gã trưởng lão, vu tế hỏa báo bộ mặt mang nét buồn đi xuống dưới vách núi, hướng Cơ Hạo bên này đi tới. Cơ Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nhảy xuống khỏi lưng gấu béo, hướng về các trưởng lão hỏa báo bộ nên đón. Hai bên chào nhau, còn chưa kịp nói một câu, trong núi rừng xa xa đột nhiên vang lên tiếng kèn cao vút. Kèm theo tiếng kêu quái dị rục rục, đại khái một khắc đồng hồ sau, sông nhỏ đối diện đột nhiên có các đại đội chiến sĩ tràn ra. Mấy trăm con phi cầm tọa kỵ loại lớn từ trong rừng rậm bay lên. Có chiến sĩ cao lớn khôi ngô ở trên lưng phi cầm dựng lên kỳ phiên đại biểu bộ lạc của mình. Mấy chục cây kỳ phiên dài ngắn cao thấp khác nhau đón gió phấp phới, các chiến sĩ đối diện sông nhỏ đồng thời phát ra tiếng cười điên cuồng đắc ý. Những kỳ phiên này đại biểu cho chiến sĩ một bộ lạc xuất động toàn quân, mấy chục cây kỳ phiên đại biểu nơi này ít nhất hội tụ toàn bộ binh lực của mấy chục cái bộ lạc. Ít nhất gần 10 vạn chiến sĩ bộ lạc hội tụ ở rừng rậm đối diện. Cơ Hạo nghẹn lời, hướng các trưởng lão hỏa báo bộ vẻ mặt khó coi tới cực điểm lắc đầu cười khổ nói, chúng ta lúc này xem như bị bao vây rồi nhỉ. Chương 63, Liên Quân. Tiếng kèn trống, tiếng giống rung trời, mấy chục cây kỳ phiên các màu lăng không phấp phới, chiến thú, chiến cầm gầm gừ nhấc lên một cơn cuồng phong. Núi rừng phạm vi trăm dặm đều kịch liệt lay động ở trong gió. Chiến sĩ hỏa nha bộ, hỏa báo bộ theo đường nhỏ gập ghềnh trên vách núi nhanh chóng lui đến đỉnh vách núi, gắt gao chấn giữ ở đường hẹp quanh co duy nhất có thể lên xuống. Các vu tế hỏa báo bộ mặt mang nét cay đắng, xuống tay không lưu tình chút nào đem một lại một tù binh huyết ngạc bộ, quỷ hoa bộ chém giết. Đoàn đao hắc rượu thạch chế thành cắt rách cổ bọn tù binh. Máu tươi vừa mới phun ra, đã bị một cơn cuồng phong nóng rực cuốn lên, từng giọt máu tươi không ngừng tan vào tổ linh kỳ phiên hỏa báo bộ một lần nữa dựng thẳng lên. Được tinh huyết, linh hồn hơn 2.000 tù binh tầm bổ, hư ảnh hơn 200 con hỏa báo lặng yên không một tiếng động từ trong kỳ phiên lao ra, lẳng lặng phủ phục ở trong bụi gai kịch độc. Kẻ không biết chết sống, bọn hắn không sợ hỏa nha bộ trả thù sao. Thanh ảnh vung trường cung, đứng ở bên cạnh vách núi lớn tiếng thét to. Cơ Hạo khoanh hai tay ở trước ngực, ngắm nhìn từng đội chiến sĩ lui tới buôn tẩu trong núi rừng xa xa, một câu cũng không nói. Ở Nam Hoang, một lần điều động chiến sĩ tinh nhuệ nhiều bộ lạc như vậy liên thủ công kích, đây quả thực là đại thủ bút. Rừng rậm Nam Hoang đường khó đi, muốn đồng thời điều động chiến sĩ mấy chục bộ lạc, ở địa điểm đặc biệt nào đó đánh phục kích, bày mưu nghị kế, điều động binh lực trong đó là một cái phiền toái thật lớn. Càng không cần nói, các chiến sĩ bộ lạc Nam Hoang đều là gã dạ dày to, một chiến sĩ vu nhân cảnh bình thường, mỗi ngày cũng cần ăn hết mấy chục cân thịt, sức ăn của tiểu vu và đại vu càng là không đáy. Chiến sĩ tinh nhuệ của mấy chục bộ lạc tập trung lại, hậu cần tiếp tế tiếp viện tiêu hao, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn ăn sập 2-3 ngọn núi lớn thịt thú trồng chất mà thành. Mặc kệ là ai ở sau lưng mưu tính một màn trước mắt này, sức người, sức của bọn họ đầu nhập đều là cực kỳ kinh người. Trong con ngươi lóe lên ánh lửa, Cơ Hạo cẩn thận phân biệt kỳ phiên tung bay trên không xa xa. Đã kích hoạt thiên phú thần thông kim ô thần mâu, hiện tại Cơ Hạo đủ thấy rõ nhất cử nhất động của một con muỗi trong mười mấy dặm. Kỳ phiên bay bay, Cơ Hạo lần lượt nhận ra đồ đằng miêu tả trên cờ phiên. Thanh ngư bộ, giang ngư bộ, man ngư bộ. Đây là tam ngư man bộ nổi tiếng sao, bọn họ không phải bộ lạc trung lập sao. Nha hổ bộ, nộ sư bộ, phong ương bộ. Những bộ lạc giải rác ngày thường cẩn thận này không muốn sống nữa hả? Nhưng rất nhanh, Cơ Hạo đã ở trong những kỳ phiên này phát hiện một số đồ đằng khiến hắn cảm thấy áp lực. Mãnh quỷ bộ, vong lượng bộ, trùng cổ bộ. Đáng chết, những kẻ quái dị này chưa bao giờ giao tiếp với bộ lạc Nam Hoang, bọn hắn cũng xen vào. Bọn hắn là muốn khiêu chiến hỏa nha bộ. Khiêu chiến Nam Hoang lục vực thống trị sao? Tam Như Man bộ cũng được, Nha Hổ bộ, Nộ Sư bộ, Phong Ưng bộ, những bộ lạc cỡ vừa và nhỏ này cũng được. Những bộ lạc này ở Nam Hoang chỉ lo thân mình, chưa từng khiêu chiến uy nghiêm hỏa nha bộ, Hắc Thủy Huyền Xà bộ loại bá chủ một phương này, tự do ngoài hai đại trận doanh, thuộc loại bộ lạc trung lập quật khởi vô vọng nhưng cũng không có nỗi lo bị diệt. Nếu có người cho bọn họ đủ chỗ tốt, đủ lợi ích, một đòn liên thủ của những bộ lạc trung lập này, từ trên người hỏa nha bộ kéo xuống một miếng thịt béo, đây là hợp tình hợp lý. Nhưng manh quỷ bộ, vong lượng bộ, trùng cổ bộ những bộ lạc này, bọn họ và bộ lạc khác của Nam Hoang không hợp nhau, bọn họ tự thành một hệ, thậm chí là bộ tộc cường đại như hỏa nha bộ đều không muốn chủ động trêu chọc. Ví dụ như nói manh quỷ bộ, bọn họ không có lực lượng huyết mạch truyền thừa, nhưng bọn họ có hệ thống mãnh quỷ truyền thừa kỳ dị. Bọn họ đời đời cung phụng ác quỷ hung thần trong núi rừng, trẻ vừa sinh ra đem bản thân và ác quỷ hòa hợp một thể, biến thành ngoại tộc người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng mà cũng có được các loại năng lực kỳ dị không thể tưởng tượng. Mãnh quỷ bộ số lượng tộc nhân không nhiều, nhưng bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa mãnh quỷ thực lực cường hãn, một khi trẻ con mới sinh kết hợp một thể với ác quỷ, liền trực tiếp có được thực lực tiểu vũ cảnh. Chiến sĩ manh quỷ bộ một khi trưởng thành, hoàn toàn kế thừa lực lượng manh quỷ, liền có được chiến lực chống lại đại vu. Vong lượng bộ, trung cổ bộ còn có vài bộ lạc khác cũng đều là bộ tộc ngoại tộc như vậy. Những bộ lạc này trên cơ bản không có mùi người, đã diễn biến thành dị tộc nào đó cùng loại với người. Ngày thường, các bộ lạc ngoại tộc này cực ít tiếp xúc cùng bên ngoài. Bộ lạc khác cũng cực ít muốn giao tiếp với bọn họ. Nhưng hôm nay, ước chừng có đồ đằng 8-9 bộ lạc ngoại tộc xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo. Bút tích thật lớn, mặc kệ ngươi là ai, đáng giá bỏ nhiều sức như vậy sao? Vì A-ba, A-mố? Hay là vì ta? Cơ Hạo nhìn kỳ phiên phấp phới không ngừng trên không, thở ra một hơi nặng nề. Hắn xoay người nhìn thanh ảnh, thấp giọng nói, A-cứu! Thả Phong Tước Nhi đi. Thanh ảnh gương mặt vặn vẹo gật gật đầu, từ trong lòng cẩn thận lấy ra một con chim sẻ đuôi dài màu xanh to bằng bàn tay trẻ mới sinh. Đây là một loại phong tức nhi chỉ thanh di bộ có, hình thể nhỏ nhắn, phi hành tuyệt tích, hơn nữa khi phi hành thân thể sẽ tự dung nhập giữa tán cây sặc sỡ, cho dù là diều hâu thị lực sâu sắc nhất, cũng rất khó phát hiện dấu vết chúng nó khi phi hành. Đi, đi lánh khê cốc. Thức nhi ngoan, đem chuyện nơi này nói cho cơ hạ đại huynh. Thanh ảnh cho phong tức nhi ăn mấy viên thuốc dùng máu tươi của mình trộn lẫn tinh hoa ngũ cốc tạo thành, nhẹ nhàng nói với phong tức nhi mấy câu. Phong tức nhi ngẩng đầu lên, giọng cực kỳ thanh thúy lặp lại lời thanh ảnh nói, nó phát âm rõ ràng, thế mà một chữ cũng chưa nói sai. Không sai, là như thế, nói cho cơ hạ đại huynh, nơi này là người khác bố trí cạm bẫy. Thanh ảnh nheo mắt, bàn tay khẽ nhấc. Phong tước nhi phát ra một tiếng hót thanh thúy, hóa thành một mảng phong ảnh nhàn nhạt phóng lên cao, trong chớp mắt đã đi xa 7-8 dặm. Ở bên, một cơn gió đen gào thét đánh út lại, trong gió đen mấy chục con thiết trảo ngốc ưng to bằng bàn tay toàn thân âm khí dày đặc rít lên, vù một cái vây quanh phong tước nhi bay nhanh. Phong tước nhi màu xanh ở trong vòng vây của kên nhẹ nhàng lượn vòng di chuyển, trong phút chốc tránh được mấy chục cái vướt sắc cào. Mắt thấy phong tức nhi sắp bằng vào mình thân hình nhỏ nhắn cùng động tác nhanh đến khó có thể hình dung thoát đi, xa xa âm ú truyền đến một tiếng trẻ con là khóc bé nhọn. Ngọn cây ngoài mới giảm, dưới đồ đằng kỳ phiên võng lượn bộ, một đứa bé sắc mặt trắng bệnh, không có một tia nhân khí để trần thân mình, siêu mẹo đứng ở ngọn một cây đại thụ, quái thanh quái khí hướng tới phong tức nhi khóc một tiếng. Chỉ là một tiếng khóc. Phong tước nhi phi hành tuyệt tích vài dặm ngoài giống như bị sét đánh, thân thể hơi nghiêng, nặng trịch từ trên không rơi xuống. Trong lá cây rừng rậm phía dưới loạt soạt một trận, một con mãng xà màu xanh lục lặng yên không một tiếng động nhô đầu ra, đem phong tước nhi nuốt vào. Trong lòng cơ hạo trầm xuống, sắc mặt thanh ảnh thì trở nên cực kỳ khó coi, thiếu chút nữa khóc ra, hạo, đây là tước nhi A cứu từ nhỏ đã bắt đầu nuôi, bọn khốn kiếp này. Ta nhất định phải làm thịt bọn chúng. Trong rừng rậm đối diện con sông, hai gốc đại thụ bị người ta cho một trưởng đẩy ra, một bóng người khôi ngô cao 3 trượng vác một cây có gỗ, chậm rãi đi ra. Bóng người cao lớn khôi ngô để trần thân thể, trên làn da màu xanh lục nhạt rậm rạp mặt quỷ vằn mèo. Hắn nhìn đám người cơ hạo cùng thanh ảnh, ôm ôm nói, tự đi ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta có thể chỉ giết một nửa số người trong các ngươi. Rừng rậm chấn động từng đợt, vô số tiếng cười quái dị không ngừng từ trong rừng truyền đến. Chương 64, gọi hồn. Thức nhi của ta. Thân thể thanh ảnh khẽ run, rất đau lòng nhìn cơ hạo, không có cách nào thông báo a ba ngươi. Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoan ngoan chờ. Cơ hạo kéo một cây bụi gai kịch độc, cầm trên tay tùy ý thưởng thức. Ta là mồi câu, A3 chính là con cá đó. Ngoan ngoan chờ, xem bọn hắn rốt cuộc còn có thủ đoạn gì đi. Thức nhi của ta. Thanh ảnh mặt âm trầm, một mảng gió xoáy màu xanh phía sau cấp tốc xoay tròn lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đó còn là tức nhi lúc ta vừa hiểu chuyện, A mồ giúp ta bắt, ta đem nó coi là huynh đệ. Luồng sáng màu xanh không ngừng rót vào trường cung trong tay. Trên trường cung trên tay thanh ảnh từng cái phù văn không ngừng sáng lên, trong chớp mắt trên cánh cung ước chừng sáng lên hơn 100 cái phù văn màu xanh. Cơ hạo kinh hãi nhìn trường cung của thanh ảnh, hơn 100 cái vu pháp phù văn, trường cung này là vũ khí mạnh nhất cơ hạo đời này trừ toại nhân trượng từng gặp. So sánh với trường cung này, sinh tử thứ và một sinh châu hai kiện truyền thừa vu bảo này của thanh phục quả thực không thể yếu hơn nữa. Thực bất công. Cơ hạo hàm hồ lẩm bẩm. A tỷ gả cho hỏa nha bộ, trung quy không thể đem truyền thừa vu bảo tốt nhất của thanh di bộ mang đi chứ. Thanh ảnh hư một tiếng, cái cung này của ta, mới là truyền thừa vu bảo mạnh nhất thanh di bộ chúng ta. Ừm, hiện tại là mạnh nhất của thanh di bộ chúng ta. 3 mũi tên đặt lên dây cung, thanh ảnh kéo trường cung, tập trung đại hán khôi vĩ bờ sông đối diện đang lớn tiếng khiêu khích. Tráng hán cao hơn 3 trượng, đỉnh đầu rậm rạp mọc đầy sừng nhỏ bén nhọn, khuôn mặt vặn vẹo như quỷ, trên thân hình lóa lổ rậm rạp đồ đằng mặt quỷ vùng cọc gô đen xì, hướng tới vách núi nhảy nhót khiêu khích. Này, bọn hỏa nha bộ nhu nhược, đến, chiến đấu. Ta là manh quỷ bộ xích giác, các ngươi ai dám chiến đấu với ta? Vù. Tiếng gió vang lên rất nhỏ, tựa như thiếu nữ trong khuê phòng khẽ than thở, ba mũi tên dài lặng yên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi tên đột ngột xuất hiện ở trước mặt xích giác. Xích giác thân hình khôi ngô, cường tráng, nhưng động tác tránh không được cổng kềnh mất linh hoạt hú lên quái dị, hai con mắt to bằng đấu gạo bị mũi tên xuyên thủng, một mũi tên khác thì từ trong mồm hắn lướt vào, mũi tên cấp tốc xoay tròn, xuyên thấu sau gáy hắn chui ra. Mảng lớn máu tươi màu đen phun ra, trong mắt xích giác không ngừng phun ra máu tươi, hắn đau đến mức hàn giọng tức giận mắng, đưa tay bắt lấy mũi tên, hung hăng đem mũi tên rút ra. Mảng lớn khí đen từ trong cơ thể xích giác trào ra, thân thể hắn thong thả biến thành dạng bán trong suốt. Sau khi lóe lên một trận, thân thể xích giác một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, nhưng toàn bộ thương thế đều đã biến mất không dấu vết. Ngay cả con mắt bị xuyên thấu cũng khôi phục như lúc ban đầu. Các bạn, loại công kích này, đối với dũng sĩ manh quỷ bộ là vô dụng. Xích giác giơ lên cao cao có gỗ, hướng tới vách núi hét lớn, chẳng lẽ chiến sĩ hỏa nha bộ đều là kẻ nhu nhược sao? Đến một người, để ta đập vỡ đầu hắn. Trong rừng rậm truyền ra tiếng hoan hô càng thêm xôn xao, dần dần có đại đội chiến sĩ lao ra khỏi rừng rậm. Bọn họ tung người nhảy lên, nhảy vọt qua sông nhỏ, cẩn thận hướng vách núi xâm nhập. Chiến sĩ lao qua dòng sông nhỏ ước chừng có vài ngàn người, trong đó xen lẫn mấy chục chiến sĩ mãnh quỷ bộ dáng người cao hơn 2 trượng. Những chiến sĩ này khuôn mặt mỗi người vặn vẹo dữ tợn giống như lệ quỷ, mỗi một bước đạp trên đất, đều chấn động làm mặt đất mơ hồ run rẩy. Hạo! Thanh ảnh quay đầu nhìn Cơ Hạo một cái. Chờ! Cơ Hạo thản nhiên nói, chờ, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dùng sức vò vò một chút cái to nhỏ của gấu béo, Cơ Hạo dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, hoàn toàn không đem kẻ địch càng lúc càng gần để trong lòng. Sâu trong rừng rậm, cách chỗ hỏa báo bộ đại khái 20 dặm, một mảnh đất trống nho nhỏ đường kính 10 trượng sức người mở ra, Khương Giao mặc một cái áo choàng tơ lụa cực kỳ hoa lệ, đẹp đẽ quý giá. Vênh váo tự đắc đứng ở bên cạnh đất trống. Khương Tuyết trước đó vài ngày bị Hắc Thủy Quy bắt đi cũng mặc hoa phục, mang theo hận ý khắc cốt minh tâm, nghiến răng nghiến lợi đứng ở bên người Khương Giao, liên miên cằn nhằn nguyền rủa: "A cô, nhất định phải khiến Cơ Hạo chết, ta muốn cắt từng miếng thịt của hắn, đem thịt hắn cho sâu bọ ăn." Khương Giao khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhắn nhủi của Khương Tuyết: "Hắn là nhất định sẽ chết." Ừm, con của Cơ Hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy không bằng A Võ, nhưng ngươi gả cho hắn, A Cô cũng sẽ đối đãi ngươi giống đối đãi con gái ruột thịt. Chỉ cần Cơ Hạo chết. Trong con ngươi Khương Tuyết lóe ra hung quang, cắn răng thấp giọng nói. Vậy thì khiến hắn chết. Gương mặt trắng trẻo của Khương Giao cũng bắt đầu vặn vẹo nho nhỏ, nếu không phải hắn, A Võ cũng sẽ không chết. Nếu không phải hắn... Ngươi cũng sẽ không rơi vào trên tay Hắc Thủy Quy Na ổ quỷ này, hại ta trả giá nhiều như vậy, mới đem ngươi đổi về được. Trong rừng rậm, một con độc giác huyền xà cực lớn chậm rãi trườn ra, Hắc Thủy Ô Giao ngồi ở đỉnh đầu huyền xà, ánh mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới thân hình nóng bỏng của Khương Giao. Khương Giao, lời không thể nói như vậy. Ít nhất chúng ta bây giờ có cùng mục tiêu, có phải không? Nhưng nói rồi. Hai cái đầu của cha con Cơ Hạ, là của ta. Hít sâu một hơi, Hắc Thủy Ô Giao đắc ý nói, thánh địa tộc ta treo giải thưởng, chỉ cần ta đem đầu Cơ Hạ hiến cho tổ linh, ta có thể nhận được một món truyền thừa vu bảo tộc ta. Nhưng nếu có thêm đầu của Cơ Hạo, vu đế nhất mạch của hỏa nha bộ, Cơ Hạ một mũi huyết mạch này sẽ triệt để đoạn tuyệt, ta có thể được thưởng thêm bao nhiêu đây? Hừ! Trên đất trống. Trước một tòa tế đàn dùng xương người khô lâu màu đen dựng lên, một lao vu tế khô quắc thấp bé, cả người da bọc xương đen xì nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Hắn xoay người, thấp giọng lẩm bẩm, im lặng. Thuật gọi hồn của võng lượng bộ ta uy lực cường đại, nhưng... nhất định phải im lặng. Nếu các ngươi quấy nhiễu tổ linh tộc ta, các ngươi nếu có gì nguy hiểm, chớ có trách ta. Khương Giao, Khương Tuyết ngậm chặt mồm. Hắc Thủy Ô Giao nhìn chằm chằm lão Vu Tế, trong con ngươi hiện lên một mảng tham lam cùng hung tàn khó có thể ngăn chặn. Lão nhân lấy ra một cây gậy xương màu đen, hoa chân múa tay vòng quanh tế đàn nhảy nhót. Hắn thấp giọng niệm tụng chú ngữ, thỉnh thoảng ở trong chú ngữ bật ra cái tên Cơ Hạo. Trên tế đàn, bên hông một người Tí Hon dùng da người chế thành, một sợi tóc màu đen theo gió nhẹ nhàng lay động. Khương Giao nhìn một lọn tóc đó, không khỏi mỉm cười, tiêu phí khí lực lớn như vậy, từ trong nhà Cơ Hạ ở Kim Ô Lĩnh, khó khăn tìm được mấy sợi tóc này của Cơ Hạo, tất cả cố gắng hiện tại xem ra đều là đáng giá. Chỉ cần tinh huyết Cơ Hạ và Cơ Hạo rơi vào trong tay nàng. Ha ha! Người Tí Hon ra người trên tế đàn đột nhiên nhảy dựng lên, tựa như người sống theo động tác của lão Vu Tế bắt đầu nhảy múa. Một làn khói đen từ trong tế đàn bay ra, chậm rãi ở trên tế đàn phát họa ra một gương mặt vặn vẹo không có ngũ quan. Cơ Hạo à ba! Gương mặt này đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn, vô số sâu bọ, chim chóc trong rừng rậm xung quanh đồng thời phát nổ thân thể. Phía sau chỗ hỏa bão bộ, trên vách núi, thân thể Cơ Hạo đột nhiên cứng đờ, trước mắt một mảng huyết quang lóe lên, thân thể Cơ Hạo giống như điện giật chợt nhảy lên. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của thanh ảnh, thân thể Cơ Hạo không chịu khống chế sai bước, theo đường nhỏ gập ghềnh giữa bụi gai kịch độc chạy như điên ra ngoài, trong vài hơi thở đã sắp thoát ly phạm vi bụi gai che chở. Chương 65, Tiêu Kế. Hạo. Thanh ảnh bị hành động đột ngột của Cơ Hạo dọa hồn vía lên mây. Mấy ngàn chiến sĩ bộ lạc đối địch ngay dưới vách núi, cách bụi gai kịch độc rộng chừng vài dặm xa xa đối mặt. Trong rừng rậm bờ sông bên kia, có càng nhiều kẻ địch càng thêm cường đại như hổ rình mồi. Cơ Hạo cô đơn một người, đột nhiên lao vào trong hàng ngũ kẻ địch, đây không thể nghi ngờ là chịu chết. Mồ hôi lạnh soạt một cái thấm ướt toàn thân, sau lưng thanh ảnh mảng lớn phong kình màu xanh phun ra, trong gió xanh mơ hồ có thể thấy được một đôi cánh chim đại bàng như ẩn như hiện. Thân hình hơi nhoáng lên một cái. Xung quanh thân thể mảng lớn phong văn màu xanh khuyết tán ra, mơ hồ có thể thấy được mấy chục tầng tàn ảnh như ẩn như hiện ở bên người thanh ảnh. Thanh ảnh đang muốn lao ra đem Cơ Hạo túm về, gấu béo nằm úp sấp dưới đất không nhúc nhích đột nhiên nâng lên một cái tay gấu. Thanh ảnh xui xẻo chưa chú ý nhìn dưới chân, hắn bấp một chân ở trên cái tay của gấu béo, bốp một cái ngã rất mạnh xuống đất. Thanh ảnh vận dụng huyết mạch thần thông xúc thế lao ra. Thế mạnh kinh người, lần này ngã dưới đất, lực va chạm cũng lớn đến dọa người. Chiến sĩ thanh di bộ vốn không lấy thân thể cường hãn, lực lượng cường đại mà sở trường, lần này gương mặt hướng phía dưới va đập xuống đất, thanh ảnh ngã tứ chi bách hải thiếu chút nữa tăng ra, mặt đất bị hắn húc ra một cái hố to hình người, trong hố còn có một bãi máu tươi rất chói mắt, đây là máu mũi thanh ảnh va đập ra. Chết tiệt, gấu béo! Ta muốn đem nương cái tay gấu của ngươi. Thanh ảnh ngã đến mức sức để nói chuyện cũng không có, run rẩy khó khăn ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi hướng về gấu béo thấp giọng rít gào, Hạo, có nguy hiểm. Gấu béo chớp đôi mắt nhỏ, giống như liếc kẻ ngốc nhìn thanh ảnh. Thanh ảnh nhìn biểu cảm phức tạp trong con mắt nho nhỏ của gấu béo, đột nhiên giật mình, ta rất giống kẻ ngốc. Gấu béo nhếch môi soạt một tiếng, hắt xì một cái. Thò đầu qua, đầu lưỡi dài mà béo ngấy hung hăng liếm một cái ở trên mặt thanh ảnh. Thanh ảnh mặt tâm trầm, nheo mắt nhìn về phía lao thụ yêu đứng ở trong bụi gai kịch độc vẫn không nhúc nhích. Ừm, ta thiếu chút nữa đã quên, sơn tinh thủy quái tiểu tử này dọc theo đường đi đưa tới đâu? Bọn họ ở đâu? Trước mắt Cơ Hạo huyết ảnh lóe lên, trong đầu không ngừng quanh quẩn tiếng kêu bén nhọn. Thanh âm này đang không ngừng gọi tên hắn. Mỗi một lần gọi đều có một loại lực lượng không hiểu trực tiếp công kích linh hồn hắn, như vô số con dao nhỏ muốn đem linh hồn hắn xé thành mảnh vụn. Trong thần hồn không gian, bạch khí mở mịt quay cuồng một trận, dần dần ngưng tụ thành một cái kén tròn. Hư ảnh ngồi ở trên kén tròn, quan sát tử phủ nguyên đan của Cơ Hạo tử quang bắn ra bốn phía, ôm ôm lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, ngươi đang làm gì? Ừm. có người đang dùng thuật pháp gọi hồn nguyền rủa. Linh hồn lực của ngươi cũng đã kết thành tử phủ nguyên đan, sẽ không dễ dàng bị người ta khống chế như vậy chứ. Cơ Hạo phân ra một tia thần niệm, hắc hắc hướng hư ảnh cười vài tiếng. Hư ảnh khoanh hai tay ở trước ngực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiểu tử kia lá gan đủ lớn. Ừm. Nhuyễn giáp gián sắt trên thân ngươi này. Sau lưng Cơ Hạo phun ra mảng lớn ánh lửa, lửa ngưng tụ thành cánh chim, hắn mang theo mảng lớn tàn ảnh, nhanh chóng lướt qua kẻ địch hướng hắn đánh tới muốn bắt hắn. Vô số chiến sĩ lớn tiếng hô quát, giang hai tay hướng hắn ôm lấy, nhưng Cơ Hạo giống như cá trạch bơi mỡ, các chiến sĩ động tác chậm chạp này căn bản không sờ tới góc áo của hắn. Một bằng hữu tên là A Bảo tặng ta. Cơ Hạo hóa thành một ánh lửa thật dài lướt qua chỗ hỏa bão bộ, lướt qua sông nhỏ, tránh được chiến sĩ bọn xích rắc manh quỷ bộ ngăn chặn, nhẹ nhàng lao vào rừng rậm. Ta từng để A Ba thử, bộ nhuyễn giáp này rất chắc chắn. Chắc chắn hư ảnh mang theo một tia phẫn nộ lẩm bẩm, nhuyễn giáp chắc chắn, cũng không chắc chắn đáng tin bằng bản thân. Giống ta, chưa bao giờ mặc bất cứ giáp trụ nào. Xích rắc vung cọc gỗ nặng nề, bộ pháp ù ù đuổi theo không tha. Hắn theo phía sau Cơ Hạo lớn tiếng rít gào, cọc gỗ múa như lốc xoáy, vô số cỏ cây bị cọc gỗ kéo theo gió mạnh xé nát, vô số mảnh gỗ to nhỏ gào thét hướng Cơ Hạo đánh tới, ù lùn đánh vào trên lưu quang hỏa dược bị thiêu thành cho tàn. Cơ Hạo không để ý tới xích rác phía sau chút nào, hắn khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt vô thần bày ra một bộ dáng thần hồn không chịu tự chủ, tốc độ cực nhanh hướng sâu trong rừng rậm chạy đi. Vừa cực nhanh lướt qua rừng cây rậm rạp, Cơ Hạo vừa tò mò hỏi hư ảnh, nói tới cái này, ngươi chưa bao giờ dùng bất cứ giáp trụ nào. Vậy thật sự rất giỏi. Nhưng, ngươi biết luyện chế giáp trụ hoặc là vũ khí, vu bảo khác không? Thủ pháp luyện khí của A Bảo rất cao minh, ta thật ra có chút hâm mộ. Không đợi hư ảnh mở miệng, Cơ Hạo nói, ta dùng cửu tự chân ngôn đan kinh trao đổi bổ thiên bất lậu quyết. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta nơi này còn có pháp môn tu luyện khác, ngươi xem có luyện khí thuật thích hợp, chúng ta lại trao đổi. Cho dù ngươi chướng mắt những pháp môn tu luyện này, cho ta luyện khí thuật phẩm chất thấp một chút ta cũng không để bụng, dù sao ta không hiểu phải không? Trầm mặc thật lâu, thẳng đến lúc Cơ Hạo cũng đã đi tới đất trống trong rừng bố trí tế đàn gọi hồn, hư ảnh mới chậm rãi nói, luyện khí chi đạo. Tiểu thuật ngươi, không đáng nhắc tới. Ta tùy tay một quyền, giáp trụ nào cũng có thể phá vỡ, luyện khí làm cái gì? Cơ Hạo ngẩn ngơ, ở bên cạnh đất trống trong rừng dừng bước lại, hắn hơi mang một tia kinh ngạc hỏi, ngươi, không biết. Hư ảnh tiếp tục trầm mặc, hắn khoanh hai tay ở trước ngực, kén tròn phía dưới thân thể nhanh chóng băng giải, hóa thành các tia sương mù màu trắng dung nhập thần hồn không gian. Sau đó vô thanh vô thức, hư ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng, như ngày thường, Cơ Hạo như thế nào cũng không thể phát hiện hắn rốt cuộc trốn ở đâu. Cơ Hạo ba. Trên tế đàn, gương mặt vặn vẹo khàn giọng thét chói tai. Thân thể Cơ Hạo rất phối hợp kịch liệt run rẩy một cái, giống như cái xác không hồn, cả người bọc ánh lửa nhàn nhạt, đi từng bước một về phía tế đàn. Lão nhân khô gầy đứng ở trước tế đàn cười khắc khắc. Dùng gậy xương màu đen nhẹ nhàng gõ gõ tế đàn, xoay người hướng Khương Giao nhìn qua, vu tế tôn kính, tiểu tử này đã bị ta hoàn toàn khống chế linh hồn, hắn đã là con rối của ta chỗ tốt ngài đồng ý cho võng lượng bộ chúng ta, ngài xem. Vang một tiếng, một cây cổ một mười mấy người ôm bị xích rắc đánh cho một gậy vỡ nát, cuồng phong cuốn vô số vụn gỗ thổi qua đất trống trong rừng. Xích rắc thở hổn hển lao vào. Chỉ vào Cơ Hạo rồng lớn, hắc, ngươi đừng nghĩ độc chiếm chỗ tốt. Chỗ tốt vu tế đại nhân đồng ý cho chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dùng sức chà chà chân, xích giác nhìn Khương Giao lớn tiếng quát, nữ nhân, chớ quên, ngươi cho dù bắt được tiểu tử này, sau khi A3 hắn tìm đến, ngươi còn cần chúng ta hỗ trợ, mới có thể đem A3 hắn cũng bắt sống. Khương Giao chán ghét nhìn thoáng qua xích giác nói năng chẳng ra sao, kiêu căng ngẩng đầu, chậm rãi đi tới trước mặt Cơ Hạo, đưa tay nâng cằm Cơ Hạo, không kiên nhẫn nói, được rồi, các ngươi bọn ngu xuẩn này. thứ ta đồng ý cho các ngươi, tự nhiên cũng sẽ không thiếu các ngươi chút nào. Ngón tay dùng sức véo chặt gương mặt Cơ Hạo, Khương Giao nghiến răng cười lạnh nói, Cơ Hạo, ngươi thằng chó con chết tiệt này. Con ngươi ngây dại của Cơ Hạo đột nhiên hồi phục tỉnh táo, trong con ngươi một mảng ánh lửa màu đỏ vàng dâng trào ra. Thương một tiếng kiếm minh, Cơ Hạo rút kiếm sắc từ trong tay đại vu hắc thủy huyền xà bộ cấp đoạn, một kiếm đâm thẳng tắp vào ngực Khương Giao. Cổ tay khẽ xoay, trường kiếm sắc bén hung hăng vặn vẹo ở trong ngực Khương Giao, Cơ Hạo chán ghét quát lớn, Khương Giao, ngươi tiện nữ nhân này có để yên không? Không đem ngươi giết chết, ngươi bám nhà ta mãi không tha phải không? Khương Giao giống như gặp quỷ nhìn Cơ Hạo. Lão Vu tế trước tế đàn càng sợ tới mức khàn giọng hét lên. Chương 66, trọng kích. Tiểu tử này ra tay, sao nhanh như vậy? Đứng ở đỉnh đầu độc giác huyền xà, hắc thủy ô giao vốn nụ cười đầy mặt giống như con mèo bị dọa, thân thể trợn căng thẳng, vạn phần chấn động nhìn trường kiếm xương khói bốc lên trong tay Cơ Hạo. Tiểu dáng kiếm kia hắc thủy ô giao rất quen thuộc. Chiến sĩ hắc thủy huyền xà bộ, một khi đột phá đến cảnh giới đại vu, bộ lạc sẽ thu thập mấy chục loại kim loại, ở trong con suối hắc thủy thánh tuyền lạnh vô cùng rèn luyện ra tinh túy của trăm kim loại. Do đại vu tế của bộ lạc tự tay thêm vào vu pháp phù văn, đúc thành vũ khí sắc bén chém đinh chặt sát, giết người không dính máu làm phần thưởng. Thanh kiếm sắc trong tay Cơ Hạo, chính là trước đó vài ngày hắc thủy huyền xa bộ đánh bất ngờ lánh khê cốc thất bại, Cơ hạ làm một vị đường đệ của hắc thủy ô giao bị thương nặng, từ trên tay hắn cướp bội kiếm. Nhưng kiếm này ở trong tay Cơ Hạo, lại như tinh linh đột nhiên có sinh mệnh, trở nên linh động như thế. Nhanh nhẹn như vậy. Trong nháy mắt kiếm quang chợt sáng lên, ngay cả hắc thủy ô giao cũng chỉ thấy được một mảng kiếm quang cực sáng, sau đó thanh kiếm sắc đã xuyên qua ngực Khương Giao. Tiểu tử này nếu là xuất kiếm đối với ta sợ là cũng khó hoàn toàn tránh được một kiếm này. Hắc thủy ô giao đại khái cân nhắc một chút tốc độ phản ứng của mình cùng một kiếm đáng sợ này, trên trán nhất thời đầy mồ hôi lạnh. Cơ Hạo chỉ vừa mới kích hoạt huyết mạch lực tiểu vu, kỹ xảo vận kiếm của hắn vậy mà đã đáng sợ như thế. Nếu để mặc cho hắn trưởng thành, như vậy hắn chắc chắn thay thế Cơ Hạ, trở thành ác mộng đáng sợ nhất của hắc thủy huyền xa bộ. Nói gần ngàn năm qua, Cơ Hạ cả nhà này, căn bản chính là ác mộng của hắc thủy huyền xa bộ, ác mộng giống như giỏi trong xương gắt gao quấn lấy bọn họ. Hắc thủy huyền xa bộ trả giá vô số hy sinh với cố gắng. Khó khăn đem huynh đệ, trưởng bối của Cơ Hạ lần lượt diệt trừ, hiện tại chỉ còn lại hai cha con Cơ Hạ cùng Cơ Hạo. Mắt thấy Cơ Hạo vậy mà lại có tiềm lực đáng sợ như thế, hắc thủy ô giao không khỏi ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Đứa bé như vậy, sao lại không phải tộc nhân hắc thủy huyền xà bộ? Dùng sức dậm chân một cái, độc giác huyền xà phát ra tiếng xì xì bén nhọn, mãng xà dài mấy chục trượng nâng nửa thân trên. Thân thể gào thét lao ra, mở ra cái mồm rộng hung hăng hướng Cơ Hạo phun ra một ngụm hàn khí màu lam đen. Hắc thủy ô giao từ trên đầu độc giác huyền xà nhảy lên, hắn rút bội kiếm, quanh thân bốc lên sương mù đen, lượng lớn đông tuyết màu đen trong suốt từ bên người hắn phiêu phiêu đãng đãng bay ra, kèm theo tiếng va chạm đinh đinh đang đang thanh thúy rơi xuống đất. Đất rừng phạm vi cả dặm nhanh chóng bị đóng băng. Hắc thủy ô giao cầm trường kiếm giống trên tay Cơ Hạo như lúc, mũi kiếm phun ra một luồng hàn mang màu đen dài mười mấy trượng, hung hăng hướng vai trái của Cơ Hạo đâm xuống. Một kiếm này nếu đâm trúng, sau khi xuyên qua bả vai Cơ Hạo, có thể trực tiếp đâm vào trái tim hắn, đem Cơ Hạo một hơi chém giết. Hô, chết đi! Đuổi giết ở phía sau Cơ Hạo, đại vu xích rắc mánh quỷ bộ dơ lên cao cao cọc gỗ thật lớn trong tay. Kéo theo một cơn ác phong hung hăng hướng Cơ Hạo đập xuống. Chiến sĩ manh quỷ bộ hung ác thành tánh, xích giác chỉ lo đánh chết Cơ Hạo, mặc kệ công kích của mình ngay cả Khương Giao cũng bao trùm vào. Trường kiếm trong tay Cơ Hạo kịch liệt chấn động, không ngừng phát ra tiếng kêu len keng. Cửu tự chân ngôn đàn kinh có thể câu thông vũ trụ, dẫn dắt tất cả lực lượng trong thiên địa để mình sử dụng. Cơ Hạo thuận lợi thúc giục vu pháp phù văn chỉ hắc thủy huyền xa bộ có trên lưỡi kiếm, đồng thời đem vu lực của bản thân cũng rót vào. Một lạnh một nóng hai đạo lực lượng đối lập lại tương sinh tướng dung vui vẻ nhảy lên trên lưỡi kiếm, hóa thành hai luồng kiếm quang một đen một đỏ như cối xay gió cấp tốc xoay tròn. Kiếm quang xoay nhanh, máu thịt ngực Khương Giao bay tứ tung, một bộ phận máu tươi bắn tung tóe đông lạnh thành khối băng, một bộ phận nóng hôi hổi. Gương mặt Khương Giao vặn vẹo nhìn Cơ Hạo, vừa hộc máu, vừa không thể tin hỏi, ngươi sao lại thuật gọi hồn của Võng Lượng Bộ, do đại vu tế của Võng Lượng Bộ tự mình chủ trì, cho dù là Cơ Hạ, cũng không có khả năng ngăn cản được. Ta không phải A-ba-ta. Cơ Hạo đáp một câu lẩm bẩm không phải hỏi, rút trường kiếm, kéo theo một đạo hàn mang hướng cổ Khương Giao bổ tới. Khương Giao, ngươi đã sớm đáng chết. Dây dưa mãi không thôi, ngươi có mệt không? Khương Giao hé miệng cười cổ quái, nghiến răng nghiến lợi nói, Cơ Hạo, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi thiếu chút nữa giết ta nhớ kỹ ngươi. Trong đai lưng Khương Giao, một khối ngọc phù màu đỏ ầm ầm nổ tung, ánh lửa chói mắt bao lấy Khương Giao, một con Tất Phương Thần Cầm Độc Chân dần dần từ trong ánh lửa bay ra. Tất Phương bóng người mông lung bao lấy thân thể Khương Giao, hóa thành một ánh lửa muốn xông lên trời cao. Sinh tử thứ, giết. Cơ Hạo rít gào một tiếng trầm thấp, há mồm phun ra một ngụm máu, hung hăng hướng Khương Giao trong ánh lửa chỉ một cái. Ba cây kim dài màu đen từ trong miệng Cơ Hạo bắn vút ra, giống như ba tia chớp màu đen xuyên qua ánh lửa hộ thân của Khương Giao. Giữa ngực bụng Khương Giao ba vu huyệt lóng lánh hào quang chói mắt chợt nổ tung, máu tươi màu đen như suối phun. Sinh tử thứ. Truyền thừa vu bảo của Thanh Phục, sao lại ở trên người ngươi? Khương Giao khàn giọng thét chói tai, Tất Phương Thần Cầm kêu một tiếng chói tai, hóa thành một luồng sáng bọc nàng lao thẳng lên trời. Nháy mắt xuyên thấu tầng mây. Ánh lửa trên không trung chợt lóe mà qua, Khương Giao được hộ thân ngọc phù mang đi đâu chẳng biết. Tất cả điều này xảy ra cực nhanh, kiếm quang của Hắc Thủy Ô Giao cách Cơ Hạo còn xa 7-8 thước, có gỗ của Xích Giác cách Cơ Hạo còn xa 10+ trượng. Cơ Hạo đã làm Khương Giao bị thương nặng, làm bảo mệnh ngọc phù Khương Bạc ban cho nàng tự hộ chủ, đem Khương Giao mang đi khỏi hiện trường. Tiểu tạp trùng. Hắc Thủy Ô Giao tức giận mắng một câu, hắc khí trên người càng thêm nồng đậm, trường kiếm trong tay kịch liệt chấn động, hàn khí đáng sợ bao phủ bốn phương, hoa cỏ cây cối trong núi rừng trong 10+ dặm tất cả đều bị huyền băng thật dày bao trùm. Theo cổ tay Hắc Thủy Ô Giao chấn động, huyền băng nổ tung, núi rừng phạm vi 10+ dặm nhất thời hàn quang ngập trời, vô số cự mục cao ngất trong mây cũng nổ thành vô số vụ băng. Vô số cổ mục che trời vỡ nát. Trong phạm vi 10+ dặm, chỉ có hai cây cự mục cực kỳ cao lớn ngoài 7-8 dặm lù lù bất động. Không chỉ có thế, hai cây cự mục này còn đột nhiên há mồm, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, tràn ngập tức giận. Trên thân cây thật lớn của bọn họ, hai luồng lục quang mãnh liệt sáng lên, giống như đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc Thủy Ô Giao. Vạn năm thụ quái. Hắc Thủy Ô Giao bị dọa ra đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra thân phận hai cây cự mục này, ít nhất là lao thụ quái tồn tại hơn vạn năm. Những cây cối tinh linh này tính tình cổ quái, nếu có người trước mặt bọn họ mặt tùy ý phá hoại rừng rậm, là kẻ địch bọn họ không chết không ngừng. Mà một đòn này của Hắc Thủy Ô Giao chỉ lo tận tình chuốt xuống lực lượng của mình, núi rừng phạm vi 10+ dặm hoàn toàn bị hủy. Điều này đã làm hai lão thụ quái đột nhiên toát ra này đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Cơ Hạo nhảy dựng lên, mặc cho kiếm quang của Hắc Thủy Ô Giao đâm vào trên người mình, kiếm sắc trong tay mang theo một mảng hàn mang, hung hăng đâm về phía ngực Hắc Thủy Ô Giao. Nổ vang len keng, trên người Cơ Hạo một mảng thanh quang nhàn nhạt chuyển động, một đòn dốc hết toàn lực của Hắc Thủy Ô Giao, vậy mà lại bị một tầng thanh quang này dễ dàng cản lại. Thân thể Cơ Hạo hơi rung động, lục phủ ngũ tạng bị khẽ chấn động, trong cổ họng nóng lên. Phun ra một ngụm máu nóng. Hắc Thủy Ô Giao là đại vu, Cơ Hạo chỉ là tiểu vu vừa mới bước vào tiểu vu cảnh, thực lực hai người chênh lệch to lớn, một đầu ngón tay của Hắc Thủy Ô Giao có thể nghiền sát 80-100 tên tiểu vu. Nhưng giáp trụ A Bảo luyện chế lực phòng ngự kinh người, một đòn dốc sức của Hắc Thủy Ô Giao, thế mà chỉ làm Cơ Hạo ói ra một ngụm máu nho nhỏ. Kiếm quang lạnh vô cùng, Cơ Hạo toàn lực vận kiếm. Ở trong ánh mắt không thể tin của Hắc Thủy Ô Giao, kiếm quang đâm xuyên qua nhuyễn giáp da rắn trên thân hắn, gian nan nhập vào thân thể hắn, lưỡi kiếm đâm mãi đi vào sâu ba tấc. Chương 67, cạm bẫy. Thân thể đại vu thiên truy bách luyện, so với núi còn nặng hơn, so với đại địa còn chắc chắn hơn, so với sắt thép còn cứng rắn mềm dẻo gấp trăm lần, ngàn lần, trừ cao thủ cùng giai đại vu cảnh, người khác trừ phi cầm thần binh lợi khí trong truyền thuyết, nếu không căn bản ngay cả một sợi tóc của đại vu cũng không thể tổn hại. Kiếm sắc trong tay Cơ Hạo, chỉ là vu khí đồng bộ hắc thủy huyền xa bộ thưởng cho kẻ mới bước vào đại vu trong tộc, tuy có thể cắt vàng ngọc, nhưng không phải thần binh trong truyền thuyết. Ở trong tay đại vu, kiếm này tất nhiên có thể thương tổn thân thể đại vu. Nhưng nắm ở trên tay Cơ Hạo, nó tuyệt đối không nên thương tổn được một tia da thịt của hắc thủy ô giao. Hắc thủy ô giao không thể tin cúi đầu, nhìn kiếm sắc lâm vào thân thể mình ba tấc. Một dòng chảy lạnh, một cơn sóng nhiệt trên lưỡi kiếm xoay quanh dây dưa lẫn nhau, tựa như mũi khoan hung hăng hướng sâu trong thân thể hắn xâm nhập. Hắc thủy ô giao thậm chí nghe được lực lượng nóng lạnh vô hình gấp gáp ma sát với cơ thịt mình phát ra tiếng vang nặng nề. Chết tiệt, thằng nhãi con! Ngươi thế mà, có thể thương tổn được ta. Hắc thủy ô giao gương mặt vặn vẹo nhìn Cơ Hạo, nhãi con chưa mọc răng, vậy mà cắn bị thương mánh hổ mọc cánh, chu la thú còn chưa cai sữa, vậy mà đá nát lân giáp giao long. Cái này, không có khả năng. Thiên quan phích lịch. Thiết giáp phi hùng, cấp cấp như luật lệ. Cơ Hạo hướng hắc thủy ô giao cười rạng rỡ, hai tay kết ấn đặt trên chuôi kiếm, lớn tiếng niệm ra chú ngữ. Hàng khí, nhiệt lưu trên lưới kiếm kịch liệt va chạm ma sát, từng tia điện mang bóng ngưng tụ. Trên không trung một đám mây đen nho nhỏ lặng yên hiện lên, đan nguyên mênh mông trong tử phủ nguyên đan hào quang chói mắt trong thần hồn không gian của Cơ Hạo nháy mắt cạn sạch, trong phạm vi mấy chục dặm cuồng phong gào thét. Lượng lớn thiên địa nguyên khí không ngừng hướng pháp ấn trong tay Cơ Hạo hội tụ lại. Rẹt một tiếng vang lớn, liên tục 18 tia sét to bằng đầu người điên cuồng bổ xuống, chúng cán kiếm trong tay Cơ Hạo. So sánh với đêm mấy ngày trước, Cơ Hạo dùng vu pháp quả đen nhìn trộm cha con Cơ Su, Cơ Võ, thực lực Cơ Hạo tăng trưởng đầu chỉ gấp trăm lần, hắn hôm nay vận dụng cửu tiêu lôi pháp. Đưa tới thiên lôi uy lực so với ban đêm hôm đó mạnh hơn trên trăm lần. Lôi quang hội tụ ở trên lưỡi kiếm, ở dưới sự thúc dục của Cơ Hạo, cùng lôi như nước theo thân kiếm kim loại hung hăng ùa vào trong cơ thể hắc thủy ô giao. Cơ Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi, một ngụm máu phun hết ở trên lưỡi kiếm, hắn nhìn hắc thủy ô giao gương mặt vặn mẹo, toàn thân điện mang bắn ra bốn phía, thế ra vu pháp bí thuật hỏa nha bộ đại vu tế cơ khuê truyền thụ. Vỡ. Trong miệng phun ra một âm tiết đơn điệu, kiếm sắc trong tay Cơ Hạo kịch liệt chấn động, mấy chục phù văn rậm rạp trên lưới kiếm đồng thời sáng lên, một luồng vu lực hủy diệt tất cả trong thân kiếm trào dâng thổi quét ra. Không. Gương mặt hắc thủy ô giao vặn mèo, lại một lần nữa không thể tin nhìn Cơ Hạo. Băng giải vũ khí, nháy mắt hoàn toàn phá hủy một món vũ khí. Đem lực lượng khổng lồ chứa đựng trong vũ khí một lần phóng ra làm một đòn tuyệt mệnh. Đây là vu pháp cực kỳ cao minh, ở hắc thủy huyền xa bộ, vu tế vừa mới nhập môn cũng không thể học được, chỉ có những vu tế khổ tu 20 năm trở lên mới có thể nắm giữ loại pháp môn hung dữ, đầu các này. Hắc thủy ô giao tuy thực lực cường hãn, nhưng hắn không có thiên phú ở trên vu tế chi đạo, nói trắng ra hắn và Cơ Hạ như nhau. Đều thuộc loại chiến sĩ thuần túy đầu óc khá đơn giản. Băng giải vũ khí loại bí thuật vu pháp này, ngay cả hiện tại hắc thủy ô giao cũng chưa nắm giữ. Hắc thủy ô giao có thể dựa vào man lực của mình phá hủy thanh kiếm sắc này, nhưng hắn tuyệt đối không thể thúc dục vu pháp phù văn khắc nổi trong kiếm sắc, làm kết cấu một khối phù văn sụp đổ, đem toàn bộ lực lượng trong thanh kiếm sắc nháy mắt buộc phát ra để sát thương kẻ địch. Cơ Hạo mở ra lưu quang hỏa rực sau lưng, hắn hóa thành một luồng sáng nhanh chóng hướng một bên bay đi, kéo theo mảng lớn tàn ảnh nóng cháy. Manh quỷ bộ xích rắc giống giận lao lên. Chiến sĩ manh quỷ bộ từ khi sinh ra trở đi, đã để manh quỷ bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng bám vào bản thân. Quỷ quái chính là vật tâm tà, ghen ghét nhất thiên địa lôi đỉnh chính khí. Cơ Hạo thi triển lôi pháp công kích hắc thủy ô giao. Xích giác lập tức đem hắn coi là kẻ địch sinh tử, con mắt đỏ bừng dốc hết toàn lực hướng Cơ Hạo vụt một quả gỗ. Nhưng Cơ Hạo tốc độ cực nhanh, đã hiểm lại càng hiểm hơn sắt cọc gỗ bay qua. Cọc gỗ thật lớn vụt chuẩn trên thân Hắc Thủy Ô Giao đang run rẩy cả người, ở trong tiếng nguyền rủa phẫn nộ của Hắc Thủy Ô Giao, nhuyễn giáp trên người hắn bị một đòn của xích giác nổ thành phấn. Kéo theo vật cưới của Hắc Thủy Ô Giao, con độc giác huyền xà thật lớn kia cũng bị xích giác một cọc gỗ đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang lớn, hàn quang chói mắt, ánh lửa ầm ầm nổ tung, thanh kiếm sắc cắm ở trên ngực Hắc Thủy Ô Giao hoàn toàn bùng nổ. Vô số mảnh kim loại vỡ to bằng hạt gạo bắn ra bốn phía, lực lượng bám vào trên mỗi một hạt mảnh vỡ đều hầu như tiếp cận một đòn toàn lực của đại vu vừa mới thăng cấp. Mấy trăm mảnh kim loại vỡ đánh dày đặc ở trên thân xích giác, cả người xích giác bật ra vô số xương mù máu, mảnh kim loại vỡ dày nhỏ đục lỗ thân thể hắn, đem hắn đánh như cái sảng. Thân hình khôi ngô không ngừng lui về phía sau, xích giác bị thương nặng giống giận đặt mông ngồi xuống đất. Thật lâu không thể động đậy. Hắc Thủy Ô Giao cùng độc giác huyền xà hắn cưới thê thảm nhất, thanh kiếm sắc phát nổ ngay tại trước mặt bọn họ, nửa bên ngực Hắc Thủy Ô Giao bị nổ thành mảnh vụn, máu tươi không ngừng phun ra, lộ ra lục phủ ngũ tạng đang kịch liệt nhúc nhích. Giữa ngực bụng hắn khảm rậm rạp vô số mảnh vỡ kim loại lóng lánh điện quang, dòng điện đáng sợ xuyên thấu thân thể hắn, tuy thực lực cơ hạo không đủ. Lôi pháp đánh ra không thể thật sự thương tổn tới Hắc Thủy Ô Giao, nhưng cũng đủ làm cả người Hắc Thủy Ô Giao tê dại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Ngoài 7-8 dặm, hai cây gỗ khổng lồ cao tới mấy trăm trượng ầm ầm rít gào, mấy chục cành cây cực lớn hung hăng hướng dưới đất đập. Hắc Thủy Ô Giao trong cơn hoảng hốt hoảng sợ giống lớn một tiếng, thân thể hắn bị một đám sương mù đen bao lấy, sương mù đen âm hàn thấu xương cuốn thân thể hắn. Đột ngột bay lên trời, hướng về bên trên bay lên cao mấy trăm trượng. Nhưng độc giác huyền xà hắn cưỡi không kịp phản ứng, thân hình khổng lồ nó hành động không tiện, càng bị một đổng của xích giác đánh cho tối tăm trời đất, căn bản không kịp ứng biến. Trong tiếng răng rắc, mấy chục cái rễ cây màu xanh lục to bằng vại nước từ trong lòng đất bắn xuyên ra, hung hăng xuyên thủng thân thể độc giác huyền xà. Con độc giác huyền xà này cũng có thực lực đại vu thống khổ dãy rủa. Vừa mới giống lên vài tiếng, mấy chục cái rễ cây kịch liệt vặn một cái, độc giác huyền xà dài mấy chục trượng liền theo một tiếng rên rỉ bị xé thành mười mấy đoạn. Đừng lãng phí tinh huyết của nó. Đại vu tinh huyết, đều thu thập lại cho ta. Mười vại rượu ngon. Cơ hạo xông lên trời cao, ba cây sinh tử thứ hóa thành tia sáng màu đen, theo tay hắn hướng phía dưới đâm nhanh, chúng thân thể Hắc Thủy Ô Giao bị sương mù đen bao bọc. Hắc Thủy Ô Giao hộp từng ngụm máu, sinh tử thứ vừa lúc xuyên thủng ba cái vu huyệt trên thân hắn, khí tức hắn chợt trở nên nhỏ yếu đi nhiều. Người đâu? Giết thằng nhãi con này. Hắc Thủy Ô Giao bị cơ hạo biểu hiện quỷ dị dọa có chút phát điên, tiểu tử này thế mà lại quen biết hai thủ quái vạn năm kia. Vậy chẳng phải là nói, nơi này là một cái bẫy? Đám đông chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Xà bộ ở dưới bốn gã đại vu dẫn dắt từ trong rừng rậm lao ra, thấp giọng quát hướng cơ hạo bên này đánh tới. Mãnh quỷ bộ xích giác cũng lớn tiếng rít gào, mấy trăm chiến sĩ mãnh quỷ bộ cao trên hai trượng, cao nhất hầu như đạt tới trên dưới năm trượng sải bước lao về phía bên này. Đứng ở bên tế đàn võng lượng bộ đại vu tế sau khi dại ra một lúc lâu, đột nhiên giơ chân rít gào lên, theo tiếng gầm gừ của hắn. Xung quanh đều có gió xoay xám trắng lạnh thấu xương chợt thổi lên, mấy chục đứa trẻ con mặt không còn chút máu dần dần hướng bên này bay tới. Mặt đất kịch liệt chấn động một cái cánh tay xanh ngọc thô lớn cả trượng từ trong lòng đất chợt vươn ra, hung hăng một trưởng đem võng lượng bộ đại vu tế đập đứt gân gãy xương. Chương 68, Dung Tuyết. Hô ô ô. Mấy chục đứa bé để trần thân thể. Cả người tái nhợt như người chết lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt hắc quang quanh quẩn, sắc mặt dại ra nhìn võng lượng bộ đại vu tế bị bàn tay đá cực lớn đập xuống đất. Những đứa bé này là tà vật võng lượng bộ dùng vu pháp bí luyện, nằm ở giữa sinh linh vật chết, ở cảnh giới nửa hư nửa thực, không sợ đao chém dịu bổ, có thủ đoạn thần bí câu hồn đoạt phách, cực kỳ khó chơi. Nhưng điểm yếu duy nhất của bọn nó chính là khống chế bọn họ đại vu tế. Những tà vật này quá mức hung lệ tà ác, ngay cả tộc nhân võng lượng bộ cũng không dám để bọn nó thoát ly khống chế, ở trên thân bọn nó thi triển vu chú khống chế cực kỳ khắc nghiệt. Đại Vu Tế bị đập thất điên bắt đảo, những tà vật này cũng liền ngơ ngác mất đi phản ứng đối với bên ngoài. Giết hắn, giết hắn. Ở bên truyền đến tiếng hò hét sắc nhọn. Cơ Hạo quay đầu, Khương Tuyết đứng trên một tảng đá lớn ngoài mấy trăm trượng, hoa chân múa tay chỉ vào hắn lớn tiếng quát, dũng sĩ bộ lạc nào giết hắn, lấy đầu hắn, bộ lạc đó sẽ nhận được tất phương bộ vĩnh viễn che chở. Tiếng hừ hừ không dứt bên tai, bốn phương tám hướng chiến sĩ vô số bộ lạc cùng đồn hướng bên này tràn tới. Nhưng nghe được tiếng la của Khương Tuyết, đám đại vu cùng vu tế các đại bộ lạc đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Bộ lạc hội tụ ở đây đều là bộ tộc trời không quản, đất không thu, tự do tự tại, làm theo ý mình. Tất phương bộ che chở nghe rất tốt đẹp, nhưng một khi tiếp nhận tất phương bộ che chở, thì hàng năm đều phải hướng tất phương bộ dâng lên lượng lớn cống phẩm, đồng thời chiến sĩ bộ tộc cũng không được tự do, lúc nào cũng phải tiếp nhận tất phương bộ điều động. Cho nên hứa hẹn của Khương Tuyết, sức dụ hoặc đối với những bộ lạc này cũng không lớn. Khương Tuyết tựa như ý thức được mình sai lầm, nàng lập tức sửa đổi hứa hẹn, dũng sĩ giết Cơ Hạo, bộ lạc của ngươi sẽ được tất phương bộ ban thưởng, giáp trụ cùng binh khí đủ võ trang 300 chiến sĩ, tất cả đều là khí giới tốt nhất tinh cương chế thành. Dựa theo thói quen của Nam Hoang, Khương Tuyết dùng sức vỗ bộ ngực đã rất có quy mô lớn tiếng nói, ta lấy tổ linh tất phương bộ thề, phụ thân ta là trưởng lão tất phương bộ Khương Chuẩn. Ai có thể giết Cơ Hạo, bộ lạc hắn có thể được 300 bộ áo giáp cùng binh khí hoàn mỹ nhất. Xích Giác lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, vung cọc gỗ thật lớn quát, 500 bộ. Khương Tuyết cắn chặt răng, hung hăng gật gật đầu, 500 bộ, thì 500 bộ. Lời còn chưa dứt, Xích Giác đã rồng lớn, tính cả mấy trăm chiến sĩ mãnh quỷ bộ cùng nhau vung cọc gỗ thật lớn hướng Cơ Hạo đánh tới. Nhưng mặt đất ầm ầm nứt ra. Một nham thạch cự nhân cao hơn 20 trượng, toàn thân trắng bóng như ngọc, dưới thân hình trắng loãng như tuyết có mấy trăm phù văn màu vàng đất cấp tốc lóe lên nhanh như điện từ trong lòng đất lao ra. Nham thạch cự nhân này thân hình cao lớn như vậy, đỉnh đầu Xích Giác thậm chí còn chưa cao đến đầu gối hắn, thân hình to lớn cồng kềnh như vậy, theo lý thuyết động tác nên cực kỳ chậm chạp mới phải. Nhưng thân hình nham thạch cự nhân này lại tỏ ra rất cao gầy. Động tác của nó càng so với vượn còn linh hoạt hơn. Hai tay chộp một cái, mặt đất nhô lên một cây cột đá, nham thạch cự nhân cầm lên cột đá dài 30 trượng, to bằng vại nước, quát to một tiếng thịt nướng, cột đá lóe ra ngân quang mang theo tiếng xé gió đáng sợ, hung hăng vụt ở trên người Xích Giác. Xích Giác chỉ kịp dùng cây cọc gỗ kia bảo vệ ở trước ngực. Nham thạch cự nhân khí lực mạnh không thể đong đếm. Cột đá thật lớn thoải mái đập nát cọc gỗ của Xích Giác, mang theo một cơn lốc màu xanh mắt thường có thể thấy được, rơi thật chuẩn ở trên thân Xích Giác. Xích Giác phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể hắn chợt hóa thành một đám sương mù, thân thể chuyển hóa ở giữa hư thật, muốn né tránh một đòn này của nham thạch cự nhân. Nhưng nham thạch cự nhân cũng là linh vật thiên địa sinh, trong công kích của nó mang theo chút năng lượng thiên địa đặc thù nào đó. Đủ để tạo thành thương tổn đối với Xích Giác thân hình hư hóa. Xích Giác biến thành xương khói bị đánh nát hơn nữa, cả mảng lớn huyết tương từ trong xương mù phun ra. Xương mù đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm, kèm theo khóc la tiếng chói tai, Xích Giác nửa đoạn thân thể bị đánh cho vỡ nát từ trong xương mù quăng ra, chật vật ngã xuống không thể động đậy. Ở phía sau Xích Giác, mấy chục chiến sĩ manh quỷ bộ thực lực mạnh nhất bị một đòn của nham thạch cự nhân đánh bay, mười mấy chiến sĩ manh quỷ bộ có thực lực đại vu bị đánh cho hộp máu lui về phía sau, trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía tràn đầy ý kinh hãi không che giấu được. Hậu thổ tinh linh, chúng ta không oán không thù. Một chiến sĩ manh quỷ bộ thực lực chênh lệch với Xích Giác không lớn lớn tiếng rít gào. Thịt nướng. Nham thạch cự nhân ồm ồm rít gào. Lại là một cột đá hung hăng đánh xuống. Các chiến sĩ manh quỷ bộ không dám ngăn cản nham thạch cự nhân công kích. Manh quỷ bộ có thể sinh sản sinh lợi ở đất Nam Hoang, tự có đạo lý sinh tồn của bọn họ. Bọn họ rất rõ, nham thạch cự nhân loại đại tinh linh thiên địa sinh thành này, chỉ luận khí lực, nhắm chừng chỉ có long tộc mới có thể áp chế bọn họ. Trên Nam Hoang đại địa, chủng tộc có thể ở trên khí lực chống lại bọn họ. cộng lại sẽ không vượt qua một bàn tay. Cứng đôi cứng với một nham thạch cự nhân điên điên khùng khùng không ngừng lẩm bẩm thịt nướng. Đó là việc kẻ ngu bao nhiêu mới sẽ làm. Nham thạch cự nhân cao 20 trượng này có lực chấn nhiếp tuyệt đại, chiến sĩ các đại bộ lạc bốn phương tám hướng lao tới đều dừng chân, nhìn quanh, trông cậy vào có dũng sĩ nào đó máu nóng trào dâng sông lên cuốn lấy gã đáng sợ này, bọn họ liền có cơ hội giết chết Cơ Hạo. Nhưng một người nghĩ như vậy, 100, 1000 người cũng nghĩ như vậy, bao gồm bốn đại vu hắc thủy huyền xà bộ cũng nghĩ như vậy. Mọi người đều ngơ ngác đánh giá lẫn nhau, đến cuối cùng, thế mà không ai dám tới gần ba dặm xung quanh Cơ Hạo. Khương Tuyết ngoài mấy trăm trượng tức giận đến mắt sáng ngắt, nàng khàn giọng thét chói tai, các ngươi đám vô năng nhu nhược. Các ngươi còn là nam nhân sao? Các ngươi còn là chiến sĩ anh dũng không sợ của bộ lạc mình sao? Chỉ là một thạch quái mà thôi, các ngươi sợ nó làm gì? Theo tiếng hò hét của Khương Tuyết, mặt đất lần nữa vỡ ra, hai cánh tay nham thạch thật lớn một đen, một vàng từ trong lòng đất thò ra. Ngay sau đó, một nham thạch cự nhân cao 16-17 trượng, một cao 12-13 trượng đều từ trong lòng đất chui ra. So sánh với nham thạch cự nhân toàn thân trắng loa kia, toàn thân nham thạch cự nhân màu đen tản mát ra hàn ý làm người ta run rẩy, mà nham thạch cự nhân màu vàng, thân thể hắn cực kỳ nặng nề, hắn đứng ở trên đại địa, trọng lực trong trăm trượng bên người bỗng tăng thêm hơn 20 lần, làm Cơ Hạo cách gần nhất cũng chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng từng đợt, khi hành động cũng có chút khó khăn. Khương Tuyết ngẩn ngơ, lại giống giận lên, 1000 bộ giáp trụ và binh khí. Giết Cơ Hạo. 1000 bộ giáp trụ cùng binh khí tinh cương hoàn mỹ nhất Nam Hoàng có thể tìm được đúc thành. Chiến sĩ đông nghỉ xung quanh đồng thời thở hổn hển một hơi. 1000 bộ giáp trụ và binh khí, giáp trụ cùng binh khí tinh cương đúc, cái này đối với bộ tộc Nam Hoàng sức sản xuất không phát triển mà nói, là rất có sức hấp dẫn. Khương Tuyết Hoa chân múa tay, còn muốn kêu la chút gì đó tiếp, nhưng phập một tiếng. Một mũi tên do chân quỷ diện chi chu chế thành vô tức xé gió mà đến, từ phía sau nàng xuyên thủng cổ của nàng. Máu tươi văng khắp nơi, kịch độc trên mũi tên cấp tốc khuyết tán ra, khuôn mặt xinh đẹp Khương Tuyết chợt biến thành một mảng màu xanh lục, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Chương 69, tàn sát. Thung một cái, hắc thủy ô dao bị thương nặng rốt cuộc ngã xuống đất, mấy chiến sĩ hắc thủy huyền xa bộ vội vàng đem hắn đỡ dậy. Một vu tế lớn tuổi lấy ra một bình thuốc hắc thạch, lấy ra một loại thuốc mỡ dinh dính, mang theo mùi thơm thoang thoảng bôi thật dày ở trên vết thương của hắn. Hắc thủy ô dao không để ý trên người mình bị thương nặng, mà là chỉ vào Cơ Hạo gần như điên cuồng cười lên. Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp chủng này, ngươi chết chắc rồi. Ha, con danh này là người của ngươi giết, A ba nó là Khương Chuẩn, là trưởng lao tất phương bộ. Ngươi chỉ là tộc nhân bình thường một bộ lạc phụ thuộc bên dưới tất phương bộ, ngươi giết con nhãi này, ngươi phiền to rồi. Hít một hơi thật sâu, hắc thủy ô dao cười giữ tận nói, không chỉ có ngươi, A ba ngươi, A mô ngươi, còn có người có liên quan với ngươi, đều phải chết. Hắc hắc, đã sớm nghe nói A mô ngươi là tiểu mỹ nhân nổi tiếng thanh di bộ, nếu cứ như vậy chết mất, quá lãng phí. Ngươi cảm thấy... ta cần dùng bao nhiêu thứ, có thể đem á mẫu ngươi mua về làm nô lệ nhỉ? Nhìn hắc thủy ô dao gương mặt vặn mẹo, tay phải Cơ Hạo đặt lên trên tay trái, bàn tay phải đột nhiên phun ra mảng lửa lớn. Hắc thủy ô dao, Khương Tuyết rõ ràng là bị ngươi giết, có cái gì quan hệ với ta? Trong lòng Cơ Hạo sát ý lẫm liệt, lạnh lùng vô tình nói, ta là tộc nhân hỏa nha bộ. Ta không có khả năng hạ độc thủ đối với con gái trưởng lao tất phương bộ. Giết Khương Tuyết, chỉ có thể là các ngươi. Xích giác thân thể bị đánh nát hơn phân nửa, nằm dưới đất không ngừng run rẩy lớn tiếng thét chói tai. Tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, chúng ta làm chứng, là ngươi giết Khương Tuyết. Các ngươi làm chứng. Cơ Hạo lớn tiếng quát, các ngươi đều là người chết, ai có thể làm chứng. Trong tiếng cười lớn, trong kẽ ngón tay tay phải của Cơ Hạo ánh lửa màu đỏ vàng khiến người ta không thể nhìn thẳng tuôn trào ra, sóng nhiệt đáng sợ bao phủ núi rừng phạm vi trăm dặm. Núi đá trong mấy trăm trượng bên người Cơ Hạo đột nhiên bị nhiệt lực nung đỏ hồng, mấy chục tảng đá lớn cách hắn gần nhất đã rất nhanh hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Đây là đám người Hắc Thủy Ô Giao đồng thời kinh hô lên. Đây là ăn của ta một gậy. Tiếng kêu bén nhọn từ trên cao truyền đến, một con hắc điêu thân hình thật lớn, cánh giang ra hơn cả dặm vô thanh vô tức từ trên cao lướt qua. Hắc Mao cự viên mang theo cây gậy nặng trịch từ trên cao nhảy xuống, bên người vờn quanh khí kình màu đen sụp sôi như cự long, cây gậy to mang theo tiếng xé gió như trời sụp đất nứt từ trên cao lập tức đập xuống. Lông đen toàn thân Hắc Mao cự viên dựng thẳng lên từng sợi, đôi mắt phun huyết quang, cây bổng như sấm sét hạ xuống, đám người Hắc Thủy Ô Giao vừa mới ngẩng đầu nhìn một cái, cây gậy lớn đã hung hăng bổ vào trên đầu Hắc Thủy Ô Giao. Vành, một tiếng nổ lớn, lão vu tế bên người Hắc Thủy Ô Giao gấp gáp giơ lên một cái xương sọ rắn, cái sọ to bằng bàn tay màu đen phun ra từng luồng hắc khí, gắt gao chặn cây bổng của Hắc Mao cự viên. Trong tiếng nổ, thân thể Hắc Thủy Ô Giao cùng lão vu tế rung mạnh, thất khiếu đồng thời phun ra lượng lớn máu tươi. Phong cương đen xì hướng bốn phía khuyết tán ra, bốn đại vu Hắc Thủy Huyền Sa bộ. Mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ phụ cận đồng thời bị phong cương thổi, như lá rụng trong gió bay ra chung quanh. Bốn vị đại vu còn tốt, bọn họ ở dưới phong cương thổi miễn cưỡng có thể ổn định thân thể, thậm chí còn gấp gáp hướng Hắc Mao cự viên bổ mạnh mấy kiếm. Nhưng những chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Sa bộ bình thường thì đều rú thảm thành tiếng, chiến sĩ vu nhân cảnh bình thường ngay lập tức bị phong cương xé nát. Ngay sau đó những chiến sĩ tinh nhuệ tiểu vu cảnh kia khàn giọng thét chói tai, thân thể bị phong cương xé ra từng khối, máu tươi và thịt nát rải khắp bầu trời. Một đòn dốc sức, chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Sa bộ ở đây trừ năm đại vu Hắc Thủy Ô Giao cầm đầu, cùng với lao vu tế đại vu cảnh kia, mấy ngàn chiến sĩ khác bị một đòn của Hắc Mao cự viên đánh tan thành mảnh vụn. Ở Nam Hoang, chiến sĩ toàn bộ bộ lạc đều nhớ thật kỹ một cái chân lý bảo mệnh, khi có đại vu phát sinh chiến đấu, bất cứ chiến sĩ nào không phải đại vu cảnh, phải chạy càng xa càng tốt, ít nhất cũng phải chạy ra 20 dặm, mới có hy vọng giữ mạng. Nhưng các chiến sĩ Hắc Thủy Huyền Sa bộ, rất hiển nhiên bọn họ lần này cũng chưa tuân theo chân lý này, cho nên mấy ngàn chiến sĩ bị một côn của Hắc Mao cự viên chấn sát. Đại điêu màu đen lướt qua, 7-8 hung thú thân hình trắng kiện, từ trên lưng đại điêu nhảy xuống, đều thét dài xâm nhập trong đội ngũ liên quân bộ lạc xung quanh. Trong những hung thú này có 2 con kim cương đại tinh tinh cao to, vừa vặn là một được một cái, có 3 con huyết diện phí phí, cũng là loại vượng, 4 con cuối cùng thì là âm phong vu hầu thân hình nhỏ nhắn, hành động như quỷ mị, lúc buôn tẩu không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn. 2 con kim cương đại tinh tinh bàn tay trần, cao mấy trượng vung nắm đấm to như vại nước, tùy ý một quyền đánh ra, trong vi mấy chục trượng chính là trời long đất lở, mấy trăm chiến sĩ bộ lạc rú thảm bị đánh thành phấn. 3 con huyết diện phí phí đứng thành hình chữ phẩm ở dưới đất, gương mặt màu đỏ tươi giống như quỷ quái không ngừng núp đích, há to mồm hướng bốn phía không ngừng phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều có hơn 1.000 chiến sĩ bộ lạc máu tươi toàn thân từ trong thất khiếu không chịu khống chế phun ra, bị 3 con hung thú này một ngụm nuốt vào trong bụng hóa thành của mình. 4 con âm phong vu hầu càng thêm đáng sợ, bọn nó lúc chạy kéo theo tàn ảnh dài đến trăm trượng, người thường căn bản không thấy rõ bóng dáng bọn nó. Móng nuốt bén nhọn của bọn nó mỗi một đòn đều vừa vặn móc ra trái tim của một chiến sĩ bộ lạc, sau đó tùy tay đem những trái tim nóng hầm hập đó ném khắp nơi. Máu văng khắp nơi cốt nhục bay tứ tung, 9 đồng tộc yêu vật Hắc Mao cự viên đưa tới hung tàn tuyệt luân, hơn nữa đều là cao thủ đại vũ cảnh, đánh cho liên quân bộ lạc trở tay không kịp đầu trận tuyến buông lỏng, trong chớp mắt đã có trên vạn người bị giết chóc hết. Lui ra, bọn phế vật vướng chân vướng tay đều cút ngay. Một tráng hán bộ dạng khôi ngô hơn người lớn tiếng rít gào, giơ một cây rìu lớn hung hăng hướng một con kim cương đại tinh tinh bổ tới. Có thể đối phó đại vu, chỉ có thể là đại vu. Khi đại vu chiến đấu, chiến sĩ khác tốt nhất lui càng xa càng tốt. Trong liên quân mấy chục bộ lạc tạo thành, có được hơn 100 đại vu, bọn họ một khi toàn lực khai chiến, chiến sĩ trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều là kết cục tan xương nát thịt. Cho nên đại vu của các đại bộ lạc đều chửi ầm lên, hô quát muốn tộc nhân của mình nhanh chóng rút đi. Nhưng chiến sĩ của mấy chục bộ lạc nào dễ rút lui như vậy? 9 con hung hầu ở trong đội ngũ tung hoành nghiền ép, giết đến máu chảy thành sông, đám đại vu của các bộ lạc chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không dám toàn lực ra tay, sợ ngộ sát tộc nhân của mình. Trận hình liên quân đại loạn, ngay cả mình nên hướng phương hướng nào rút lui cũng chưa có kế hoạch rõ ràng, trong một chốc một lát nào lui được. Mắt thấy chiến sĩ của các đại bộ lạc bị giết đến mức xác nằm chất đồng, Hắc Thủy Ô Giao ở dưới cây bổng của Hắc Mao cự viên đau khổ chống đỡ không khỏi hét lên. Cơ Hạo, ngươi thật to gan. Dù là Cơ Hạ cũng không dám đồng thời tàn sát chiến sĩ nhiều bộ lạc như vậy, ngươi muốn để Hỏa Nha bộ trở thành kẻ địch chung của vô số bộ lạc rừng rậm Nam Hoa sao? Cơ Hạo như nhìn kẻ ngốc nhìn Hắc Thủy Ô Giao, các ngươi đã đánh tới cửa, còn nói cái gì kẻ địch chung hay không? Kẻ địch sao? Giết sạch là được. Xúc thế đã lâu, bàn tay phải của Cơ Hạo rốt cuộc vung ra, mảng lớn ánh sáng chói màu đỏ vàng tuôn ra, một cây trường mâu dài trượng 8 phút lửa, bị Cơ Hạo nắm chặt ở trong tay. Trong trường mâu phun lửa, một con tam túc kim ô to bằng bàn tay vui vẻ xoay quanh bay múa, không ngừng phát ra tiếng hót thanh thúy dễ nghe. Chương 70, trừng mắt. Lưu quang hỏa dược kéo Cơ Hạo hóa thành một ánh lửa tinh tế, trong cái lóe lên đã tới trước mặt Hắc Thủy Ô Giao. Tay nâng thương xuống, Lao Vu Tế đang làm phép ngăn cản Hắc Mao cự viên công kích rú thảm một tiếng, trường mâu thoải mái xuyên thấu từng đợt hắc khí bên người hắn. Xuyên qua ngực hắn, ánh lửa lóe lên, một cột lửa lớn từ trong cơ thể lão Vu Tế phun ra, từng cái lỗ chân lông của hắn đều phun ra lửa cực nóng, trong chớp mắt đã đem hắn thiêu thành tro tàn. Tiểu tạp chủng chết tiệt. Đôi mắt Hắc Thủy Ô Giao trợn trừng, tức giận đến lớn tiếng kêu quái dị. A ba ta, tính cách rộng lượng, mọi chuyện đều lấy lợi ích Hỏa Nha bộ làm đầu, cho nên không tránh khỏi bị người ta cho rằng mềm yếu dễ bắt nạt. Cơ Hạo cầm trường mâu, mang theo vô số đạo tàn ảnh vòng quanh Hắc Thủy Ô Giao cấp tốc xoay tròn, chợt đâm ra một thương. Một gã đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ cầm kiếm sắc, âm hiểm vô cùng lẻn đến phía sau Hắc Thủy Ô Giao, đang chuẩn bị đánh lén Hắc Mao cự viên cầm cây bổng lớn không ngừng đánh xuống. Nhưng trường mâu của Cơ Hạo càng thêm âm hiểm cay độc, từ chéo phía sau hắn đâm nhanh xuống, thoải mái xuyên thấu thân thể hắn. Thân thể đại vu giống như đậu phụ, ở dưới mũi nhọn của thanh trường mâu này bị thoải mái xuyên qua. Lửa lớn hừng hực, đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ rú thảm một tiếng, cả người phun ra lửa màu đỏ vàng, lảo đảo hướng một bên lui đi. Trường mâu của Cơ Hạo đảo qua, đầu mâu đem đầu đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ chém rụng, thân thể đại vu bị đốt thành một đám tro tàn. Chỉ có một quần đại vu tinh huyết to bằng đầu người lơ lửng ở giữa không trung, bị Cơ Hạo cầm trong tay, sau đó nhanh chóng nhập vào lòng bàn tay biến mất không thấy nữa. Ví dụ như nói, chuyện cơ su tranh đoạt thủ lĩnh chiến sĩ. Nếu là ta, đã sớm đem cả nhà cơ su diệt môn, nào đến lượt phụ nữ nhà cơ su một lần lại một lần đến hãm hại chúng ta. Cơ Hạo thấp giọng cười lạnh. Trường mâu mang theo các điểm ánh lửa đánh khắp toàn thân Hắc Thủy Ô Giao. Chợt thân thể Cơ Hạo mang theo mảng lớn tàn ảnh, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau một đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ, lại là một thương đem đầu của hắn chọc xuống. Hắc Thủy Ô Giao tức giận đến giống to, hắn không biết từ đâu rút ra một thanh loan đao hình thù kỳ lạ, miễn cưỡng chặn Hắc Mao cự viên và Cơ Hạo liên thủ công kích, đồng thời hướng hai đại vu bản tộc còn lại lớn tiếng quát, liên thủ làm thịt tiểu tạp chủng này trước. Hai gã đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ nhanh chóng ghé lại cùng một chỗ, bàn tay vua ở bên hông, độc giác huyền xà quấn ở bên hông bọn hắn nhanh chóng lao ra, thân hình cấp tốc phóng to, biến thành đại mãng dài mười mấy trượng há mồm hướng Cơ Hạo căn xuống. Cơ Hạo nhìn cũng không nhìn hai con độc giác huyền xà, mặc cho răng nọc của chúng nó cắn ở trên người mình. Một mảng thanh quang lóe lên, giáp trụ A Bảo luyện chế chặn độc giác huyền xà công kích, Cơ Hạo tay nâng thương hạ, hai con độc giác huyền xà thống khổ rên rỉ, đầu rắn cực lớn bị trường mâu xuyên thủng, trong thân thể một luồng ánh lửa phun ra, vảy đen xỉ nhanh chóng bị đốt thành đỏ bừng. Lại giống như nói, hôm nay các ngươi bày trận địa, liên quân mấy chục bộ lạc đem ta vây ở chỗ này, nếu A-ba ta được tin đến nơi này, ông ngại bởi lợi ích của hỏa nha bộ, càng lo lắng thanh danh hỏa nha bộ ở rừng rậm phương Nam, ông cũng sẽ không buông tay tàn sát. Cơ Hạo Trào Phúng nhìn Hắc Thủy Ô Giao cười lạnh, lạnh nhạt nói, các ngươi ôm là ý niệm này sao? Đem ta vây ở chỗ này, bước A-ba ta đi ra. Chiến sĩ nhiều bộ lạc như vậy tụ tập ở đây, A-ba ta là tuyệt đối sẽ không xuống tay nặng với nhiều bộ lạc như vậy. Các ngươi sẽ có cơ hội đem A-ba ta vây chết, vận dụng nhiều đại vũ như vậy vừa lên, đem ông bắt sống. Hắc Thủy Ô Giao không hề răng, chỉ là gian nan ngăn cản Cơ Hạo và Hắc Mao cự viên điên cuồng tấn công. Kế hoạch của bọn hắn quả thực như Cơ Hạo nói, dùng chiến sĩ của mấy chục bộ lạc tụ tập ở đây, dùng tính mạng bọn hắn làm thẻ đánh bạc trấn nhiếp Cơ Hạo. Lấy tính cách rộng lượng ôn hòa, mọi chuyện lấy ích lợi bộ tộc làm đầu của Cơ Hạo, hắn tuyệt đối không dám tùy ý ra tay, nếu không hỏa nha bộ ở rừng rậm Nam Hoang sẽ lập tức có thêm vô số kẻ địch, tiếng tăm cũng sẽ trở nên cực kỳ khó nghe. Một đại vu bị bó tay bó chân, cộng thêm Cơ Hạo liên lụy, Cơ Hạo nếu đến, cũng đừng nghĩ chạy nữa. Mấy chục bộ lạc hơn trăm đại vu, hơn nữa bố trí tốt bí pháp gọi hồn các loại tà thuật ám toán, mười Cơ Hạo cũng sẽ bị bắt sống. Nhưng ta, không phải A-ba ta. Cơ Hạo khinh thường cười, các ngươi đã là kẻ địch, như vậy chết đi. Đem đám ngu xuẩn này giết sạch, bộ lạc bọn hắn cho dù trở thành kẻ địch của hỏa nha bộ thì thế nào? Đơn giản là lãng phí một chút khí lực, đem bọn hắn giết sạch là được. Về phần nói giết những người này nơi này, bộ lạc bọn hắn sẽ tạo thành tổn hại đối với lợi ích của hỏa nha bộ hay không? Bọn hắn xuất hiện ở đây, trên thực tế bọn hắn đã là kẻ địch của hỏa nha bộ rồi, không phải sao? Cơ Hạo thoải mái cười, trường mâu mang theo một luồng ánh lửa, phập một cái xuyên thấu thân thể một đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ. Vốn đại vu này có thể tránh đi Cơ Hạo công kích, dù sao thực lực của bọn họ chênh lệch một trời một vực. Chứ vừa mới bắt đầu bị Cơ Hạo đánh trở tay không kịp, đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ sau khi vững tâm thần, ổn định đầu trận tuyến, Cơ Hạo muốn đánh chúng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng lúc đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ muốn né tránh, một cái rễ cây to bằng nắm tay đột nhiên từ trong lòng đất lao ra, trói chặt chẽ thân thể hắn khiến hắn không thể động đậy. Đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ không thể né tránh chút nào, trơ mắt nhìn trường mâu trong tay Cơ Hạo đâm tới, mặc cho hắn dãy rủa giống giận, cũng chỉ có thể nhìn mũi mâu phun ánh lửa, hung hăng xuyên thấu thân thể của mình. Sau đó một luồng nhiệt lượng đánh tới, đại vu đó cái gì cũng không biết nữa. Đưa tay đem một quả đại vu tinh huyết nắm trong tay, trong mấy hơi thở đã nhét hết vào trong cơ thể, Cơ Hạo lạnh nhạt nói, đã là kẻ địch, vậy giết sạch đi. Không chỉ có toàn bộ mọi người nơi này đều phải chết, ngay cả tộc nhân của bọn họ, vô luận người già phụ nữ trẻ em, hoặc trở thành nô lệ, hoặc là chết. Mấy chục cái rễ cây mặc màu xanh lục từ trong lòng đất lao ra, đột ngột trói chặt Hắc Thủy Ô Giao cùng đại vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ còn sót lại. Hắc Thủy Ô Giao dù sao thực lực cường hãn, hắn cố gắng dãy, sau khi đem rễ cây dây đứt, chật vật lăn lộn mấy cái, tránh được một đòn chí mạng của Cơ Hạo. Nhưng đại vu còn lại thì thê lương thét chói tai, bị Cơ Hạo đâm một thương vào trái tim. Ta là có mỹ danh trừng mắt tất báo, báo thù loại chuyện này, chưa bao giờ qua đêm. Cơ Hạo nheo mắt, cao hứng phấn chấn cười, các ngươi dùng tính cách của A-ba ta để đánh giá hành động của ta, các ngươi rốt cuộc phải ngu ngốc bao nhiêu để có loại suy nghĩ đáng yêu này. Hắc Thủy Ô Giao tức giận rít gào, một cú lý ngư đả đỉnh đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, một mũi tên chân nhân diện chi chu chế thành đã lặng yên không một tiếng động đến phía sau hắn, hung hăng xuyên thấu vai của hắn. Trên mũi tên tẩm kịch độc, độc tính đáng sợ nhanh chóng khuyết tán ra, gương mặt Hắc Thủy Ô Giao cấp tốc bịt kín một tầng màu đen nhàn nhạt. Ngươi không giết được nhiều người như vậy. Hắc Thủy Ô Giao khàn giọng giống giận, chúng ta nơi này số lượng đại vu là gấp 10 ngươi. Binh sĩ liên quân bộ lạc bắt đầu hướng chung quanh chạy loạn. Một đội ngũ chạy nhanh nhất đã chạy ra 20 mấy dặm. Cơ Hạo trào phúng cười lạnh, dùng sức huýt gió một tiếng. Phu cận đội ngũ chạy nhanh nhất đó đột nhiên có mảng lớn sương mù dày đặc màu xám dâng lên. Trong sương mù, vô số cái bóng hình thú như ẩn như hiện cấp tốc tràn ra, các loại ánh sáng kỳ dị lóe lên, đội ngũ gần vạn người phun ra mảng lớn máu tươi, trong chớp mắt đã bị sương mù dày đặc cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi còn chưa rõ sao? Ta nói rồi, ta và A-ba ta cách làm người khác nhau. Ví dụ như nói, ta tôn trọng quy củ của tổ linh, nhưng lúc mạng nhỏ của mình gặp phải uy hiếp, ta sẽ ngẫu nhiên làm một số chuyện phá hư quý củ. Cơ Hạo cười lạnh lùng, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng quạ đen kêu ồn ào, gần trăm con hỏa nha to lớn toàn thân ánh lửa hừng hực thiêu đốt rất đột ngột từ trên cao đáp xuống, xuất hiện ở trên không vùng núi rừng này. Chương 71, áp chế. Phát rồ rồi. Táng tận thiên lương. Hắc thủy ô giao cả người cứng ngắc nhìn gần trăm con hỏa nha to lớn từ trên cao lao xuống. Khó khăn mới từ trong yết hầu cứng ngắc biến thành như tảng đá nặn ra vài chữ như vậy. Trong thanh tang cự mục trên kim ố lĩnh tụ cư hơn 1.000 cự nha, đó là chỗ dựa lớn nhất để hỏa nha bộ độc bá một phương. Đám hỏa nha này là trực hệ huyết duệ của thượng cổ tam túc kim ô, tuy vô số năm qua, huyết mạch bọn nó đã trở nên vô cùng mỏng manh, nhưng bọn nó vẫn kế thừa một tia lực lượng thần kỳ của tam túc kim ô. Mỗi một con hỏa nha trưởng thành đều có thực lực cấp đại vu, nhưng bằng vào kim ô huyết mạch loãng trong cơ thể, bọn nó đều có thể thoải mái đối kháng 5 đến 8 vị nhân tộc đại vu cùng giai. Càng làm người ta bất lực là, nhân tộc đại vu không thể phi hành, bọn cự nha này lại phi hành tuyệt tích, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, đại vu tầm thường mấy chục người liên thủ, cũng không chắc có thể giết chết một con cự nha. Hắc thủy huyền xã bộ đối thủ một mất một còn của hỏa nha bộ, là vì đàn cự nha này tồn tại, luôn bị hỏa nha bộ gắt gao áp chế khó có thể xoay người. Chiến thú độc giác huyền xà của hắc thủy huyền xã bộ tất nhiên thân thể cường đại, sau khi thành niên cũng có được chiến lực cấp đại vu, đối mặt nhân tộc đại vu cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng độc giác huyền xà đại vu cảnh không biết bay, đối mặt cự nha tung hoành lui tới trên trời cao. Bọn nó ở trong chiến đấu đã rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Bởi vì cự nha cường đại, đàn hỏa nha này vô số năm qua vẫn đóng ở thánh địa Kim Ô Lĩnh của hỏa nha bộ, chưa từng dễ dàng rời khỏi ngàn dặm bên ngoài Kim Ô Lĩnh. Nhưng chỗ hỏa báo bộ cách Kim Ô Lĩnh chỉ 2 vạn dặm, dù là lúc Hắc Thủy Ô Giao và Khương Giao tính kế, cũng chưa bao giờ đem đàn quạ đen to lớn đáng sợ này tính toán ở bên trong. Bọn hắn nhiều nhất tính kế đến cơ báo lao ra hỏa này có thể tự mình ra tay, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có gần trăm con cự nha đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Táng tận thiên lương. Có lẽ thế. Cơ Hạo huýt sáo một tiếng, nha công gào thét bay tới, đem hắn cóng trên lưng bay lên trời. Vậy càng thêm táng tận thiên lương một chút đi, hôm nay người đến nơi này, một người cũng đừng nghĩ rời khỏi. Cơ Hạo lớn tiếng hô, trưởng bát trường mâu trong tay phun ra từng ánh lửa chói mắt, không ngừng hướng liên quân bộ lạc chật vật chạy trên mặt đất lao tới. Trên đầu trường mâu hư ảnh quạ đen 3 chân nho nhỏ hoan hô kêu, mỗi một ánh lửa to bằng nắm tay phun xuống đất, đều nhanh chóng hướng 4 phía khuyết tán ra, tường lửa cao cao mang theo nhiệt độ cao đáng sợ, nháy mắt thổi quét phạm vi 100 trượng. Từng đám đông của liên quân bộ lạc bị ánh lửa trường mâu phun ra bao phủ, bọn họ khàn giọng rú thảm, chiến sĩ vu nhân cảnh nháy mắt hóa thành cho tàn, chiến sĩ tiểu vu cảnh ở trong ánh lửa điên cuồng lăn lộn dãy rua, nhưng thường thường sau 3 năm nhịp thở bọn họ cũng bị đốt thành một cục than. Chỉ có chiến sĩ cấp đại vu mới có thể cứng rắn chống đỡ ánh lửa trường mâu trong tay Cơ Hạo phun ra, điên cuồng nhảy dựng lên, hướng cự nha bay vồ xuống phát động công kích. Đàn cự nha phát ra tiếng reo hò kinh thiên động địa, trên 100 con quạ đen tụ tập một chỗ, tiếng kêu đó quả thực như sóng thần, chấn động khiến mặt đất cũng mơ hồ run rẩy. Bọn nó điên cuồng vỗ cánh, vô số lông chim mang theo mảng lớn ánh lửa hướng mặt đất lao tới, từng cái lông chim chuẩn xác bắn thủng thân thể chiến sĩ liên quân, từng mảng lớn chiến sĩ rú thảm bị lông chim đục lỗ thân thể, sau đó thân thể liền hừng hực bốc cháy lên. Các đại vu trong liên quân cực lực nhảy lên, bọn họ trong lúc nhảy nhót có thể nhảy lên cao 7-8 dặm, nhưng ở không trung động tác của bọn họ cực kỳ cứng ngắc, không linh hoạt chút nào. Bọn họ nhảy thẳng lên, chật vật vung binh khí hướng đàn cự nha chém tới, nhưng đàn cự nha nhẹ nhàng xoay người một cái, rất là kiêu ngạo kêu quạ quạ, thoải mái tránh được những đại vu này liều mình công kích. Giết sạch bọn hắn. Cơ Hạo lớn tiếng quát, đem đầu cùng linh hồn bọn họ mang về hiến cho tổ linh. Đàn cự nha hưng phấn thét chói tai, bọn nó lao xuống đến tầng trời thấp cách mặt đất không đến trăm trượng, sau đó há mồm, phun ra lửa màu đỏ vàng. Trường mâu trong tay Cơ Hạo phóng ra ánh lửa, một đòn chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm trượng, nhưng đàn cự nha này phun ra cột lửa gào thét va chạm trên mặt đất, cột lửa nổ tung, lửa cuồn cuộn phóng lên cao. Một cột lửa thoải mái đem mặt đất phạm vi vài dặm bao phủ hết ở bên trong. Từng đám đông chiến sĩ liên quân ở trong ánh lửa hóa thành tro tàn, đặc biệt các chiến sĩ mãnh quỷ bộ và võng lượng bộ, kim ô hỏa diễm mang theo lực lượng thuần dương phá ta đặc hữu, đối với bọn họ đám ngoại tộc âm tà này có lực lượng khắc chế trời sinh. Đàn cự nha chỉ lao xuống một cái, toàn bộ chiến sĩ mãnh quỷ bộ cùng võng lượng bộ ở đây hầu như đã bị tiêu diệt sạch. Chỉ có mười mấy chiến sĩ cấp đại vu gào khóc thê lương, mang theo lửa toàn thân chật vật ở trong biển lửa sông sáo bỏ chạy. Nhưng bốn phương tám hướng đều là ánh lửa hừng hực, mặc kệ bọn họ chạy hướng chỗ nào, nơi nơi đều là lửa, nơi nơi đều là khói đen, nơi nơi đều là đá núi, bùn đất sau khi nóng chảy biến thành nham thạch nóng chảy. Đàn cự nha điên cuồng vỗ cánh, cơn lốc nóng rực chợt nhấc lên, nham thạch nóng chảy sôi trào bị cơn lốc cuốn lên. Trên mặt đất xuất hiện sóng chiều nham thạch nóng chảy cao tới trăm trượng. Nham thạch nóng chảy gào thét thổi quét qua đại địa, nơi đi qua tất cả đều biến thành ngọn lửa đáng sợ. Ngay cả hai đồng bạn lão thụ yêu đưa tới, hai lão thụ quái tuổi vượt qua vạn năm cũng bị dọa liên tục rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa một mảng đám cháy hủy diệt này. Gần trăm con cự nha cấp đại vu đồng thời nổi bão, ở trong một mảng núi rừng này. Bất cứ sinh linh nào có chút đầu óc cũng không dám khiêu khích những đại gia hỏa lâm vào trạng thái cuồng nhiệt này. Trên không trung, thủ lĩnh bộ lạc cười ở trên các loại phi cầm tọa kỵ bi thương khóc lóc, một lao nhân khô gầy cầm tổ linh kỳ phiên hướng tới Cơ Hạo khàn giọng thét chói tai, các đại nhân hỏa nha bộ ơi! Thương xót chiến sĩ của chúng ta đi, bọn họ không có lực lượng phản kháng, bọn họ không thể phản kháng lửa giận của các ngươi, xin tha thứ bọn họ. Nhà công gào thét lao qua, Cơ Hạo mang theo trường mâu, hung hăng xuyên thủng ngực lão nhân. Lại là một quả đại vu tinh huyết vào tay, Cơ Hạo giơ trường mâu giống như lệ quỷ lớn tiếng quát, lúc các ngươi ở đây bố trí mai phục, bao vây chiến sĩ hỏa nha bộ chúng ta, các ngươi vì sao không nghĩ đến tha cho chúng ta? Tự làm vậy, không thể sống. Cơ Hạo nghiến răng cười lạnh nói, muốn ta khoan thứ, bỏ vũ khí, quỳ xuống đất. Mười mấy tên đại vu liên quân tung người nhảy lên bị hỏa nha phun cột lửa chúng, cả người bốc hỏa từ không trung rơi xuống, kêu thảm liên tục quay cuồng ở dưới đất. Trên mặt đất, binh sĩ liên quân chạy loạn không thành hình tuyệt vọng nhìn cự nha lượn vòng trên đỉnh đầu, cũng không biết là ai dẫn đầu, từng mảng lớn chiến sĩ vứt binh khí, giơ hai tay lên cao cao, nặng nề quỳ rạp xuống đất. Quỳ xuống, quỳ xuống. Hắc Mao cự viên cầm cây gậy lớn thần khí hiện ra như thật đứng ở trên vai nham thạch cự nhân, hướng tới đại vu của liên quân ở xung quanh rít gào, các ngươi còn muốn chạy sao? Tất cả đều quỳ xuống cho ta, quỳ xuống. Hắc Mao cự viên khua khua ngón tay, nói nhỏ tính toán, bắt một tên đại vu, chính là 10 vò rượu. Nơi này có 1, 2, ai? Một tên 10 vò, 2 tên 20 vò, 3 tên. Ba tên
là bao nhiêu?
10 con cự nha xoay quanh ở đỉnh đầu Hắc Thủy Ô Giao. Hắc Thủy Ô Giao tuyệt vọng rít gào một tiếng, bỏ loan đao trong tay, nặng nề quỳ rạp xuống đất. Chương 72, số cầu. Hắc, hắc, tiểu tử vô liêm sỉ, ta còn là A cứu của ngươi sao? Thanh ảnh buồn bực chạy đến trước mặt Cơ Hạo, hung hăng gõ đầu hắn một cái. A nha! A cứu đương nhiên là A cứu. Nhưng chuyện lần này A cứu không giúp được gì, cho nên cũng sẽ chưa nói cho ngài. Cơ Hạo cười ha ha từ trong miệng phun ra ba cái sinh tử thứ màu đen, thích ý dùng chúng nó búi một cái búi tóc ở trên đầu. Thanh ảnh giống như con cá rời nước, ngơ ngác ha ha mồm, bị lời Cơ Hạo nói làm nghẹn một lúc lâu không nói được gì. Trường mâu vừa rồi Cơ Hạo sử dụng đã đâm xuống đất ô, tam túc kim nho nhỏ vui vẻ vòng quanh trường mâu bay múa, không ngừng phát ra tiếng quạ quạ khe khẽ. Tuy chưa thúc giục, nhưng trường mâu vẫn tản mát ra sóng nhiệt bức người, chiến sĩ vu nhân cảnh bình thường thậm chí không thể tới gần trường mâu trong phạm vi 10 trượng. Đây là bản mạng vu bảo của cơ báo trường lão. Thanh ảnh đột nhiên nhảy lên, hắn đã nhận ra lai lịch trường mâu này. Đây là bản mạng vu bảo của cơ báo, cũng là truyền thừa vu bảo một nhánh tộc nhân đó của lão. Trường mâu này nghe nói là một vị vu vương đỉnh phong trong tổ tiên của cơ bức thời tay rèn mà thành, từng đời truyền thừa xuống, đã có hơn vạn năm lịch sử. Vạn năm qua, từng đời vu vương cường giả và cao thủ đại vu dùng bản mạng tinh huyết không ngừng ôn dưỡng, trường mâu này đã thông linh, uy lực có được càng đáng sợ vô cùng. Cho nên cho dù Cơ Hạo lấy tu vi vẹn vẹn tiểu vu, trường mâu này ở trên tay hắn vẫn có thể thoải mái xuyên thủng thân thể đại vu. Mà Cơ Hạo nhổ ra ba cái sinh tử thứ, thanh ảnh cho dù mắt mù, cũng không có khả năng không biết. Đây là bản mạng vu bảo của thanh phục, cũng chính là chị ruột của thanh ảnh, cũng là truyền thừa trọng bảo của thanh di bộ. Một bộ 9 cây sinh tử thứ, 6 cây sinh tử thứ màu xanh, màu trắng có thể cứu mạng người ta. Mà ba cây sinh tử thứ màu đen thì là thứ đồ chơi ác độc đòi mạng. Cơ Hạo vừa liên tục dùng sinh tử thứ làm bị thương nặng Khương Giao và Hắc Thủy Ô Giao. Rất hiển nhiên, đây là thanh phục đem quyền khống chế sinh tử thứ chuyển cho Cơ Hạo. Nói cách khác, cơ báo và thanh phục đều biết tính toán nho nhỏ của Cơ Hạo lần này. Chỉ có một mình thanh ảnh hắn bị giấu triệt để. Thanh ảnh một tay đeo trường cung, giang đôi tay, rất mờ mịt. Rất vô tội xoay tại chỗ hai vòng, này, này, các ngươi làm như vậy, đem ta coi là gì nữa? Hạo, ta chính là cậu ruột thân nhất của ngươi đó. Các ngươi sao không nói cho ta biết dù chỉ chút tin tức? Thanh ảnh rất ủy khuất kêu to lên, tình cảm cốt nhục của chúng ta đâu? Hạo, thế này làm ta đau lòng quá. Cơ Hạo xoay người, khiếp mắt hướng thanh ảnh cười cười, tình cảm cốt nhục à? Vâng, nhiều tù binh như vậy, A Cứu chọn tinh tráng, trẻ tuổi, chọn lựa 3 vạn người đi. Thanh di bộ không nhiều nô lệ lắm nhỉ. Ta tặng thanh di bộ 3 vạn nô lệ trẻ tuổi khỏe mạnh, phần tình cảm cốt nhục này thế nào? Thanh ảnh ngao ngao rú to một tiếng, đột nhiên nhảy bật lên tại chỗ, ở không trung liên tục lộn mấy vòng. Thanh ảnh cười đến lông mi cũng phát nổ lớn tiếng kêu lên, đây mới là Hạo mà A Cứu biết chứ. Hú hú, 3 vạn nô lệ. Thanh di bộ chúng ta lần này phát tài rồi. Thanh ảnh cao hưng phấn chấn bận rộn mang theo tộc nhân đi trong đám tù binh chọn lựa nô lệ. Lần này liên quân bộ lạc bao vây hỏa bá bộ, tất cả đều là chiến sĩ tinh anh của các bộ lạc, người người bộ dạng cao to đen hôi, thân thể khỏe mạnh. Sau khi mang về bộ lạc, dùng vu pháp bí thuật khống chế sinh tử của bọn họ, mỗi người đều là nô lệ tốt hạng nhất. Có 3 vạn nô lệ khỏe mạnh, thanh di bộ ít nhất có thể mở thêm 3 khu vực săn bán, có thể khai thác thêm 7-8 cái mỏ, càng có thể nuôi dưỡng thêm súc vật gấp 10 trở lên. Tài phú của bộ lạc sẽ tăng chóng mặt, lương thực của bộ lạc cũng sẽ trở nên cực kỳ dư thừa, trẻ con mới sinh có thể bộ dạng càng thêm rắn chắc. Đây sẽ là một cái tuần hoàn vô cùng tốt, nương cơ hội này, thanh di bộ thậm chí có thể từ một bộ lạc loại nhỏ. Một hơi đặt nền móng trở thành bộ lạc loại lớn. Dĩ vãng thanh di bộ phối hợp hỏa nha bộ chinh chiến, cho dù có tù binh, hỏa nha bộ cùng các đại bộ lạc phụ thuộc hỏa nha bộ cũng sẽ lấy đi tuyệt đại bộ phận, thanh di bộ ngẫu nhiên có thể được hơn 100 nô lệ, đó cũng đã là chuyện cực kỳ may mắn. Lần này Cơ Hạo thế mà lại mở miệng đã cho thanh di bộ 3 vạn nô lệ khỏe mạnh, thanh ảnh kích động ngay cả đi đường cũng lảo đảo, giống như uống rượu. Trong núi rừng bị sóng nhiệt thiêu đốt quay cuồng, từng đại đội chiến sĩ liên quân vứt binh khí, mặt không còn chút máu quỳ rạp xuống đất. Gần 100 con cự nha ở không trung xoay quanh tuần tra, ngẫu nhiên bọn nó bay qua tầng trời thấp, nhấc lên sóng nhiệt đáng sợ đem dũng khí liều mạng của các chiến sĩ liên quân triệt để đánh tan. Mấy chục bộ lạc lớn nhỏ hơn 100 chiến sĩ đại vu, kéo theo mấy chục vu tế, trưởng lão dẫn đội ủ rũ ngồi ở một bên, mỗi người mặt không còn chút máu giống như người chết. Bọn họ bị Khương Giao mê hoặc, bị thù lao hậu hĩnh Khương Giao ưng thuận hấp dẫn, thèm nhỏ dãi điều động lực lượng tinh anh của bộ lạc bố trí cạm bẫy, vốn là dùng để đối phó cha con Cơ Hạo. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, Cơ Hạo lại tương kế tiểu kế trình diễn một vở kịch như vậy cho bọn hắn. Nơi này tập trung chiến sĩ tinh anh mấy chục bộ lạc lớn nhỏ trong núi rừng phạm vi mấy ngàn dặm. Hiện tại trong bộ lạc bọn họ chỉ còn lại có một đám người già phụ nữ trẻ em, ở rừng rậm Nam Hoang, bộ lạc tổn thất toàn bộ chiến sĩ, ngay cả nửa tháng cũng khó kiên trì được. Mọi người đều lo sợ bất an, mọi người đều đang oán trời trách đất nguyền rủa nữ nhân Khương Giao chết tiệt. Đồng thời cũng có người thỉnh thoảng hướng Cơ Hạo vụng trộm liếc một cái, cân nhắc cần dùng biện pháp gì, mới có thể khiến bộ lạc mình thoát khỏi tình thế nguy hiểm lần này. Ngay tại nơi cách các đại vu cùng vu tế này không xa, mấy chục vu tế, trưởng lão hỏa báo bộ đang bận rộn. Mấy chục con cự thú vừa mới bắt bị cắt mạch máu, máu thu nóng hầm hập trộn lẫn tinh kim, mỹ ngọc và khoáng thạch khác mài thành bột phấn, phối trí thành chất lỏng màu máu dinh dính tản mát ra vu lực dao động mãnh liệt. Các vu tế và trưởng lão hỏa báo bộ hưng phấn bôi vẽ ở trên đất, từng cái phù văn màu máu tản mát ra khí tức xâm nghiêm được khảm ở trên mặt đất bằng phẳng, không ngừng tản mát ra lực lượng dao động làm người ta hít thở không thông. Ở chính giữa những phù văn màu máu này, mấy chục khúc xương thú cực lớn dựng thành một cái tế đàn, quay quanh tế đàn, là máu tươi vẽ thành đồ đằng một con quạ đen ba chân đường kính cả dặm. Hắc thủy ô dao bị thương nặng con vẹo nằm dưới đất, nhìn không rời mắt các vu tế cùng trưởng lão hỏa báo bộ đang bố trí tế đàn. Hắc thủy huyền xa bộ dù sao cũng là bộ lạc kẻ thù truyền kiếp chém giết vô số năm với hỏa nha bộ, đối với thủ đoạn của nhau đều có nhận thức cực kỳ khắc sâu. Hắc thủy ô dao mắt thấy đồ đằng quạ đen ba chân phụ cận tế đàn cùng mảng lớn phù văn dần dần hoàn thành, sắc mặt hắn soạt một cái biến thành một mảng trắng bệnh. Đột nhiên, Hắc thủy ô giao khàn giọng hét dầm lên, tổ linh hiến tế, ngươi muốn đem chúng ta coi là tế phẩm, hiến tế cho tổ linh hỏa nha bộ các ngươi. Xoát một cái, các đại vu tế bị bắt đồng thời hét lên, bọn họ sợ hai đứng dậy, khàn giọng hướng tới Cơ Hạo giống giận chửi rủa. Nhưng bọn hắn vừa mới mắng vài câu, sinh tử thứ trên bùi tóc Cơ Hạo hiện lên một mảng ú quang nhàn nhạt, những đại vu tế kia lại đều mềm nhũn xuống đất. Không sai, các ngươi đều là tế phẩm. Cơ Hạo bất đắc dĩ nhìn đám người Hắc thủy ô giao, bằng không, các ngươi cho rằng, ta là thế nào khiến nha công thuyết phục nhiều đồng bạn như vậy đến giúp ta. Đàn cự nha lui tới xoay quanh trên trời cao đồng thời ngửa mặt lên trời kêu to, đồ đằng vẽ quả đen ba chân máu thú trên mặt đất đột nhiên cháy lên liệt hỏa hừng hực. Chương 73, Hiến tế. 9 con hỏa nha thân hình khổng lồ nhất đứng ở cạnh tế đàn, làm thành một cái vòng tròn. Hỏa nha giơ lên cao cao đôi cánh, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn thái dương nóng cháy trên bầu trời. Khi chính ngọ, mặt trời chói chang chiếu ra ánh sáng khốc liệt như nham thạch nóng chảy, lông chim cự nha bị ánh mặt trời phủ lên một tầng viền vàng, có một tầng ánh lửa như nước gợn lăn lộn ở trên thân cự nha. Nhìn kỹ, sâu trong con ngươi 9 con cự nha vây quanh ở cạnh tế đàn, có một phù văn nho nhỏ rất tròn đang lóe lên. Phù văn màu vàng này tròn trịa một thể, xung quanh có một tầng ánh lửa trôi nổi, như thái dương trên bầu trời, lộ ra một loại cổ xưa cùng thần thánh nói không nên lời. Trên bầu trời, cự nha khác lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Bọn nó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tế đàn. Toàn thân quanh quẩn một sự thần bí cùng trang nghiêm khó có thể hình dung. Đàn cự nha này thậm chí ngừng thở, thân thể đang run run khẽ khẽ, lông chim cứng như sắt thép trên thân nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hắc thủy ô giao kêu to giống như điên, ta vậy mà có thể tận mắt thấy thượng cổ huyết tế bí pháp của hỏa nha bộ. Cơ Hạo, ngươi có chim, ngươi tiểu tạp chủng này thực có chim. hỏa nha bộ các ngươi trăm năm một lần tế tổ đại điển cũng không nỡ bày ra bí pháp huyết tế thượng cổ cửu nhật lăng không, ngươi lại có gan dùng đến. Cơ Hạo thưởng thức ba cây sinh tử thứ đen xì, tựa cười mà không cười nhìn Hắc Thủy Ô Giao trạng thái điên cuồng, cửu nhật lăng không, bí pháp huyết tế, A Công bọn họ ở lúc đại tế trăm năm cũng tiếc dùng, đó là bởi vì không có tế phẩm đủ tư cách. Đem sinh tử thứ cắm ở trên búi tóc, Cơ Hạo dùng sức chà chà tay, dù sao tổ linh cung phụng trong tổ miếu thánh địa sao, phần nhiều đều là thượng cổ đã tồn tại, tinh hồn tam túc kim ô đích thực. Bọn họ kiến thức rộng, tế phẩm bình thường bọn họ là trướng mắt. Nhún nhún vai, Cơ Hạo cười nói, tùy tiện sử dụng bí pháp huyết tế cửu nhật lăng không, kinh động tinh hồn thượng cổ kim ô, nhưng không có tế phẩm đủ tư cách dâng lên. Vậy chỉ có thể dùng tinh huyết cùng linh hồn mình đi bồi tội. A Công bọn họ mỗi người đều còn tinh thần, còn chưa nỡ chết đâu. Thanh ảnh mang theo mấy chiến sĩ hỏa nha bộ cao to, cầm lấy tứ chi Hắc Thủy Ô Giao, đem hắn đặt ở chính giữa tế đàn. Hắc Thủy Ô Giao khàn giọng gào thét, điên cuồng dãy rủa. Nhưng toàn bộ vu huyệt của hắn đều bị Cơ Hạo dùng sinh tử thứ nhẹ nhàng đâm một cái, trong sinh tử thứ màu đen. Tịch độc các vu tế thanh di bộ vô số năm qua tích trữ ở bên trong đã không chế thân thể Hắc Thủy Ô Giao, hắn căn bản không thể phản kháng. Cơ Hạo, ngươi tiểu tạp chủng này. Hắc Thủy Ô Giao điên cuồng chu lên, ngươi to gan, nơi này có 158 đại vu của 32 bộ lạc, có 79 vu tế cùng trưởng lão các bộ lạc, ngươi dám đem chúng ta hiến tế toàn bộ. Vì sao không dám? Cơ Hạo thoải mái cười. 158 đại vu, 79 vu tế cùng trưởng lao cấp đại vu, cho dù là tổ linh thượng cổ kim ô, bọn họ cũng sẽ không quá bắt bẻ. Ừm, lần này tổ linh nhất định sẽ chúc phúc cho ta. Không chỉ có Hắc Thủy Ô Giao, ngay cả chiến sĩ đại vu của các đại bộ lạc, còn có vu tế và trưởng lão của bọn họ đều điên cuồng chu lên. Bọn họ cũng bị kịch độc sinh tử thứ chế trụ. Ngay cả một ngón tay cũng đừng nghĩ nhúc nhích, nhưng một cái đầu lưỡi lại linh hoạt như cũ. Cơ Hạo, chúng ta nhận tội, chúng ta nhận phạt, chúng ta nguyện ý trở thành phụ thuộc hỏa nha bộ. Cơ Hạo đại nhân, là chúng ta sai, bộ lạc chúng ta nguyện ý trở thành phụ thuộc ngài. Trời ạ, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cơ Hạo đại nhân, tha mạng, đều là Khương Giao tiện nữ nhân kia, đều là ả sai. Chúng ta cũng không muốn trêu chọc hỏa nha bộ. Các đại nhân vật ngày thường ở trong bộ lạc cao cao tại thượng khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, kêu trời kêu đất hướng Cơ Hạo cầu xin. Nếu Cơ Hạo chỉ muốn giết bọn họ, những người này cũng không sợ chết, thậm chí có rất nhiều người dũng cảm đi chịu chết, ở bộ lạc Nam Hoang, vì lợi ích của bộ tộc mà chết trận, đây là vô thượng quang vinh, linh hồn dũng sĩ cũng sẽ trở lại tổ miếu, đặt song song với tổ linh. Hưởng thụ tộc nhân cung phụ. Nhưng Cơ Hạo không phải muốn giết bọn họ, mà là đem bọn họ coi là tế phẩm hiến tế. Linh hồn bọn họ sẽ không thể nào trở về đất tổ nữa, linh hồn bọn họ sẽ trở thành thuốc bổ của tổ linh hỏa nha bộ, bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành một bộ phận của tổ linh hỏa nha bộ. Tổ linh hỏa nha bộ cung phụng sẽ bởi vì bọn họ hy sinh mà trở nên cường đại, nhưng bọn họ sẽ tan thành mây khói không bao giờ tồn tại nữa. Cho nên bọn họ sợ hãi, bọn họ khủng hoảng, bọn họ rơi lệ đầy mặt, thậm chí có người tè ra quần, không để ý mặt mũi hướng Cơ Hạo khóc lóc cầu xin tha thứ. Gia tăng chút, thừa dịp mặt trời chói chang, đây là thời gian hiến tế tốt nhất. Cơ Hạo lạnh giọng quát, A Cứu, mau một chút, đem thủ lĩnh các bộ lạc xử lý hết, 3 vạn nô lệ đó ngài mới có thể an tâm nhận lấy. Thanh ảnh vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Đem một lại một đại vu, vu tế và trưởng lão mặt đầy nước mắt nước mũi nhét vào tế đàn, giống như chất tuổi lửa xếp hẳn hoi. 9 con cự nha đứng ở bên tế đàn hài lòng khẽ kêu quạ quạ, cửu nhật lăng không, bí pháp huyết tế, loại nghi thức hiến tế thần bí này khắc ở trong huyết mạch bọn nó cũng chưa bao giờ gặp. Lớn tuổi nhất trong 9 con cự nha đã gần 1.000 tuổi, nhưng nghìn năm qua, hỏa nha bộ chưa từng cử hành bí pháp tế điển cửu nhật lăng không. Nhưng ở thật lâu trước kia, ở thời điểm hỏa nha bộ còn có vu vương thậm chí vu đế tọa chấn, cách mỗi 100 năm, hỏa nha bộ sẽ luôn chuẩn bị đủ tế phẩm, tiến hành một lần hiến tế như vậy. Khi đó hỏa nha bộ đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, lực lượng bộ tộc thậm chí vượt lên trên tất phương bộ, chu tước bộ các bộ tộc cường đại. Vinh quang khi đó, khiến những cự nha này đều vì đó hướng tới. Lần này có hơn 200 tế phẩm đại vu cảnh cường đại, một bên còn có càng nhiều chiến sĩ tiểu vu cảnh và vu nhân cảnh chuẩn bị dùng, chỉ cần có nhu cầu, lúc nào cũng có thể đem bọn họ nhét vào tế đàn làm tế phẩm. Một lần huyết tế này nhất định có thể thành công. 9 con cự nha hưng phấn cả người run run, không khỏi đồng thời tán dương hướng Cơ Hạo nhìn một cái. Không uổng công bọn họ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này giúp Cơ Hạo tác chiến, chỉ vì một lần bí pháp huyết tế cửu nhật lang không này, đã đáng giá bọn nó chạy một chuyến này. Rất nhanh đại vu, vu tế cùng trưởng lão của các đại bộ lạc lần lượt bị nhét vào tế đàn, cũng có gần ngàn tiểu vu cường đại nhất cũng bị đặt ở trên phù văn vu trận phụ cận tế đàn. Thân thể 9 con cự nha hừng hực cháy lên. Trên tế đàn truyền đến một tiếng quạ kêu bén nhọn dị thường, lao thẳng lên trời. Hắc thủy ô giao đột nhiên khàn giọng hét lên, Cơ Hạo, ngươi muốn biết chân tướng 10 năm trước A3 cùng A mẫu ngươi ở tổ miếu thánh địa Kim Ô Lĩnh bị tập kích không? Trong thánh địa Kim Ô Lĩnh các ngươi, có trưởng lão cùng chúng ta. Cơ Hạo giơ trường mâu, hung hăng đâm xuyên qua yết hầu Hắc thủy ô giao. Hắc thủy ô giao dại ra nhìn Cơ Hạo. Trong đôi mắt dần dần ảm đạm tràn ngập khó hiểu và mê hoặc. Không cần ngươi nói, A3 cùng A Mô đều biết, có người cấu kết đội ngũ ám sát của Hắc Thủy Huyền Xà bộ các ngươi. Nhưng A3 không muốn truy cứu. Mà ta, đã biết người đó là ai, cần gì ngươi nói ra. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Hắc Thủy Ô Giao, cổ tay khẽ xoay, vết thương của Hắc Thủy Ô Giao nhất thời máu như suối phun. Chân trời cực xa. Một đường lửa cấp tốc bay tới, xa xa truyền đến Cơ Hạ lớn tiếng rít gào, Hạo. Cơ Hạo giơ tay phải, dùng sức vung nắm tay, hiến tế, khởi. 9 con cự nha đồng thời thét dài, trên tế đàn một cái bóng tam túc kim ô bán trong suốt dần dần bay lên, các tế phẩm bị xếp ở trên tế đàn đồng thời bị lửa trong suốt màu vàng bao phủ. Ánh lửa lao lên trời. Núi rừng phạm vi mấy trăm dặm bị ánh lửa màu vàng nhuộm thành một mảng màu vàng mỹ lệ. Chương 74, Huyết mạch. A3, người tới muộn rồi. Cơ Hạo nhìn ánh lửa chân trời xa xa bay vút đến, rất thuần phác, hàm hậu cười cười. Tổ linh vĩ đại, xin nhận lấy một chút tế phẩm bé nhỏ không đáng kể của con cháu hỏa nha bộ. Cơ Hạo giơ lên cao cao hai tay. Lớn tiếng ngâm sướng vu chú hiến tế các vu tế hỏa nha bộ truyền miệng qua từng thế hệ. Da bọn họ, xương bọn họ, máu bọn họ, thịt bọn họ, linh bọn họ, thần bọn họ, tất cả của bọn họ, đều về ngài. Một mảng ánh lửa mãnh liệt phía sau Cơ Hạo hừng hực thiêu đốt, trong ánh lửa mơ hồ có một con hỏa nha bay múa nhảy nhót, không tiếng động ngửa mặt lên trời kêu chói tai. Trên tế đàn, trong ánh lửa nồng đậm màu vàng. Tam túc kim ô bán trong suốt khẽ mở đôi mắt hẹp dài. Vô số luồng kim quang nhỏ bé từ trong đôi mắt hơi nheo lại phun ra. Tam túc kim ô quan sát thủ lĩnh các bộ chồng chất trên tế đàn, mắt đột nhiên trợn to. Sau đó phát ra một tiếng kêu to cực kỳ cao vút, tràn ngập ý vui mừng. 9 con hỏa nha đứng ở cạnh tế đàn liên tiếp kêu to, bọn nó vỗ cánh, vẻ mặt nghiêm túc vây quanh tế đàn nhẹ nhàng múa lên. Hỏa nha to lớn động tác thông thả mà tuyệt đẹp, tựa như quý tộc cung đình tham dự tế điển thần thánh nhất, trong nhất cử nhất động tràn ngập ý nhị thần bí khó có thể hình dung. Theo cự nha múa, xa xa cự nha Cơ Hạ cưỡi đột nhiên kêu to một tiếng, chợt dừng thân hình bay nhanh. Con cự nha này giang đôi cánh, trong con ngươi dâng lên ánh lửa, vô cùng nghiêm túc ngắm nhìn phương hướng tế đàn, ánh lửa quanh thân hóa thành một quả cầu ánh sáng trong suốt. Đem Cơ Hạ gắt gao giam cầm ở bên trong. Cựu Nhật Lăng Không, bí pháp huyết tế, đây là nghi thức hiến tế thần thánh nhất truyền lưu trong huyết mạch đám cự nha, bọn nó tuyệt đối không cho phép có người cắt ngang tế điển thần thánh này. Cho dù là Cơ Hạ, hắn cũng không có đặc quyền này. Cơ Hạo niệm tụng chú ngữ, trong hư không xung quanh có lực lượng vô hình xoay quanh hội tụ đến, tiếng chú ngữ vốn trầm thấp đục ngầu ở dưới lực lượng vô hình quân quanh. Dần dần trở nên cao vút, to rõ. dần dần tiếng chú ngữ truyền lên bầu trời, vang lên ở phía sau tầng mây, trên không nhất thời vang lên tiếng sấm nặng nề, từng đám mây bị sóng âm vô hình chấn vỡ, lộ ra một mảng trời quang xanh thẳm. Một ngọn núi lơ lửng phạm vi vài dặm ở dưới gió núi thổi, dần dần bay qua đỉnh đầu Cơ Hạo. Trong chú ngữ hiến tế cổ xưa lực lượng thần bí mà vô hình nhẹ nhàng vỗ, ngọn núi lơ lửng này vô thanh vô tức hóa thành phấn, mảng bụi lớn bị gió núi thổi, tung bay hướng xa xa bay đi. Tế phẩm trên tế đàn cùng bên tế đàn vô thanh vô tức cháy lên, máu thịt cùng linh hồn bọn họ đều đang cấp tốc thiêu đốt. Một cỗ nhiệt lực thuần hậu huyết tinh quanh quẩn ở trong không khí, trên tế đàn kim ô hư ảnh to lớn dần dần hé miệng, đem nhiệt lực kỳ dị này hít vào. Kim ô hư ảnh vốn bán trong suốt dần dần trở nên ngưng thực dày nặng, như từ linh thể hồi phục thân thể máu thịt. Một uy áp đáng sợ từ trên thân kim ô hư ảnh mơ hồ truyền đến, đám người lao thạch, lao thụ yêu cùng hành la quân đứng ở trên sườn núi cực xa xa xem náo nhiệt bị uy áp này hợp tới. Tất cả đều chật vật lảo đảo một cái ngã xuống đất, liên tục quay cuồng lại như thế nào cũng không bỏ dậy được. Ngay cả hai lão thụ quái tuổi vượt qua vạn năm kia cũng phát ra tiếng gầm gừ hoảng sợ, dốc hết toàn lực nhanh chân hướng xa xa chạy trốn. Hai lão thụ quái này thực lực tuyệt đối đạt tới đại vu đỉnh phong cực hạn, nhưng bọn hắn ngay cả một tia uy áp kim ô hư ảnh này tản mát ra cũng không thể thừa nhận. Cơ Hạo không thể tưởng tượng thực lực kim ô hư ảnh này. Vu vương trong truyền thuyết, vu đế, thậm chí cường đại hơn. Loại sinh linh trong truyền thuyết này, cho dù nó đã ngã xuống, nay chỉ là một luồng linh hồn thánh địa hỏa nha bộ cung phụng, nhưng chỉ cần cho nó cơ hội, nó vẫn sẽ phun ra sự sắc bén khiến người đời khiếp sợ. Vững vàng đứng ở trên tế đàn, kim ô hư ảnh cao nghìn trượng chậm rãi giang đôi cánh. Trên cánh chim màu vàng vô số luồng kim quang nhỏ bé nhộn nhạo ra, ngưng tụ thành 9 cái phù văn màu vàng cực lớn dần dần bay về phía không trung. Trên không trung cách mặt đất vạn trượng, phù văn màu vàng chợt lóe rồi biến mất, Cơ Hạo thấy rõ, 9 cái phù văn màu vàng này tựa như là bay về phía Thái Dương. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt trời bên không bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, một nhiệt lực đáng sợ từ trên cao đánh ập tới. Núi rừng chợt trở nên vô cùng sáng ngời, ngọn núi, cây cối, đại địa ở trong ánh sáng trắng như tuyết này như biến thành trong suốt, vạn vật đều ở dưới ánh sáng này chiếu rọi biến thành vật chất dạng lưu ly thuần túy không tì vết. Loại ánh sáng này, không có bất cứ vật chất nào có thể cản trở. Lực lượng ánh sáng cùng nhiệt thuần túy nhất, nguyên thủy nhất từ trên cao hạ xuống, vừa vặn đem tế đàn đường kính trăm trượng Cơ Hạo bố trí bao phủ ở trong. Từng tia nhiệt lực không ngừng hướng trong cơ thể Cơ Hạo chui vào, trong cơ thể Cơ Hạo vốn có mấy chục đường kinh lạc ánh lửa hừng hực như đang thiêu đốt, nhưng theo nhiệt lực kỳ dị bên ngoài không ngừng tiến vào thân thể, kinh lạc càng nhiều, càng phức tạp hơn trong thân thể hắn sáng lên, có ánh lửa nhàn nhạt từ trong những kinh lạc này dần dần trào ra. Cơ Hạo có điều hiểu ra, cửu nhật lăng không, bí pháp huyết tế tặng trả lại, lực lượng kỳ dị kim ô đưa tới. Những lực lượng này đang kích hoạt nguồn lực lượng trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, các tộc nhân hỏa nha bộ bởi vì năm tháng sói mòn mà mất đi. Đôi mắt nóng bỏng, thân thể nóng cháy vô cùng, một luồng hơi thở kim ô trong ngực trở nên càng thêm ngưng luyện dày nặng, nhiệt lực cường đại ở mặt ngoài làn da Cơ Hạo lặng yên ngưng tụ thành từng cái phù văn tinh xảo ảm đạm, trong suốt, tựa như lông chim. Trong bất chi bất giác, Cơ Hạo có được loại thiên phú thần thông thứ tư, thiên phú thần thông ở hỏa nha bộ đã chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Kim Ô Thiên Y Điề. Đây là một môn vu pháp thần thông có tính phòng ngự, những phủ văn hình lồng chim hỏa lực ngưng tụ thành, có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa đối với phi hành, đi nhanh có tác dụng phụ trợ cường đại, có thể khiến tốc độ của lưu quang hỏa rực bỗng dưng gia tăng gấp đôi trở lên. Nha công đứng ở trên vai Cơ Hạo cũng phát ra tiếng kêu vui sướng, nó giơ cao cao cánh chim, vô số luồng kim quang nhỏ bé từ bốn phương tám hướng bắn về phía nó, không ngừng tiến vào thân thể nó. Chợt, ba cái lông chim ở đỉnh đầu nha công thiêu đốt lên, lông chim màu đen biến thành màu vàng nhạt. Ngay sau đó móng vuốt nha công cũng cháy lên, móng vuốt ban đầu màu đỏ đen giống như mạ vàng, nổi lên màu vàng mỹ lệ. Kim Ô huyết mạch loãng trong cơ thể nhà công bỗng dưng tăng cường một mảng lớn, khiến hắn tương lai có khả năng lớn hơn nữa. Chín con cự nhà quay quanh tế đàn càng vui mừng nhảy nhót, bọn nó nuốt từng ngụm ánh sáng trên trời hạ xuống. Theo bọn nó nuốt, thân thể bọn nó cũng cháy lên, trên người hoặc là trên cánh, hoặc là trên cái đuôi của bọn nó đều có một, hai cái lông chim cháy lên, sau đó biến thành màu vàng nhạt. Giống với nha công, Kim Ô huyết mạch của chín con cự nha này cũng được tăng mạnh. Thực lực của bọn nó cũng chưa được tăng lên dựng xào thấy bóng, nhưng tương lai tiền đồ của bọn nó khẳng định mạnh hơn cự nha khác một mảng lớn. Đám cự nha phụ cận đều thấp giọng kêu, bọn nó hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều chiếm được một ít lợi ích. Nhưng nhận được lợi ích lớn nhất, không hề nghi ngờ là Kim Ô hư ảnh đứng ở trên tế đàn. Thân thể nó vốn ảm đạm bán trong suốt đã trở nên giống như pho tượng vàng ròng rèn, toàn thân tản mát ra một ánh vàng thần thánh. Nhẹ nhàng hướng Cơ Hạo gật gật đầu, con Kim Ô này vui vẻ kêu to một tiếng, sau đó hóa thành một quầng lửa nhanh chóng nhập vào hư không biến mất không dấu vết. Một cơn cuồng phong thổi qua, tế đàn, còn có một mảng mặt đất bố trí tế đàn này đồng thời hóa thành bột phấn màu trắng, bị gió núi phiêu phiêu đãng đãng thổi phiêu diêu đi xa. Chương 75, huynh đệ. Khi Cơ Hạo cử hành huyết tế, người xem không chỉ có Cơ Hạ vừa tới. Ca ca, chúng ta tựa như có chút vô sỉ. Giữa sườn núi một ngọn núi rất xa, dưới tán cây dày đặc, Đế La tựa chéo trên một gốc cây hương trường, lười biếng hái một cái chồi đặt ở trong miệng ngai loạn, đáng thương mỹ nữ Vu Tế Khương Giao, trái tim của nàng nhất định cũng vỡ rồi. Nàng chưa đợi được chúng ta ra tay, ác, ác, nàng nhất định tan nát cõi lòng rơi lệ. Đế Sát vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trong một bụi cây, con mắt dựng thẳng ở mi tâm biến thành thuần màu đen quỷ dị, trong con mắt u quang xoay tròn, như một cái lốc xoáy thâm thúy. Đem toàn bộ chi tiết hiến tế xa xa Cơ Hạo cử hành quan sát rõ ràng. Tay trái hắn rụt ở trong ống tay áo rộng thùng thình, ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức một cái lệnh bài màu máu to bằng bàn tay. Mỹ nữ Vu Tế, đệ đệ thân ái nhất của ta, tuyệt đối đừng đối với nữ nhân này có bất cứ ý tưởng gì ngoài việc làm ăn chính đáng. Tay phải mang theo một cái roi da nhỏ cắn vàng, Đế Sắt lật tay cho Đế La một roi. Ta nghĩ con mắt mới mọc của ngươi hẳn còn có một chút đau đớn lưu lại nhỉ. Hy vọng cái này sẽ làm ngươi tỉnh táo một chút. Xoay người, u quang trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm bắn ra bốn phía, Đế Sát lạnh lùng nói, nhớ kỹ, Đế La, quan hệ giữa chúng ta cùng Khương Giao, chỉ là thuần túy giao dịch, tuyệt đối đừng ở bên trong trộn lẫn bất cứ thứ gì có thể quấy nhiều sự quyết đoán của ngươi. Ta phụ trách huyết nha đoàn. Ở rừng rậm Nam Hoang lui tới buôn bán nô lệ, đã 500 năm, Đế La. Đế Sát rất nghiêm túc nói, 500 năm, ta nhớ rành mạch, ở trong 5 tháng không ngắn này, nô lệ bị ta từ vùng đất dã man này bắt đi, buôn bán tổng cộng là 278.9537 người, 2.789.537. Nhưng trong 500 năm này, chiến sĩ huyết nha đoàn, ta là nói bản tộc huyết thống cao quý, còn có các chiến sĩ gia tộc kia, chưa tổn thất một người. Đế Sát vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu, tuy đám chiến sĩ nô buộc huyết mạch ti tiện kia, ở trong mấy năm qua tử thương mấy vạn người, nhưng chiến sĩ bản tộc còn có gia tộc, ở trong khoảng thời gian này ta phụ trách huyết nha đoàn, chưa tổn thất một ai. Đế La nhếch nhếch miệng, ngả ngớn nói, à, thực rất giỏi, ca ca thân ái của ta. Thật sự rất giỏi. Ta là nói, Khương Giao là đại mỹ nữ, nàng và những cô nương ta quen biết hương vị hoàn toàn khác nhau. Gia hỏa chết tiệt. Đế Sát tức giận, hung hăng dùng tay cầm của roi ra gõ đầu Đế La một cái, không nên đụng vào nữ nhân này, đừng bị sự mỹ mạo của cô ta mê hoặc. Đế La, 500 năm qua, ta chưa tổn thất một chiến sĩ huyết thống cao quý, đó là bởi vì ta đủ cẩn thận. Ta cũng đủ bình tĩnh, quan trọng nhất, là ta đủ vô sỉ. Vô sỉ. Đế La kinh ngạc nhìn Đế Sát, ngươi là nói, ngươi rất vô sỉ. Như ngươi vừa rồi nói. Đế Sát xoay người nhìn về phía tế đàn ánh lửa ngập trời, chúng ta đã đáp ứng Khương Giao, phối hợp cô ta khống chế đám sinh vật dã man đó công kích kẻ địch của cô ta. Nhưng chúng ta chỉ ở một bên quan sát, chúng ta bảo tồn thực lực, chúng ta chưa dựa theo đồng ý đối với cô ta phát động tiến công, loại hành vi này quả thực rất vô sỉ. Nhún nhún vai, đế sát lạnh lùng nói, nhưng vậy thì thế nào? Chúng ta chưa tùy tiện tiến công, cho nên những con chim to đáng sợ kia chưa tổn hại tới đồng bạn của chúng ta. Tộc nhân của chúng ta, còn có các chiến sĩ gia tộc trung thành đáng tin, chúng ta một người cũng chưa tổn hại. Cười lạnh một tiếng, đế sát chỉ phía tế đàn nghiêm túc nói, đệ đệ của ta, nói cho ta biết, nếu dựa theo chúng ta hứa hẹn đối với nữ nhân kia, chúng ta phối hợp đám dã man ngu xuẩn đó phát động tiến công, khi những con chim to đáng sợ này đột nhiên xuất hiện, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu người. Đế La trầm mặc một phen, sau đó gật gật đầu, cẩn thận, bình tĩnh, còn có vô sỉ. Được rồi, ta nhớ rồi. Đế Sát thâm trầm nhìn Đế La một cái, sau đó khẽ thở dài một hơi, hy vọng ngươi thật sự nhớ kỹ, Đế La. Hung hăng vụt một roi ở trên bụi cây một bên, cả mảng lớn cành cây non nớt bị đánh gãy, chất lỏng màu xanh lục nhạt phun ra, trong không khí tràn ngập một mùi cỏ cây thoang thoảng. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Đế Sát chậm rãi nhắm lại, hắn thản nhiên nói, hôm qua ta vừa lấy được điều lệnh, bởi vì ta 500 năm qua lập công hơn, ta sẽ trở thành huyết nguyệt tướng lĩnh, 3 ngày sau, ta phải mang theo toàn bộ nô lệ lần này rời khỏi. Về sau huyết nha đoàn sẽ thuộc ngươi trưởng quản, Đế La. Kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn huynh trưởng nhà mình một cái, Đế La mỉm cười hướng Đế Sát hạ thấp người hành một lễ, Đế Sát thân ái, ca ca thân ái nhất của ta, ngươi cứ yên tâm đi. Ở dưới sự dẫn dắt của ta, huyết nha đoàn sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đế Sát hít sâu một hơi, dùng sức nắm bả vai Đế La, hy vọng là như thế. Đế La, ngươi phải nhớ kỹ, huyết nha đoàn quan hệ ích lợi căn bản của gia tộc, ngươi tuyệt đối không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Vươn tay, dùng sức vô hốc mắt Đế La trước đó vài ngày bị Cơ Hạo móc mắt, Đế Sát trầm giọng nói, nhớ kỹ, bởi vì ngươi xúc động và liều lĩnh, ngươi thiếu chút nữa đem mạng mình để lại rừng rậm chết tiệt này. Đây là bài học đầu tiên Nam Hoang tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Trên tế đàn xa xa truyền đến tiếng quạ kêu cao vút như mây, từng đợt sóng nhiệt màu đỏ vàng mắt thường có thể thấy được không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán ra, một ngọn núi này chỗ Đế Sát, Đế La cũng bị sóng nhiệt tập tới, mảng rừng rậm lớn nhanh chóng khô quắt mất nước. Một số thảm thực vật vốn đã héo rũ cảnh khô và lá rụng càng nhanh chóng cháy lên. Đi thôi, chúng ta ở đây, quá bắt mắt chút. Đế Sát kéo Đế La nhanh chóng rời khỏi, vừa đi, hắn vừa tha thiết hướng Đế La cường điệu sự lợi hại của hỏa nha bộ. Đế La, nhớ kỹ, muốn khoái hoạt sống sót ở thế giới dã man này, không ngừng cướp đoạt tài phú cùng công hân, thì phải cẩn thận, đồng thời thu thập tất cả tình báo ngươi có thể lấy được. Ví dụ như nói những sinh vật dã man này của hỏa nha bộ, trong bọn hắn có một số kẻ thị lực rất đáng sợ, thậm chí có đôi khi, bọn hắn cách mấy trăm dặm cũng có thể phát hiện chi tiết người thường không thể phát hiện. Đế Sát cẩn thận nói, cho nên, như hiện tại loại tình huống này, khi thảm thực vật không thể che chở thân thể chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi. Nhất định phải nhớ kỹ, Đế La, chúng ta đến Nam Hoàng là vì tài phú và công hân, mà không phải bất cứ thứ gì khác. Giữ được mạng mình, giữ mạng chiến sĩ huyết nha đoàn, đây là giới luật tương lai sau khi trở thành thủ lĩnh huyết nha đoàn, lúc nào cũng phải nhớ ở trong lòng. Đế La đáp ứng, hắn thỉnh thoảng quay đầu hướng tế đàn liếc một cái, trong con ngươi lóe ra ánh sáng kỳ dị. Đế Sát từ từ nói, ta thật hy vọng, ta có thể dẫn dắt ngươi rèn luyện thêm vài năm. Như vậy ta có thể yên tâm rời khỏi. Nhưng, thời gian quá khẩn trương, điều lệnh huyết nguyệt bên kia là ta không thể vi phạm, gia tộc đã lựa chọn ngươi, như vậy ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Hai huynh đệ nhanh chóng rời khỏi ngọn núi này, bọn họ từ một mặt khác của ngọn núi xuống đến chân núi, ở trong một cái sơn cốc thật sâu hội hợp mấy trăm chiến sĩ gia tộc chờ ở nơi này, chưa kinh động bất luận kẻ nào lặng yên đi xa. Đế Sát cũng chưa chú ý, Đế La thỉnh thoảng quay đầu hướng ánh lửa bên kia núi liếc một cái, trong con ngươi tràn đầy không phục cuồng ngạo cùng thù hận thấu xương.